Chương 110, xin ngài tự trọng. Người ở rể muốn làm hôn lễ. Chương 110, xin ngài tự trọng. Người ở rể muốn làm hôn lễ. Lúc chạm vào tối, truyền thông tinh sáng. Vân Hy Nguyệt theo dàn kia buổi chiều vừa mới bắt đầu dùng văn phòng tổng giám đốc bên trong đi ra. Phía sau nàng là chi kia từ Lục Thừa tự mình điều động tới đội ngũ quản lý. Bọn hắn đã đem toàn bộ truyền thông tinh sáng nội bộ trải vớt đến ngay ngắn rõ ràng, đồng thời còn vì công ty chế định ra một bộ có thể xưng hoàn mỹ tương lai phát triển quy hoạch. Vân Hy Nguyệt kinh ngạc phát hiện, sở hữu cái này vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức tân nhiệm Vân tổng, dường như cái gì đều không cần làm, chỉ cần mỗi ngày tới công ty gọi thẻ, ký tên, liền có thể làm một vị thanh nhàn vô cùng, còn cầm giá trên trời lương một năm vung tay trưởng quỹ. Loại cảm giác này, đối với quen thuộc tại trước giữa sân sờ soạng lần mò nàng mà nói, thật sự là quá không chân thật, cũng quá mơ ảo. Lục Thừa cùng nàng một đường đi vào công ty dưới lầu, chuẩn bị cáo biệt. Hắn nhìn bên cạnh cái này bởi vì thân phận đống nhiên chuyển biến mà lộ ra còn có chút không quá thích ứng tiểu nữ nhân, cực kỳ tự nhiên dắt tay của nàng. Nhưng mà ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến Vân Hy Nguyệt kia chân bóng mu bàn tay lúc, Vân Hy Nguyệt lại như là giống như bị chạm điện, mánh mà đưa tay rút đi về, trên mặt cũng trong nháy mắt lóe lên một tia khó nói lên lời bối rối. Nàng vô ý thức dùng một loại mang theo răn dạy ý vị ngữ khí nói rằng, Lục thiếu, xin ngài tự trọng. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức liền hối hận. Trời ạ, ta đều đang nói cái gì? Có thể ta dù sao vẫn là phụ nữ có chồng, để người khác nhìn thấy cũng không tốt lắm. Trong nội tâm nàng tràn đầy thật sâu xoắn xuýt. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ này khẩu thị tâm phi bộ dáng khả ái, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong lóe lên một tia hiểu rõ ý cười. Hắn cũng không có bởi vì lần này tự tuyệt mà cảm thấy chút nào sinh khí, ngược lại cảm thấy dạng này nàng càng thú vị, cũng càng mê người. Hắn cười nhạt một tiếng, ngữ khí vẫn như cũng là như vậy ôn nhu. Vân tổng, hôm nào thấy? Lục Thừa an bài chuyến đặc biệt, đem tâm thần có chút không tập trung Vân Hy Nguyệt đưa về Vân gia biệt thự. Nàng mới vừa vặn xuống xe, Lâm Mỹ Châu liền giống một cái rốt cục chờ đến con mồi quặng cái đồng dạng, một cái bước xa theo trong cửa lớn lao đến. Nàng kéo lại Vân Hy Nguyệt tay, đưa nàng chảnh qua một bên nơi hẻo lánh, thấp giọng vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm, thế nào? Nữ nhi bảo bối của ta, mau cùng mẹ nói một chút. Hôm nay cùng Lục thiếu bàn công việc, đàm luận đến thế nào? Có cái gì tính thực chất tiến triển? Hắn có hay không đối ngươi nàng cặp kia tham lam ánh mắt, hắn không thể theo nữ nhi tấm kia mệt mỏi trên mặt, nhìn ra chút gì không thể miêu tả vết tích đến. Vân Hy Nguyệt nhìn thấy mẫu thân bộ dáng này, chỉ cảm thấy càng thêm không kiên nhẫn, nàng tùy ý ứng phó nói, mẹ, chính là nói chuyện chút công ty phát triển chuyện, ngài đừng có lại suy nghĩ lung tung được hay không? Đương nhiên, nàng vẫn là đem Lục Thừa trực tiếp thu mua truyền thông tinh sán, cũng nhường nàng đảm nhiệm công ty mới tổng giám đốc nhâm chuyện này, đơn giản cùng mẫu thân báo cáo một chút. Rất nhanh, Vân gia bốn chiếc người đều ngồi lên bàn ăn, chuẩn bị ăn cơm chiều. Lâm Mỹ Châu một bên dùng đũa lay lấy trong mâm đồ ăn, vừa hướng Tô Dương, chính là một trận châm chọc khiêu khích. Tô Dương, ta nói ngươi có thể hay không đừng lề mà lề mề, liền làm như thế mấy cái phá đồ ăn, cũng phải tốn thời gian dài như vậy. Phế vật chính là phế vật. Còn có ngươi nhìn xem làm đây đều là cái gì? Bóng nhảy, mặt bất lạc kỷ. Cái này có thể ăn sao? Nhà chúng ta hi hi hiện tại có thể là công ty tổng tài, có thể ăn được quen ngươi làm mấy người này phá đồ ăn sao? Nàng lời nói này, công khai dèm pha Tô Dương, đã kích cái kia điểm đáng thương tự tôn. Kỳ thực, là đang điên cuồng khoe khoang nhà mình nữ nhi bây giờ cao thăng, biến tướng cảnh cáo Tô Dương cái này sắp bị đuổi ra khỏi cửa phế vật con rể. Nhưng mà, ngay tại thịnh canh Tô Dương, đang nghe Lâm Mỹ Châu lần này trào phúng về sau, không chỉ có không có toát ra chút nào sinh khí hoặc là không vui, trên mặt ngược lại còn lộ ra một tia đều ở trong lòng bàn tay thần bí mỉm cười. Cái eo cũng vô ý thức đứng thẳng lên mấy phần. Tổng giám đốc, Lục thiếu quả nhiên đủ huynh đệ. Như vậy, Hi Hi hiện tại cũng đã biết đi. Ta nhưng không có gạt người. Lục thiếu cũng chỉ là người của ta mạch một trong mà thôi. Tô Dương càng nghĩ, càng cảm thấy tự tin. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem tú sắc khả san Vân Hy Nguyệt, chậm rãi mở miệng. Hi Hi, qua một đoạn, chính là chúng ta kết hôn 3 năm tròn ngày kỷ niệm. Đến lúc đó ngươi muốn cái gì lễ vật, cứ mở miệng. Lời này vừa nói ra, toàn bộ bàn ăn đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Vân Hy Nguyệt, tại kinh nghiệm ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nhìn xem Tô Dương tấm kia tràn đầy tự tin biểu lộ. Trong nội tâm nàng kia phần bởi vì công tác tấn thăng mà mang tới một chút vui sướng, cùng bởi vì Lục Thừa mà sinh ra rung động. Tại thời khắc này, đều bị một cố mãnh liệt hoang đường cùng bi ai thay thế. Nàng đột nhiên cảm thấy, trước mắt nam nhân này, là xa lạ như thế buồn cười, cũng như thế thật đáng buồn. Nhưng mà, nàng chưa kịp từ loại này phức tạp cảm xúc bên trong tỉnh táo lại. Lâm Mỹ Châu đang nghe Tô Dương lần này lời nói hùng hồn về sau, nàng cũng nhịn không được nữa, chỉ nghe phanh một tiếng, nàng đem đôi đũa trong tay nặng nề mà đập vào tấm kia đáng thương trên bàn cơm, chỉ vào Tô Dương cái mũi, bắt đầu càng thêm cay nghiệt trào phúng. Lễ vật, Tô Dương, ngươi còn có mặt mũi xách lễ vật? Ngươi theo chúng ta nhà Hi Nguyệt kết hôn hơn 2 năm, đừng nói cho Hi Hi mua cái gì ra dáng phòng ở xe, ngươi liền một cái ra dáng hôn lễ đều không đã cho nàng. Hiện tại ngươi lại còn có mặt cùng chúng ta xách kết hôn gì ngày kỷ niệm? Muốn ta nói, các ngươi cái này cũng gọi kết hôn? Quả thực chính là chuyện tiểu lâm. Lâm Mỹ Châu lời nói này, nói đến gọi là một cái từng từ đâm thẳng vào tim gan. Dù sao, nữ nhi hiện tại đã đậu vào Lục thiếu, nàng càng thêm không có lo lắng. Phản phất muốn đem cái này hơn 2 năm qua, đè nén ở trong lòng và khí, đều tại thời khắc này chút xuống. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, Tô Dương tại bị mẹ vợ đổ ập xuống dừng lại thống mạ về sau, cũng không giống như ngày thường, túi đầu yên lặng ẩn nhẫn. Hắn đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức đôi mắt bên trong lóe lên một tia bừng tỉnh hiểu ra quan mang. Đúng a, mẹ vợ, nàng mắng đúng a. Mặc dù lời nói là khó nghe điểm, nhưng đạo lý tựa như là như thế đạo lý a. Mình quả thật thua thiệt hi hi một trận hôn lễ. Đã, Vân gia hiện tại những nguy cơ kia đều đã thuận lợi giải quyết. Hắn cũng có thể lại nhiều thể hiện ra một chút xíu thực lực, nhường hi hi nhìn thấy, chính mình không chỉ có lấy nhân mạch, càng là hoàn toàn xứng với nàng. Hắn nhớ tới tấm kia, gần như sắp muốn bị hắn lãng quên thẻ đen. Năm đó, Tô Dương tại một lần hành động bên trong, theo một đám giông binh trong tay, cứu vị kia hiện tại hàng thành nhà giàu nhất. Sau đó, vị này nhà giàu nhất vì báo đáp ơn cứu mệnh của hắn, không chỉ có giúp hắn tới cửa hướng Vân gia cầu hôn, thúc đẩy hắn cùng Vân Hi Nguyệt cuộc hôn nhân này. Càng là sợ hắn qua không được há, không thích ứng đô thị sinh hoạt, cố gắng nhét cho hắn một chương không ký danh thẻ đen. Tô Dương nhớ kỹ, lúc ấy vị kia nhà giàu nhất nói, bên trong giống như có 5 cái ức. Chương 111, bí kíp, lấy ra a ngươi chương 111, bí kíp, lấy ra a ngươi cho tới nay, Tô Dương bởi vì không muốn để cho tình cảm của mình trộn lẫn tiến bất kỳ kim tiền hơi tiền bị, cho nên một lần cũng không có đụng tới qua tấm thẻ kia bên trong tiền. Nhưng tình huống bây giờ không giống như vậy. Vân Hi Nguyệt, thê tử của hắn, đã trở thành công ty tổng giám đốc, sự nghiệp có thành tựu. Hắn Tô Dương cũng không thể giống như trước đó như thế, một mực đóng vai lấy một gia đình phụ nam. Hắn cũng có thể hơi hơi thể hiện ra bộ phận thực lực, nhường mọi người thấy, hắn Tô Dương là xứng với Vân Hi Nguyệt, có năng lực cho nàng hạnh phúc. Mà hôn lễ, vừa lúc là một cái hướng các bằng hữu thân thích hiện ra cơ hội. Nhất định phải là Hi Hi bổ sung một trận hôn lễ. Nghĩ tới đây, Tô Dương nhìn xem không nói một lời, trên thực tế là không thèm để ý hắn Vân Hi Nguyệt, dùng một loại càng thêm trịnh trọng ngữ khí, gàn từng chữ nói rằng, "Mẹ, ngài nói đúng, là ta thua thiệt Hi Hi." "Hi Hi, ngươi yên tâm. Ba chu niên ngày kỷ niệm, ta nhất định sẽ vì ngươi bổ sung một trận lãng mạn nhất hôn lễ, để ngươi nở mày nở mặt, lại gả cho ta một lần." Tại hắn lần này tràn đầy hào tình tráng trí tuyên ngôn nói ra miệng trước đó, Vân Hi Nguyệt trong lòng, kỳ thật, đang tràn đầy đối với hắn thật sâu ấy nấy. Dù sao, nàng vừa mới tại lục thừa nơi đó, cảm nhận được nhường nàng thậm chí bằng lòng vì đó trầm luân động tâm cùng dựa vào cảm giác. Nàng thậm chí đã vô ý thức ngầm cho phép lục thừa hôm nào thấy mời. Về đến nhà, nhìn thấy cái này vẫn tại vì cái này nhà yên lặng nỗ lực Tô Dương. Nội tâm của nàng không thể tránh khỏi sinh ra một chút cảm giác tội lỗi. Nàng cũng không dám đi nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, cảm thấy mình phản bội đoạn này mặc dù chỉ còn trên danh nghĩa, không tình cảm chút nào, nhưng dù sao còn khách quan tồn tại hôn nhân. Quả thực, như cái không tuân thủ phụ đạo nữ nhân xấu. Nhưng mà, làm Tô Dương lại giống là huyễn tưởng chứng phát tác đồng dạng, nói ra những này mù quáng tự tin lời nói hùng hồn lúc, trong nội tâm nàng kia chút ấy náy cùng cảm giác tội lỗi, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Thay vào đó, là một loại khó nói lên lời phiền chán. Hôn lễ? Hắn còn muốn cùng ta bổ sung hôn lễ? Hắn đến cùng biết không biết mình đang nói cái gì? Tô Dương lần này lời nói hùng hồn, vừa lúc là nội tâm của nàng kia cản vốn là đã hơi nghiêng về hướng lục thừa thiên bình, cung cấp một cái tiếp tục đảo hướng lục thừa hoàn mỹ lấy cớ. Không phải nàng Vân Hi Nguyệt dễ dàng thay đổi, di tình biệt luyến, mà là Tô Dương, hắn thật đã không có thuốc chữa, không thể nói lý. Lâm Mỹ Châu đang nghe Tô Dương tên phế vật này, lại còn rong rạc nói muốn cho nhà mình nữ nhi bổ sung hôn lễ lúc, càng là tức giận đến kém chút tại chỗ mắt tối sầm lại, phạm vào cao huyết áp. Nàng dùng một loại nhìn thẳng ngốc như thế ánh mắt, từ trên xuống dưới, một lần nữa đánh giá Tô Dương cái này người ở rể. Xử lý hôn lễ, hắn ở đâu ra mặt nói muốn làm hôn lễ? Hắn có phải hay không coi là Hi Hi hiện tại lên làm tổng tài, chúng ta Vân gia liền có tiền? Tốt ngươi Tô Dương, ngươi người ăn bám vương bắt đạn, ngươi đây là muốn hoa chúng ta Vân gia tiền, xử lý hôn lễ còn phải nhờ ơn của ngươi. Sau đó mượn cơ hội này, chiêu cáo thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều biết, Hi Hi nàng là ngươi Tô Dương lão bà, từ đó hoàn toàn gây mất lục thiếu đối Hi Hi tưởng niệm. Ngươi người ở rể, thật sâu tính toán a. Ăn bám đều ăn đến như thế lẽ thẳng khí hùng, như thế âm hiểm xảo trá. Nàng lười nhắc lại cùng cái này không thể nói lý phế vật người ở rể nói nhiều một câu. Chỉ là hướng về phía bên cạnh nữ nhi Vân Hi Nguyệt, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng đừng để ý tới cái này người bị bệnh thần kinh. Mà một bên Vân Chấn Hùng cũng là vẻ mặt phức tạp, nhìn trước mắt cái này chính mình đã từng ký thác qua một tia hy vọng tiện nghi con rể, muốn nói lại thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bàn ăn bầu không khí bị dị tới cực điểm. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đám chìm trong chính mình mỹ hảo trong ảo tưởng. Lâm Mỹ Châu đang điên cuồng tính toán nên như thế nào nhường nhà mình nữ nhi tiếp tục tiếp cận lục thiếu, tranh thủ sớm ngày hoàn toàn cầm xuống vị này kim quy tế, để cho mình lên làm lục gia mẹ vợ. Tô Dương thì tại tưởng tượng lấy nên như thế nào vận dụng kia 5 cái ước tiền riêng, là Vân Hi Nguyệt chủ hoạch một trận đầy đủ lãng mạn hôn lễ. Mà Vân Hi Nguyệt đang cúi đầu, miệng nhỏ ăn trong chén cơm, trong đầu cũng đang không ngừng hồi tưởng đến lần tiếp theo gặp lại lục thừa sẽ là lúc nào, chính mình nên mặc quần áo gì, lại nên nói cái gì. Ngày kế tiếp, trời trong gió nhẹ, lục thừa cũng không giống như ngày thường đi bồi tiếp gào khóc đòi ăn hồng nhan chi kỷ nhóm. Hắn ngược lại là đổi lại một thân điệu thấp trang phục bình thường, một thân một mình đi tới ma đô lớn nhất đồ cổ tranh chữ một con đường. Đương nhiên, lấy hắn lục đại thiếu thân phận cùng ánh mắt, tự nhiên không phải thật sự đối với mấy cái này đồ cổ đồ chơi văn hóa có hứng thú gì. Hắn tới đây chỉ có một cái mục đích, chặt đứt. Trước đó tại dùng hệ thống dò xét chiến thần người ở rể Tô Dương mấu chốt kịch bản tiết điểm lúc, hệ thống bên trên trọng điểm đánh dấu qua một cái đối Tô Dương tương lai trưởng thành cực kỳ trọng yếu cơ duyên. Mà cái cơ duyên này địa điểm ngay tại đầu này nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực ngọa hổ tàng long phố đồ cổ bên trong. Nhớ lại trước đó tại Vân gia sinh nhật bữa tiệc, lần đầu nhìn thấy Tô Dương lúc dò xét tới hắn tin tức cặn kẽ. Tính danh, Tô Dương thân phận, ẩn cưới 3 năm, ta chiến thần thân phận bị lộ ra, nhân vật chính chủ muốn năng lực, trước Long Quốc bộ đội đặc chủng Long Hồn vương bài, danh hiệu chiến thần điểm chiến lực, 700, hóa kình đỉnh phong, mị lực trị, 40, khi còn bé đẹp mắt, khí vận bình cấp, ép mặc dù Tô Dương điểm chiến lực, cùng cái kia chỉ biết là làm bữa lăng đầu thành tần vũ như thế, đều là hóa kình đỉnh phong. Thậm chí là lục thừa chính mình, cũng dựa vào bắt đoạn cầm không sai biệt lắm muốn sở tới hóa kình đỉnh phong ngưỡng cửa. Nhưng hắn lại nhạy cảm giác được, cái này Tô Dương, xa so với Tần Vũ muốn nguy hiểm được nhiều. Cái kia nhìn như chất phác bề ngoài hạng, thần dấu, là theo trong núi thây biển máu ma luyện đi ra kinh nghiệm thực chiến cùng sát phạt kỹ xảo. Lực chiến đấu của hắn, tuyệt đối không chỉ là trên giấy kia thật đơn giản hóa kình đỉnh phong chỉ sợ so Tần Vũ cùng mình bây giờ, cao hơn bên trên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đối phó loại này thân kinh bách chiến nhân vật chính, tuyệt đối không thể có chút chủ quan cùng kinh địch. Nhất định phải theo căn nguyên bên trên, cắt đứt hắn chỗ có khả năng tăng thực lực lên, nghịch tiên cải mệnh cơ duyên. Nhưng hắn, tại còn không có chân chính trưởng thành trước đó, liền hoàn toàn nát tại vũng bùn bên trong. Lục Thừa căn cứ hệ thống cho ra miêu tả, rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt khóa ổn định ở một cái chuyên bán phản phẩm cũ nát quầy hàng bên trên. Bần thỉu lão đầu chủ quán, thường thường không có gì lạ phản phẩm, đúng, chính là cái này mùi vị. Hắn tại trước gian hàng dừng bước, ánh mắt ở đằng kia trồng rác rưởi bên trong, tùy ý đảo qua. Cuối cùng, như ngừng lại góc tường bức kia nhìn tầm thường nhất Khê Sơn hành lữ đồ phía trên. Hắn liếc thấy xuyên, bức họa này bản thân làm ẩu, không đáng một đầu. Chân chính bảo vật đang lặng yên không một tiếng động, giấu kín tại cây kia gỗ đàn hương huyết tím chỗ chế thành họa chụp bên trong. Thật đúng là kinh điển đến không thể lại trải qua điện bảo tàng xáo lộ a, nếu không phải có hệ thống dự báo nhắc nhở, ai có thể nghĩ tới một cái liên quan đến cao thủ hóa kình tương lai vận mệnh võ học bí kíp, vậy mà lại trốn ở chỗ này. Lục Thừa cũng lời nói nhảm, trực tiếp vung tiền cho lão đầu chủ quán, đem bức họa này bỏ vào trong túi. Sau đó tại góc tối không người bên trong, đầu ngón tay hắn có chút dùng sức, liền dễ như trở bàn tay, theo cây kia đàn một họa chụp bên trong, lấy ra một phần từ một loại nào đó không biết tên gia thú chế thành bí kíp tàn quyển. Phía trên viết lấy 4 cái tràn đầy bá đạo khí tức chữ lớn, Long Hồn chi tức. Tô Dương đời này, lớn nhất một cái võ học cơ duyên. Ngay tại bản thân hắn không biết chút nào tình huống phía dưới, bị Lục Thừa hời hợt, bỏ vào trong túi. Chặt đứt võ học cơ duyên về sau, Lục Thừa tâm tình càng thêm vui vẻ cùng mong đợi. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần chờ Tô Dương cùng Vân Hi Nguyệt bà chu niên ngày kỷ niệm đến. Sau đó tại trong hôn lễ, nhường hắn thuần khiết tình yêu huyễn tưởng hoàn toàn vỡ vụn. Trước đó, nhường Vân Hi Nguyệt hoàn toàn luân hãm với mình, mới là một bước mấu chốt nhất. Lục Thừa trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Chương 112, quý bá thưởng đánh cược lần cuối. Chương 112, quý bá thưởng đánh cược lần cuối. Quý gia trong biệt thự xa hoa, vẫn như cũng là bộ kia ngập trong vàng son, tiểu trì nhục lâm xa hoa lãng phí cảnh tượng. Nhưng giờ phút này, trong bể bơi những cái kia mặc thanh lương các mỹ nữ, cũng rốt cuộc dẫn không dậy nổi quý đại thiếu chút nào hứng thú. Dù sao, lần trước tại phòng ăn, bị Lục Thừa ba người liên thủ công khai tử hình, nhường hắn nhiệm vụ thất bại về sau, hệ thống trừng phạt tùy theo mà đến. Hắn cũng dứt khoát trực tiếp đổi lại một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ, mở ra một vòng mới bày nát, ngược lại đều đã rụt, còn có thể có cái gì ác hơn. Hắn vốn cho rằng này sẽ nhường hệ thống càng thêm làm trầm trọng thêm, lại không nghĩ rằng lần này chó hệ thống chỉ là tượng trưng đối với hắn tiến hành mấy lần yếu ớt điện giật về sau, liền thật không có động tĩnh. Chẳng lẽ hắn tìm tới khắc chế cái này chó hệ thống phương pháp? Ha ha ha, lão tử quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Nhưng mà tại hắn muốn tiếp tục hưởng thụ không buồn không lo phú nhị đại sinh hoạt lúc, lại nhớ tới hắn công cụ gây án đã là có chút chim sẻ tuy nhỏ, không chịu nổi một kích hận không thể cầm kính lúc mới có thể tìm được, chớ nói chi là hưởng thụ. Điều này cũng làm cho hắn lữ động tại ngược hận ý càng phát ra trầm ngưng. Ngay tại hắn tính toán công cụ gây án không được, đến cùng nên làm chút gì thời điểm, trong đầu hắn cái kia yên lặng thật lâu hệ thống lần nữa lạnh như băng vang lên. Hơn nữa lần này thanh âm bên trong mang theo quyết tuyệt, kiểm tra tới túc chủ đã hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, hiện tuyên bố trung cực nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu lừa mang đi nữ chính Tống Chi Ý, cũng bảo đảm nam chính Tần Vũ thành công anh hùng cứu mỹ, trên phạm vi lớn tăng tiến hai người tình cảm. Nhiệm vụ thành công ban thưởng, túc chủ sẽ thu hoạch được trung cực ban thưởng, lập tức trở về thế giới hiện thực, cũng thu hoạch được cùng quý gia chờ ách tài phú. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, luân hồi mất đi hiệu lực, luân hồi mất đi hiệu lực. Cái này thật đơn giản bốn chữ, lại làm cho hắn trong nháy mắt sinh một thân mồ hôi lạnh. Cái này chó hệ thống, hóa ra là nhẫn nhị lớn. Hắn có thể từ bỏ về nhà, nhưng hắn tuyệt đối không thể vứt bỏ cái này luân hồi trọng sinh năng lực a. Cái này nguy cơ từ phía nhân vật chính khắp nơi trên đất đi tiểu thuyết thế giới bên trong, bị người bỗng nhiên một cước đá chết có thể quá bình thường. Tại trở về hiện thực, có được ước vạn tài phú dụ hoặc, cùng hoàn toàn chết tại tiểu thuyết thế giới cực hạn sợ hãi song trọng giáp công phía dưới. Hắn biết, mình đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Hắn bắt đầu gần như bệnh trạng, trong đầu điên cuồng đưa ra hắn sau cùng trung cực kịch bản. Lần này nhiệm vụ của hắn nhất định phải hoàn thành. Hắn tuyệt đối không thể chết tại cái địa phương quỷ quái này. Tại hắn đem chính mình khóa trong phòng ngủ dòng dã 2 ngày 2 đêm về sau, một cái một cục đá hạ 3 con chim, thiên y vô phùng kế hoạch, tại cái kia quả bị buộc đến cực hạn trong đầu, dần dần thành hình. Bước đầu tiên, cũng là đơn giản nhất một bước, lừa mang đi Tống Chi Ý. Lúc trước hắn vì thu hoạch được Tống Chi Ý động tĩnh tin tức, cũng sớm đã mua được Tống Chi Ý một gã thư ký. Lần này, chỉ cần căn cứ hành trình, phái ra trọng kim mời tới chuyên nghiệp nữ sát thủ đoàn đội, tại nào đó đầu yên lặng không người đường đi, đưa nàng mê choáng bắt cóc chính là. Bước thứ hai, dẫn dụ Tần Vũ mắc câu, giá họa Lục Thừa. Lừa mang đi sau khi thành công, hắn sẽ lập tức lấy Lục gia đối thủ một mất một còn giọng điệu, cho Tần Vũ gửi đi một đầu nặc danh tin nhắn. Ngắn nội dung bức thư, hắn đều đã nghĩ kỹ. Lục Thừa bắt cóc tâm tư ngươi yêu biết ý muội muội, địa điểm ngay tại nhà máy bỏ hoang, hắn muốn tự biên tự diễn anh hùng cứu Mỹ, đạt được tống chi ý. Mau tới. Vì gia tăng có độ tin cậy, hắn sẽ còn phụ bên trên một chương tống chi ý tại trong hôn mê, điềm đạm đáng yêu ảnh chụp. Đối với Tần Vũ loại này huyết khí phương cương, đầu óc ngu si ra hỏa mà nói, thống hận nhất liền là người khác đùa nghịch thủ đoạn, chơi đầu óc. Như vậy Lục Thừa muốn dùng thủ đoạn hèn hạ đạt được tống chi ý tin tức, thế tất sẽ chọc giận hắn, nhường hắn liều lĩnh phóng đi anh hùng cứu Mỹ. Về phần như thế nào nhường hắn vững tin là Lục Thừa lừa mang đi tống chi ý, rất đơn giản, hắn thuê cái này nữ sát thủ đoàn đội thời điểm, dùng Lục Thừa danh tự không phải tốt, ngược lại ám vong đều là nạp danh, thế nào còn có thể thật tra được hắn. Bước thứ ba, chặn giết Lục Thừa, đoạn tuyệt hậu hoạn. Đây mới là hắn toàn bộ kế hoạch hạch tâm. Ngay tại Tần Vũ cái kia cà phê anh hùng cứu Mỹ đồng thời, hắn thuê một nhóm khác càng thêm đỉnh tiêm, cũng càng thêm đắt đỏ sát thủ chuyên nghiệp, liền sẽ đối Lục Thừa tiến hành một trận mai phục chặn giết. Lục Thừa, ngươi không là ưa thích tại thời điểm mấu chốt nhất này ra làm chúa cứu thế, pha trộn lão tử chuyện tốt sao? Kia lão tử hôm nay liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi không đến thì đã, ngươi nếu tới, vậy cũng đừng trách ta ở nửa đường mai phục sát thủ. Coi như Lục gia bảo tiêu đông đảo, không thể giết chết hắn, cũng ít ra có thể đem bọn hắn kéo chặt lấy, từ đó là Tần Vũ anh hùng cứu Mỹ hành động, tranh thủ tới thời gian quý giá nhất. Đợi đến Tần Vũ thành công cứu tống chi ý, chính mình nhiệm vụ chính tuyến viên mãn sau khi hoàn thành, hắn quý ba thường liền đã thành công trở về thế giới hiện thực, có được ước vạn gia tài. Đến lúc đó, ai còn quan tâm ngươi cái này tiểu thuyết thế giới bên trong nhỏ phối hợp diễn là cái gì? Lại nói, Tần Vũ anh hùng cứu Mỹ thành công, theo sát thủ nơi đó xác nhận là Lục Thừa chủ hoạch lửa mang đi. Lấy nhân vật chính có thủ tất báo tính cách, kia không được tìm hắn tính sổ sách. Tại nguyên tắc bên trong, Tần Vũ thật là đệ nhất chiến lực, đến lúc đó ai quản ngươi cái gì Lục gia thiếu gia không ít gia, hết thảy một cước đá chết. Quý ba thường trong phòng, phản phục thôi diễn sở hữu cái này có thể xưng kế hoạch hoàn mỹ. Càng nghĩ, càng cảm thấy thiên ý vô phùng, giọt nước không lọt. Dù sao, hắn đều không cần lộ diện, chỉ cần ở phía xa lặng lặng nhìn tất cả, trưởng không toàn cục. Hắn thậm chí đều đã bắt đầu miễn nhớ tới chính mình sau khi nhiệm vụ thành công, tiêu sái trở về thế giới hiện thực, có được trước nay chưa từng có hoàn mỹ nhân sinh. Mà Lục Thừa, Tần Vũ, tống chi ý những người này, bất quá đều chỉ là quyển tiểu thuyết này bên trong, một đám tùy ý hắn trêu đùa kịch bên trong người mà thôi. Nhưng mà, ngay tại quý ba thường còn đắm chìm trong chính mình kia bảy mưu nghị kê trong huyễn tưởng, không cách nào tự kiềm chế thời điểm. Lục gia trang viên, trong thư phòng, Lục Thừa cũng thu được đến từ quý gia nội tuyến tin tức. Hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Khá lắm, thuê sát thủ đi lừa mang đi coi như xong. Thế nào còn muốn một đám sát thủ chiếu cố hắn, còn muốn vu oan tại trên đầu của hắn. Có ý tứ. Quý ba thường a quý ba thường, ngươi quả nhiên là mệnh không dài. Tận tình không cho ngươi trêu chọc, ngươi nhất định phải đi lên gót. Vậy cũng chỉ có thể cố mà làm giết chết ngươi. Chuyện này đối với Lục Thừa mà nói, không phải là không một cái hoàn toàn chiến lược tống chi ý cơ hội đâu. Đã ngươi ưa thích diễn kịch, kia cùng ngươi diễn tốt. Chỉ là đáng thương Tần Vũ, đại khái là lại phải bồi quý bá thưởng tỏi công bận đột. Chương 113, tương kế tiểu tế, cái gì gọi là trưởng không tất cả a? Chương 113, tương kế tiểu tế, cái gì gọi là trưởng không tất cả a? Lần trước phòng ăn sự kiện về sau, tập đoàn Tống thị đối ngoại hợp tác, phát triển được thuận lợi đến kỳ lạ. Mấy bút giá trị mấy trăm triệu, nguyên bản vẫn tồn tại rất nhiều biến số hợp đồng, tại Lục Thừa vô hình uy hiếp phía dưới, cơ hồ là như ngồi chung giống như hòa tiễn, phi tốc ký kết. Cái này khiến Tống Chi ý tại tập đoàn Tống thị cùng Tống gia nội bộ địa vị càng thêm vững chắc. Ban giám đốc bên trong những cái kia nguyên bản còn đối nàng cái này phấn quặng lông tiểu nha đầu có chút phê bình kín đáo, ỷ lão mại lão lao già nhóm, bây giờ nhìn thấy nàng, cả đám đều cùng gặp thân mãi mãi dường như, khuôn mặt tươi cười đón lấy, cung kính có thừa. Mà Tống phu nhân đâu? Khi biết nữ nhi không chỉ có thành công cầm xuống không ít hạng mục lớn, hơn nữa dường như còn cùng Lục gia đại thiếu quan hệ tốt giống rất mờ. Tống phu nhân nhớ lại lúc trước còn tại từ thiện tiệc tối, vẫn là nàng dẫn tiến nữ nhi cho Lục thừa nhận biết. Không nghĩ tới nữ nhi cùng Lục thiếu thế mà còn muốn thật thành. Thậm chí nàng còn nói bóng nói gió thúc giục Tống chi ý, muốn nàng chủ động một chút mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, nhiều cùng Lục thiếu giao lưu trao đổi, quan hệ tiến thêm một bước mới tốt. Tống chi ý mặc dù ngoài miệng đối với mâu thân lần này tràn đầy hơi tiền bị ân cần dạy bảo cảm thấy phiền muộn không thôi, nói mẹ, chúng ta chỉ là bình thường hợp tác tính hợp quần, sau đó chạy trối chết. Nhưng mỗi khi trời tối người yên, nàng một người nằm trên giường lúc, trong lòng của nàng, nhưng cũng luôn luôn ngăn không được mong mỏi. Nàng sẽ thường xuyên lơ đãng, hồi tưởng lại ngày đó tại trong nhà ăn, Lục thừa vì nàng giải vây lúc thong dong bá đạo. Hồi tưởng lại cái kia song thâm thúy như tinh không, dường như có thể thấy rõ tất cả dịu dàng đôi mắt. Hồi tưởng lại Lục Tiễn kia âm thanh nhường nàng mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên chị dâu. Hắn sẽ chủ động liên hệ ta sao? Vẫn là phải, ta chủ động một chút xíu. Thật là nữ hải tử ra nhà, biểu hiện được quá chủ động, có thể hay không nhường hắn cảm thấy ta quá không căng thẳng. Lục Thừa tự nhiên là không biết rõ, hắn tiện tay bày ra một cái bẫy, vậy mà lại nhường vị này đầy đầu phản cốt phản nghịch tiểu loli, ở trong lòng diễn ra nhiều như vậy nội tâm ý. Đương nhiên, coi như biết, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy càng thú vị mà thôi. Tại thông qua xếp vào tại quý bá thường bên người nội tuyến, biết được hắn trung cực lửa mang đi kế hoạch sắp vào hôm nay chính thức áp dụng về sau, Lục Thừa quyết định chủ động xuất kích, tương kế tự kế. Hắn bấm tống chi ý dây số, cơ hồ là đang vang lên một tiếng về sau, liền lập tức được kết nối. Trong điện thoại di động, truyền đến tống chi ý kêu bởi vì kích động cùng khẩn trương mà mang theo một tia thanh âm run rẩy. "Uy, là Lục tổng sao?" Lục Thừa thanh âm ôn hòa thuần hậu, lại dẫn một tia trêu tức. Biết ý muội muội, thế nào? Mới mấy ngày không thấy, liền cùng ta như thế xa lạ. Buổi trưa hôm nay có rảnh không? Ta muốn hắn lời còn chưa nói hết, bên đầu điện thoại kia Tống Chi Ý, liền như là chờ đợi thật lâu mèo con, rốt cục nghe được chủ nhân thân thiết triệu hoán đồng dạng. Không kịp chờ đợi thốt ra. Có rảnh? Ta có rảnh. Lục Thừa nghe được nàng cái này có thể nói là có chút khỉ gấp trả lời, nhịn không được khẽ nở nụ cười, cố ý trêu ghẹo nói, à, cứ như vậy muốn gặp ta sao? Tống Chi Ý nghe được Lục Thừa trêu chọc, mới đột nhiên ý thức được, chính mình vừa rồi biểu hiện, thật sự là quá chủ động. Nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, bá một chút, trong nháy mắt đỏ thấu. Vội vàng tìm được các loại sức sẹo lấy cớ, ý đồ che giấu chính mình tiểu tâm tư. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Là ta mụ mụ, đối. Mẹ ta nàng nói, sự tình lần trước, ngài giúp ta muốn tìm một cơ hội, ở trước mặt cảm tạ ngài một chút mới được. Lục Thừa cũng không nói ra nàng khẩu thị tâm phi, chỉ là theo nàng cho bậc thang hạ. Tốt, nếu là bá mâu ý tứ, kia. 12 giờ trưa, ta đi ngươi công ty dưới lầu tiếp ngươi. Một trận ngọt ngào cơm trưa hẹn hò, bắt đầu. Lục Thừa tự mình mở ra chiếc kia rồi lần dõi sơ, đi vào tập đoàn Tống thị cao ốc dưới lầu. Tiếp vào gương mặt xinh đẹp ửng đỏ phấn cọp lông tiểu ló lì về sau, liền dẫn nàng đi tới một nhà tư nhân đặt trước chế phòng ăn. Cơm trưa quá trình bên trong, Lục Thừa càng đem hắn cái kia có thể sừng sách giáo khoa cấp bậc mị lực cá nhân, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Theo phong vân biến ảo quốc tế tài chính, tới tiểu chúng ít lưu ý nhân văn lịch sử, hắn đều có thể chậm rãi mà nói, hạ bút thành văn. Đồng thời tổng có thể tìm tới những cái kia có thể khiến cho Tống Chi Ý cũng cảm thấy hứng thú chủ đề. Đồng thời, hắn lại quan tâm nhập vi tới cực điểm, sẽ nhớ kỹ Tống Chi Ý ẩm thực quen thuộc, sẽ ở nàng lúc nói chuyện, từ đầu tới cuối duy trì lấy thâm tình ánh mắt, lắng nghe nàng mỗi một chữ. Tại trận này có thể xưng hoàn mỹ lãng mạn hẹn hò bên trong, Tống Chi Ý càng thêm không có thuốc chữa luôn hãm. Nàng cảm giác mình tựa như là chuyện cổ tích bên trong cái kia may mắn cô bé lọ lem, bị một vị không gì làm không được hoàn mỹ vương tử nâng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy. Quan hệ của hai người dường như tới chỉ còn một tầng giấy cửa sổ tình trạng. Ấm áp mà ngọt ngào cơm trưa, rất nhanh liền kết thúc. Lục Thừa tìm công ty tạm thời có cái hội nghị lấy cớ, là Tống Chi Ý an bài một chiếc lục gia chuyến đặc biệt, đưa nàng về công ty, liền một mình rời đi. Nhưng mà, ngay tại Tống Chi Ý cưỡi chiếc xe kia, vừa mới lái rời phòng ăn, đi ngang qua một cái yên lặng góc đường lúc, ngoài ý muốn đã xảy ra. Hai chiếc ngụy trang thành thị chính công trình sửa chữa xe tải, đột nhiên phía trước sau châu ngã ba đột nhiên bật ra. Nương theo lấy một hồi chói tai vô cùng dừng ngay âm thanh. Hai chiếc xe tải lớn, lấy một loại cực kỳ tinh chuẩn dáng vẻ, đem Tống Chi Ý cưỡi chiếc xe kia, gắt gao đường dừng ở giữa đường. Đồng thời còn hoàn mỹ chặn đường đi hai đầu giám sát ánh mắt. Sớm đã ngụy trang chuyên nghiệp nữ sát thủ đoàn đội, lập tức động thủ. Hành động của các nàng, gọn gàng mà linh hoạt. Trên xe lái xe cùng Tống Chi Ý còn chưa hoàn toàn theo biến cố bất thình lình bên trong kịp phản ứng lúc, các nàng liền giống như quỷ mị, cưỡng ép kéo ra chuyến đặc biệt cửa xe. Dùng một khối sớm đã thẩm thấu cường hiệu thuốc mê màu trắng khăn tay, gắt gao bưng kín Tống Chi Ý miệng mũi. Cùng sử dụng một thanh mang theo ống giảm thanh súng ngắn, không chút do dự, giải quyết cái kia ý đồ phản kháng không may lái xe. Sau đó, cấp tốc đem Lâm vào hôn mê Tống Chi Ý, chuyển rời đến các nàng trước đó chuẩn bị xong xe van bên trên. Chân ga giẫm mạnh, xe van liền cấp tốc tụ hợp vào dòng xe cộ, biến mất tại cuối ngã tư đường. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, một mạch mà thành, trước sau không cao hơn 30 giây. Tại cách đó không xa, một cái khác chiếc màu đen trong ghế xe. Toàn bộ hành trình thông qua kính viễn vọng, đem chính mình hoàn mỹ lừa mang đi kế hoạch thu hết vào mắt quý bá thượng, càng là đắc ý quên hình tới cực điểm. Hắn hưng phấn vô đuổi, trên mặt lộ ra mừng như điên nụ cười. Ha 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 ha, trời cũng giúp ta. Tống Chi Ý thế mà lại ngồi lục gia chuyến đặc biệt. Lần này, nàng xem như theo lục gia trong xe bị trói đi. Quả thực chính là bùn đất ba tiến vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân a. Lục Thừa, cái này miệng hắc hoa ngươi có định rồi. Chiếc kia không chút nào thu hút xe van bên trên. Có chút hoa mắt váng đầu Tống Chi Ý, ung dung tỉnh lại. Làm nàng phát hiện tay chân mình bị trói, miệng bị dán lên băng dán, đưa thân vào một cái xa lạ toa xe bên trong lúc. Nàng bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng mà dây rủi chẳng những không hề tác dụng, bất luận là dây thừng vẫn là băng dán, hoàn toàn không có buông lỏng nhiệt độ. Ngược lại, nhường nàng chịu bên cạnh sát thủ giặc cướp một quyền. Nàng tại sau khi hốt hoảng, nương tựa theo viễn siêu thường lòng người tố chất, nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngay tại nàng nghĩ đến, lại nên dùng biện pháp gì chạy khỏi nơi này thời điểm. Cái kia nữ sát thủ cũng hoàn toàn không cùng với nàng nói nhảm, chỉ là từ bên hông rút ra một thanh sắc bén dao găm, tại nàng đáng yêu trên khuôn mặt, qua lại qua tay lấy. Cảm nhận được lưỡi dao sắc bén cùng lạnh buốt xúc cảm, trong nháy mắt liền để Tống Chi Ý không còn dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Mà nữ sát thủ đoàn đội bên trong có một gã thành viên đang mang theo một bộ nhìn thường thường không có gì lạ kính đen. Nhưng nếu như ngươi cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện mắt kiếng kia khung kính phía trên vậy mà giấu giếm một cái vi hình camera. Nó đang đem toa xe bên trong phát sinh tất cả thời gian thực chuyển thâu cho đối phương, mà trực tiếp một chỗ khác. Dĩ nhiên chính là đang trên đường lái xe, đồng thời thưởng thức lửa mang đi vợ kịch Lục Thừa. Mà vị kia phụ trách quay chụp nữ sát thủ, mặc dù cũng giống nhau mang theo khẩu trang, để cho người ta thấy không rõ nàng chân thực khuôn mặt. Nhưng nếu như ngươi cẩn thận quan sát nàng, liền sẽ kinh dị phát hiện, nàng hách lại chính là Diệp Sơ Ảnh. Đây hết thảy, từ đầu đến cuối, đều tại Lục Thừa tính toán cùng trong khống chế. Chương 114, sư đệ, cho ngươi thoải mái một thanh. Chương 114, sư đệ, cho ngươi thoải mái một thanh. Tại Tống Chi Ý ngồi lên Lục Thừa an bài chuyến đặc biệt sau khi rời đi không lâu, Lục Thừa một thân một mình, mở ra cái kia chiếc mang tính tiêu chí rồi sở phẹn tuẩn, lại đi mà quay lại, chậm rãi dừng ở tập đoàn Tống thị lớn hạ môn miệng. Ngay tại bảo an trong đình đứng gác Tần Vũ, bởi vì vừa rồi mắt thấy Tống Chi Ý, vậy mà cùng Lục Thừa kia cái cẩu tặc cùng một chỗ đơn độc ra đi hẹn hò, trong lòng đang tức giận bất bình. Lúc này, lại nhìn thấy Lục Thừa vậy mà đi mà quay lại, hơn nữa còn là một người trở về, trong lòng lập tức tràn đầy nghi hoặc, còn có một tia ảo tưởng không thực tế. A, tên tiểu bạch kiểm này thế nào chính mình trở về? Biết ý muội muội, thế nào không có cùng hắn đồng thời trở về? Chẳng lẽ hai người bọn họ cãi nhau? Náo tách ra. Ha ha ha, cơ hội của ta có phải hay không lại tới? Lục Thừa từ trên xe đi xuống, mang trên mặt một chút ấy nấy. Hắn đi thẳng tới còn có chút không rõ ràng cho lắm Tần Vũ trước mặt, cầm trong tay cái kia thanh rồn rồi sợ phẹn cầm chìa khóa xe, trực tiếp ném tới Tần Vũ trong ngực. Sau đó, dùng một loại tràn đầy tín nhiệm ngựa khí nói rằng, ai nha, Tần Vũ sư đệ, thật sự là thật không tiện. Ta bên này, tạm thời xảy ra chút việc gấp, cần phải đi xử lý một chút. Nhưng là mở chiếc xe này đi qua, quá chắc nhãn, cũng không tiện lắm. Cho nên có thể không thể phiền toái sư đệ ngươi, trợ giúp ta đem chiếc xe này lái về lục ra. Hoặc là ngươi lái đi ra ngoài tùy tiện đi dạo cũng được, coi như là giúp tỷ phu một chuyện, như thế nào? Tần Vũ vô ý thức tiếp nhận cái kia thanh chiếu nặng chìa khóa xe. Cả người đều mộng. Lập tức, một cỗ như là trúng thưởng lớn đồng dạng vui sướng xông lên đầu. Lúc trước hắn còn đang bởi vì Lục Thừa xuất hiện mà hận đến nghiến răng, không nghĩ tới hạnh phúc vậy mà đến mức như thế bỗng nhiên. Đây chính là trong truyền thuyết rồn rợn sợ phẹn tuần a. Mở ra chiếc xe này ra ngoài đi một vòng, đây còn không phải là tùy tiện với tay, liền có vô số xinh đẹp tiểu tỷ tỷ khóc hô hào muốn đoạt lấy lên xe của ta. Đến lúc đó, hắc hắc hắc. Trước đó, bởi vì Lục Thừa nói muốn cho hắn xe thể thao mở, hắn còn cố ý bỏ ra giá tiền rất lớn, đi khẩn cấp thi một bản giấy lái xe. Lúc đầu coi là cái này bằng lái xem như bài thi, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật phát huy được tác dụng. Hắn hiện tại đã lười đi quản Lục Thừa thế nào, yêu làm gì làm cái đó đi thôi. Hắn đầy trong đầu đều đã là mình mở chiếc này xe sang trọng, chở một xe mỹ nữ mỹ hảo hình tượng. Hắn mỹ tư tư ngồi vào tràn ngập xa hoa khí tức phòng điều khiển, song nhẹ tay khẽ bước tay kia cảm giác cực giai phương hướng bàn, cảm thụ được chỗ ngồi kia không có gì sánh kịp mềm mại cùng thoải mái dễ chịu, kích động đến toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn tay chân bụng về phát động động cơ, tại một hồi trầm thấp mà êm thai động cơ tiếng oanh minh bên trong chấm dãi, đem chiếc này thuộc về Lục Thừa chuyên môn và giá, nhanh chóng cách rời tập đoàn Tống thị. Mà liên tại Tần Vũ vừa mới đem xe mở ra không bao xa, chính nhất mặt hưng phấn tính toán nên đi trước ma đô cái nào thương vòng nổ đường phố thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên ông một tiếng chấn động một cái, một đầu nạp danh, không có bất kỳ cái gì điện báo biểu hiện đặc thù tin nhắn bắn ra ngoài, phát hiện người ký tên càng là kỳ quái, một cái bị Lục Thừa làm hại cửa nát nhà tan người ngắn nội dung bức thư cực kỳ ngắn gọn, lại là bạo tạc tính chất tin tức. Lục Thừa là đến Tống Chi Ý, đã xem lửa mang đi đến Đông Giao nhà máy bỏ hoang, muốn tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ, nhanh đi. Tin nhắn đằng sau còn phụ lên một chương từ đằng xa điểm cao đập nhà máy bỏ hoang ảnh chụp. Mặc dù tít xeo mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng nhận ra là Tống Chi Ý bị trói tại một cái ghế bên trên, ngay tại nhà máy bỏ hoang một chỗ đất trống. Tần Vũ khi nhìn đến cái này cái tin nhắn ngắn cùng tấm hình kia trong nháy mắt, đại não vang một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Lập tức, một cố khó mà ngăn chặn lửa giận, như là mãnh liệt nhất núi lửa giống như, theo lồng ngực của hắn bên trong bộc phát ra. Lục Thừa, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ, hạ lưu bẩn thỉu xuất sinh, có nhiều nữ nhân như vậy coi như xong, còn muốn tiếp cận biết ý muội muội coi như xong. Hiện tại, thế mà dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy, lừa gạt tiểu cô nương. Lão tử liền biết, tên tiểu bạch kiểm này không phải vật gì tốt. Thì ra đem chiếc này mấy ngàn vạn xe sang trọng cho ta mượn mở, tất cả đều là giả vờ. Là vì ta đây vướng bận cho đẩy ra, để cho ta lái xe đi ra ngoài chơi. Sau đó, ngươi tốt thừa cơ đối biết ý muội muội ra tay. Ngươi thật độc kế sách, lòng dạ thật là độc ác. Ta nhất định phải vạch trần ngươi kia ghê tởm sắc mặt, đem ngươi tên tiểu bạch kiểm này mạnh mẽ giẫm tại dưới chân. Hắn rốt cuộc không có chút nào do dự, đột nhiên một cước chân ga đạp tới cùng, quay đầu xe, mở ra chiếc này cơ hồ là đại biểu Lục Thừa chuyên môn rồn rỏi sở, hướng phía tin nhắn bên trong chỗ đề cập cái kia nhà máy bỏ hoang, điên cuồng báo tố tới. Cùng lúc đó, tại khoảng cách tòa kia nhà máy bỏ hoang cách đó không xa, một tòa khu chung cư bỏ hoang đỉnh trên lầu, Quý Bá Thường đang giơ một cái bội số lớn kính viễn vọng, mang trên mặt bảy mưu nghị kê nụ cười đắc ý, hắn nhìn lấy thủ hạ những cái kia nữ sát thủ nhóm, đem Tống Chi Ý thuận lợi khu vực vào bố trí tốt nhà máy bỏ hoang. Lại nhận được một cái khác thủ hạ thân tín gửi tới xác nhận tin tức, nạp danh tin nhắn đã gửi đi cho Tần Vũ cái kia khờ phê. Hắn cảm giác mọi thứ đều tại dựa theo hắn trước đó bố trí tốt hoàn mỹ kịch bản không sai chút nào tiến hành lấy. Kế tiếp chính là một bước cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một bước. Chỉ cần Lục Thừa dám đến, liền để nửa đường mai phục sát thủ chặn giết hắn. Quả nhiên, ngay tại hắn dương dương đắc ý thời điểm, hắn an bài tại nhà máy bỏ hoang phải qua trên đường ngồi chờ một cái khác đội sát thủ, cũng phát tới mới nhất báo cáo. Mục tiêu nhân vật Lục Thừa tỏa giá, chiếc kia độc nhất vô nhị rồn rợn sợ phẹn tuẩn, đang siêu tốc hướng về nhà máy phương hướng chạy đến. Tới, quả nhiên vẫn là tới. Quý Bá Thường nghe thủ hạ báo cáo, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn. Hắn lạnh lùng hạ đạt ra lệnh, mục tiêu đã xuất hiện. Dựa theo kế hoạch đã định, không cần để lại người sống. Cho ta cả người lẫn xe, cùng một chỗ vênh thành mảnh vỡ. Hắn dường như đã thấy Lục Thừa, máu tươi tại chỗ, hài cốt không còn thê thảm hình tượng. Hắn nhưng lại không biết, giờ phút này, đang lái chiếc kia rồn rợn sợ, tránh né sát thủ, căn bản cũng không phải là hắn hận thấu xương Lục Thừa, mà là cái kia hắn giờ phút này đang lòng tràn đầy chờ mong, có thể chạy đến anh hùng cứu Mỹ, giúp hắn hoàn thành trung cực nhiệm vụ Tân Vũ. Chương 115, lao đầu, con của ngươi khả năng. Chương 115, lao đầu, con của ngươi khả năng. Thông hướng nhà máy bỏ hoang trên đường. Dũng sở V12 động cơ, chính như cùng nổi điên giống như dã thú, điên cuồng gầm hét. Trên ghế lái, Tân Vũ tấm kia ngây thơ gương mặt, giờ phút này tràn đầy sát ý, hắn gắt gao giẫm lên chân ga, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy kia cái tin nhắn ngắn, cùng Tống Chi ý kia Trương Sở Sở đáng thương ảnh chụp. Lục thượng, ngươi chờ xem. Chờ tiểu gia ta chạy tới, nhất định phải ngay trước biết ý muội muội mặt, đem ngươi tấm kia rối trá mặt cho hoàn toàn xé nát, đem ngươi kia thân chó ra cho lột, nhường ngươi biết cái gì gọi là chân chính anh hùng cứu Mỹ. Nhưng mà ngay tại hắn lên cơn giận dữ, đem tốc độ xe báo tố đến cực hạn, hắn không thể lập tức liền bay đến tòa kia nhà máy bỏ hoang, từ ma quỷ trong tay cứu vớt ra người trong lòng của hắn lúc. Mấy chiếc hạng nặng cặn bã thổ xe, đột nhiên không có dấu hiệu nào vào ra, cùng lừa mang đi Tống Chi ý lúc không có sai biệt. Bọn chúng trong nháy mắt tạo thành một đạo chướng ngại vật trên đường, đem dồn dồn sờ cho gắt gao ngăn chặn. Ngay sau đó, lại là mấy chiếc tiểu quảng xe vận binh dừng ở xe của hắn bên cạnh, xoát một chút, nhảy ra ngoài 10 cái trên mặt mang theo mặt nạ, cầm trong tay các loại côn đồng khảm đao che mặt sát thủ. Bọn hắn vừa xuống xe, không nói lời gì, trực tiếp liền bưng vũ khí trong tay, đối với Tần Vũ chỗ dồn dồn sờ dừng lại chuyển vận, ngươi không ra, liền cho ngươi xe đập. Tần Vũ mặc dù vũ lực cao cường, hung hãn không sợ chết. Nhưng giờ phút này, những người ở trước mắt, bất luận là theo trang bị tinh lương trình độ, vẫn là theo hành động chuyên nghiệp trình độ nhìn lại, đều xa không phải trước đó những cái kia chỉ biết là hồ chặt chém loạn đầu đường lưu manh chỗ có thể sánh được. Nhưng Tần Vũ lúc này thật là thân phụ anh hùng cứu Mỹ trách nhiệm, hắn không dám chút nào trì hoãn, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đẩy cửa xe ra, theo trong xe một mẹ ra. Nương tựa theo hóa kình đỉnh phong thực lực kinh khủng cùng kia 10 cái che mặt sát thủ, chiến làm một đoàn. Kết quả, mắt thấy Tần Vũ liền phải đại triển thần uy, chiếm thượng phong thời điểm. Đối diện ngược lại là đánh lên chống lui quân, mấy người đi lên cuốn lấy Tần Vũ, rất nhanh liền hiểm hộ đồng đội toàn thân trở ra. Mẹ nó, có bản lĩnh đánh tiếp, chạy có gì tài ba? Đám này sát thủ hoàn toàn không ham chiến, chẳng lẽ là Lục Thừa vì ngăn cản ta đi cứu biết ý muội muội, thế mà phái nhiều như vậy sát thủ bao vây chặn đánh? Món nợ này ta cũng cho ngươi nhớ kỹ. Tần Vũ cũng không nói hoài tới xoắn xuýt những này, lập tức tiếp tục phát động ô tô hướng về nhà máy bỏ hoang phương hướng chạy tới. Nhưng mà hắn còn không có chạy ra bao xa, phía trước lại là mấy chiếc giống nhau như lúc hạng nặng cặn bã thổ xe, lại là 10 cái che mặt sát thủ, vẫn như cũng là không chút nào ham chiến. Một khi tình thế rơi vào hạ phòng, lập tức chính là tổ chức rút lui. Cứ như vậy một đợt lại một đợt sát thủ, gắt gao đem hắn kéo tại đầu này thông hướng chân tướng trên đường. Đây cũng là sát thủ đầu lĩnh vì lấy mức thấp nhất độ chiến tổn, để hoàn thành quý bá thường lời nhắn nhủ chặn giết nhiệm vụ, mà nghĩ ra kế sách. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Lục Gia Bảo Tiêu có thể mạnh đến nước này, từ đầu tới đuôi, liền xếp sau ngồi người đều không nhìn thấy, chỉ có một người tài xế xuống xe, liền đem bọn hắn đánh kẻ ra quần. Ngay tại Tần Vũ còn trên đường, cùng những sát thủ kia nhóm tiến hành quyết tử đấu tranh lúc, nhận được tin tức Lục Thừa, lại cảm thấy lửa này vẫn là đốt không đủ vượng, còn cần hắn lại thêm chút đuổi. Hắn không nhanh không chậm cầm điện thoại di động lên, bấm Quý Bá Thưởng tiện nghi lão cha dây số. Rất nhanh điện thoại kết nối, bên trong truyền đến gia chủ Quý gia kia mang theo khẩn trương thanh âm, "Uy, là Lục thiếu sao? Không biết rõ Lục thiếu có gì chỉ thị?" Lục Thừa ngữ khí ôn hòa như là cùng lão Hưu ôn chuyện đồng dạng, nhưng như cũng nhường Quý gia chủ không rét mà run. "Quý bá cha, ngài quá khách khí. Ta chính là muốn theo ngài, nghe ngóng vấn đề. Ngài biết Quý Bá Thưởng hiện tại ở đâu như sao?" Bên đầu điện thoại kia Quý gia chủ cơ hồ vô ý thức liền trả lời nói, bá thường hắn, đại khái là đang cùng bằng hữu tụ hội à? Vậy sao? Quý bá cha, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Tống gia Thiên Kim, Tống Chi ý tiểu thư, ngay tại một giờ trước, mất tích. Hơn nữa ta phải đi đưa tài xế của nàng, càng là tại chỗ bị người xuống giết. Ta đang suy nghĩ chuyện này, có lẽ cùng quý công tử có chút quan hệ. Còn mời ngài liên lạc một chút quý công tử, xác nhận một chút tình huống. Không phải, đến lúc đó, ta cũng không thể cam đoan đối quý gia sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Vậy anh. Bên đầu điện thoại kia gia chủ quý gia nghe được Lục Thừa lời nói này, nhất là cuối cùng câu kia trần trụi tối hậu thư, chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng vang thật lớn, như bị sét đánh. Kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Cái này nguy tử. Lão tử trước đó dặn đi dặn lại, nhường hắn không nên đi treo chọc Lục Thừa tên sát tinh này, cũng không cần lại đi đụng cái kia Tống Chi ý, đã Lục Thừa coi trọng liền cho hắn tốt, một nữ nhân mà thôi. Kết quả, hắn lại còn dám làm trầm trọng thêm. Trước đó phòng ngăn sự kiện kia viên náo xôn xao, kết quả hiện tại liền nhặt được bắt góc. Cái này đều không cần Lục Thừa, cái này toàn ma đô ai sẽ không nghi ngờ hắn. Gia chủ quý gia cúp điện thoại về sau, lập tức tựa như phát điên, bắt đầu ý đồ liên hệ với chính mình cái kia không biết sống chết nguy tử. Nhưng mà chính như Lục Thừa dự đoán như vậy, Quý Bá Thưởng vì chế tạo một cái hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh, giờ phút này căn bản là không có dẫn hắn điện thoại di động của mình, chỉ là thông qua mã hóa vô tuyến điện cùng hắn thuê đến thủ hạng tiến hành liên hệ. Mặc cho gia chủ Quý gia đem điện thoại nhà đều nhanh đánh nổ, cũng vẫn như cũng là đá chìm đáy biển, bật vô âm tín. Gia chủ Quý gia hoàn toàn tuyệt vọng, hắn biết Lục Thừa vừa rồi kia thông điện thoại căn bản cũng không phải là tại hỏi thăm hoặc là nghe ngóng, mà là tại hạ đạt sau cùng thông điệp. Đối mặt loại tình huống này, hắn không dám, cũng không thể có do dự chút nào cùng may mắn tâm lý, nếu không liền sẽ dẫn đến khó có thể tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng. Thế là, hắn lập tức làm ra một cái có thể bảo toàn quý gia trên dưới mấy trăm nhân khẩu thân gia tính mệnh quyết định. Hắn lần nữa tay run run, bấm Lục Thừa điện thoại. Thanh âm bên trong, tràn đầy hèn mọn tới bụi bặm bên trong cầu xin. "Lục thiếu, ngài nghe ta giải thích." đây hết thảy thật đều là cái kiêm lịch tử, một mình hắn tự tác chủ trương, mỡ heo làm tâm trí mê muội, làm ra hôn trướng sự tình a. Cùng chúng ta quý gia, tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào a. Ngài yên tâm. Lục thiếu, ta cái này báo động. Đúng, ta tự mình báo động. Ta tự mình mang theo cảnh sát, đi đem cái kia vô pháp vô thiên, phát dầu nghịch tử, bắt. Ta nhất định sẽ cho ngài, cho Tống tiểu thư, một cái cực kỳ giá thỏa mãn. Cũng van cầu ngài, nể tình ta, dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta quý gia lần này a. Chương 116, thế nào, ngươi còn có thể chống đỡ được súng đắm? Chương 116, thế nào, ngươi còn có thể chống đỡ được súng đắm? Ma đô đông giao, kia tòa nhà vứt bỏ nhiều năm cũ nát khu chung cư đỉnh. Tiểu Phong thổi hô hô, thổi đến quý ba thường viên kia lòng khẩn trương cũng thật lạnh thật lạnh. Hắn giơ kính viễn vọng, cổ đều nhanh nhìn hết tầm mắt, ánh mắt cũng nhanh nhìn xuyên. Nhưng này đầu thông hướng nhà máy bỏ hoang trên đường cái, vẫn như cũng là giống tuyết. Đừng nói người, liền vị ảnh tử đều không có. Người đâu? Tần Vũ thường ngày không phải tới tích cực nhất. Chết ở đâu rồi? Theo lý thuyết, hắn thu được đầu kia anh hùng cứu mỹ triệu tập tin nhắn, hẳn là giống điên cuồng như chó điên, trước tiên liền xông lại à? Cái này đều đi qua thời gian dài bao lâu? Coi như hắn là ngồi xe buýt xe, hiện tại cũng mẹ hắn nên tới a. Chẳng lẽ là trên nửa đường kẹt xe? Vẫn là nói hắn cái kia rách nát điện thoại di động căn bản liền không thấy được tin nhắn. Quý ba thường nôn nóng bất an đi tới đi lui, một cố dự cảm bất tường lần nữa bò lên trên trong lòng của hắn. Hắn cái này hoàn mỹ kịch bản dường như lại kéo dài. Ngay tại quý ba thường bởi vì chờ đợi lo lắng mà biến càng ngày càng bực bội, thậm chí bắt đầu ở trong lòng điên cuồng ân cần thăm hỏi Tần Vũ tổ tông 18 đời thời điểm. Hắn trong ống nhỏm rốt cục xuất hiện đội xe cái bóng. Nơi xa, một loạt ô tô nhanh chóng hướng phía nhà máy bỏ hoang phương hướng, trùng trùng điệp điệp lái tới. Hơn nữa tới còn không phải bình thường xe, cơ hồ đều lóe màu đỏ lam đèn báo hiệu. Thậm chí, hắn đã có thể mơ hồ có thể nghe được kia càng ngày càng gần tiếng còi cảnh sát. Nhìn thấy bộ này khí thế bàng bạc chiến trận, quý bá thường đầu tiên là đột nhiên sững sờ. Lập tức, một cố khó nói lên lời to lớn vui mừng như điên, trong nháy mắt liền xông lên trong lòng của hắn. Tới, rốt cuộc đã đến. Tần Vũ kẻ ngu này, có thể a, có tiến bộ a thế mà còn biết báo động, còn biết gọi trợ thủ. Cảnh tượng càng lớn càng tốt, càng náo động càng tốt. Cứ như vậy, lục thừa bắt cóc tống tiền tội ác, liền càng ngồi đến thực, càng tẩy không sạch. Bất quá quý bá thường kính viết vọng, lại tập trung tại đội xe phía trước nhất, chiếc kia dẫn đầu màu đen bèn nhỉ phía trên. Cái này cà phê, từ đâu tới tốt như vậy xe sang trọng? Chẳng lẽ là hắn nhân vật chính quang hoàn lại phát động cái gì mới kỳ ngộ? Đạt được cái nào đó đại lao giúp đỡ? Được rồi, mặc kệ nó. Chỉ cần hắn có thể đến, khả năng giúp đỡ lao tử đem cái này xuất diễn cho diễn xong. Liền xem như mở ra hàng không mậu hàng đến, lao tử cũng nhận. Rốt cục, ta muốn về tới thế giới hiện thực. Rất nhanh, chi kia từ xe sang trọng cùng xe cảnh sát tạo thành đội xe, liền tới tại nhà máy bỏ hoang bên ngoài, vững vàng ngừng lại. Mười mấy tên súng ống đầy đủ, võ trang đầy đủ đặc công đội viên, như là thần binh trên trời rơi xuống giống như, theo các chiếc xe cảnh sát bên trên nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn động tác mau lẹ, phối hợp ăn ý, nhanh chóng kéo cảnh giới tuyến, tạo thành nghiêm mật vòng vây, đem toàn bộ nhà máy bỏ hoang đều vây chật như nêm cối. Bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương mà túc sát. Nhưng theo chiếc kia dẫn đầu Bentley bên trên đi xuống, lại không phải quý bá thường trong dự đoán bất luận một vị nào, mà là một cái nhường hắn mở rộng tầm mắt, trợn mắt hốc mồm nhân vật. Hắn cha ruột, chỉ thấy được quý bá thường cái kia ngày bình thường vô cùng uy nghiêm tiện nghi lao cha, giờ phút này lại giống như là lập tức giàn mua mười mấy tuổi đồng dạng. Hắn vừa xuống xe, trên mặt liền dẫn mặt mũi tràn đầy cung kính, vây quanh khác một bên, mở cửa xe, mời ra vị kia. Quý bá thường giờ phút này không muốn nhìn thấy nhất người, lục thừa. Sau đó, liền thấy hắn tiện nghi lao cha, theo bên cạnh một người cảnh sát trong tay, giành lấy một cái lớn loa. Sau đó, đối với nhà máy bỏ hoang phương hướng, dùng một loại đau lòng nhức óc, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngữ khí, bắt đầu kia tràn đầy tình thương của cha chiêu hàng của bá. Bá thường, quý bá thường, ngươi nghịch tử, ngươi vô pháp vô thiên tiểu xuất sinh, ngươi nhanh cút ngay cho ta đi ra. Ngươi có biết hay không ngươi xông bao lớn họa a? Mau đưa Tống gia đại tiểu thư đem thả, sau đó cút ngay lập tức đi ra. Cùng cảnh sát đồng chí tự thú, tranh thủ xử lý quan dung. Quý bá thường ở lầu chót, thông qua bộ số lớn kính viễn vọng, vô cùng rõ ràng, nhìn xem cha hắn tấm kia hận không thể tại chỗ bóp chết hắn biểu lộ lúc. Cả người, đầu óc trống rỗng. Cha ta, hắn làm sao lại tới? Lục thừa, quả nhiên lại là lục thừa. Không đúng. Không phải nói chặn giết đội trên đường ngăn cản lục thừa sao? Đường kia bên trên chặn đứng chính là ai? Không phải, đến cùng còn có thể hay không dựa theo kịch bản diễn? Bất quá. Còn tốt, còn tốt. Hắn hiện tại trốn ở nhà này khu chung cư bỏ hoang tầng cao nhất, vị trí cực kỳ ẩn ấp. Phía dưới nhiều người như vậy, tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện vị trí của hắn. Hắn còn có cơ hội. Chỉ chờ tới lúc Tần Vũ cái kia khờ phê đổi tới, sau đó nhường nữ sát thủ nhóm, điểm danh chỉ thả hắn đi vào, nhường hắn cứu ra Tống Chi Ý, vậy hắn liền còn có hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Nghĩ tới đây, quý bá thường lần nữa giơ tay lên bên trong vô tuyến điện bộ đàm, dùng mang theo vẻ điền của ngữ khí, đối với trong nhà xưởng đang cương ép lấy Tống Chi Ý những sát thủ kia nhóm, hạ đạt chỉ lệnh mới. Đều cho lão tử nghe cho kỹ. Đừng nghĩ lấy đầu hàng, cùng phía dưới đám kia cớm rằng co. Cho bọn họ chế tạo áp lực. Bất luận các ngươi làm cái gì, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Chỉ cần có thể kéo lấy, tiền thuê liền gấp bội. Trong nhà máy, quý bá thường giá cao thuê tới đám kia dân liệu mạng nhóm, tại nhận được tử mệnh lệnh về sau, quả nhiên bắt đầu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dù sao trong tay bọn họ cưỡng ép lấy con tin, vẫn là Tống gia thiên kim, không thể bước lên mảy may phong hiểm, cảnh sát nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt phá cục. Ngay tại cái này Dương Cung bạn kiếm thời khắc nguy cấp, Lục Thừa từ trong đám người đi ra, trên mặt mang theo một loại trước nay chưa từng có lo lắng cùng lo lắng. Hắn thậm chí đều không để ý đến bên cạnh cảnh sát người phụ trách, mà là đi thẳng tới tuyến ngoài cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm tòa kia nhà máy bỏ hoang. Bộ kia lòng nóng như lửa đốt dáng vẻ, gọi là một cái tình chân ý thiết, cảm động lòng người. Mà ở lầu chót, đem đây hết thảy thu hết vào mắt Quý Bá Thượng, nhìn thấy Lục Thừa bộ kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử sắc mặt, càng là tức giận đến toàn thân phát run, nổi gân xanh. Hừ, cậu vật còn tại diễn, vẫn còn giả bộ. Mẹ nhà hắn, toàn thế giới đều thiếu nợ ngươi một cái người tí hon màu vàng. Trong lòng của hắn ám chửi một câu, nhưng lập tức, trên mặt lại lộ ra càng thêm tàn nhẫn cùng bệnh trạng nụ cười hưng phấn. Hắn không còn chỉ là cầm kính viễn vọng tại mái nhà quan sát. Hắn theo bên cạnh một cái sớm đã chuẩn bị xong, màu đen trong giường, lấy ra một thanh tràn đầy băng lãnh sát lục khí tức súng trường bắn tỉa. Hắn đem súng ngắm lắp xong, kéo ra thương xuyên, nạp đạn lên nòng. Đây là hắn sau trong tay chuẩn bị ở sau, hắn chỉ có thể là kéo dài, đợi đến Tần Vũ đi vào. Sau đó, hắn liền lập tức mệnh lệnh nữ sát thủ nhóm, chỉ cho phép nhường Tần Vũ đi vào, thúc đẩy anh hùng tứ mỹ, hoàn thành nhiệm vụ, trở lại thế giới hiện thực. Mà nếu như Tần Vũ không đến, Lục Thừa lại làm yêu tiêu thân. Vậy hắn đương nhiên cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Sát thủ giết không được Lục Thừa, hắn liền thân tự ra tay, chẳng lẽ ngươi còn có thể khiêng súng năm sao? Ngược lại, không thể để cho Lục Thừa vượt lên trước anh hùng tứ mỹ. Ngươi không là ưa thích tại thời điểm mấu chốt nhất này ra, làm chúa cứu thế, pha trộn lao tử chuyện tốt sao? Ngược lại lao tử diễn chính là điên phê vai ác. Hôm nay ta liền tự tay sập ngươi cái này cậu tạp chủng, để ngươi ưa thích quấy nhiễu. Không cho lao tử sống, kia đại gia liền đều đừng sống. Cùng một chỗ xuống địa ngục a. Ha 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 ha. Chương 117, quá lớn, thở không ra hơi. Chương 117, quá lớn, thở không ra hơi. Nhà máy bên ngoài, cảnh giới tuyến bên cạnh. Lục Thừa tại cùng cảnh sát người phụ trách tiến hành một phen ngắn gọn sau khi trao đổi, không để ý tất cả mọi người khuyên can cùng cảnh cáo, vậy mà đưa ra muốn đích thân một người đi vào, muốn cùng những cái kia cùng hung cực các bọn cướp tiến hành đàm phán, lấy cam đoan tống chi ý tuyệt đối an toàn. Cảnh sát người phụ trách tự nhiên không dám để cho hắn bước lên cái này thiên đại phong hiểm. Nói đùa cái gì? Đây chính là Lục gia đại thiếu gia, là Ma Đô chân chính thái tử gia. Nếu là hắn tại chính mình dẫn đội hiện trường, gia dù là một chút xíu ngoài ý muốn, vậy hắn đoán chừng ngày mai liền phải bị đẩy đi tới sải bờ di ạ đi đào đất đầu. Nhưng Lục Thừa thái độ lại dị thường kiên quyết, hắn thậm chí dùng một loại không biết sợ hy sinh tinh thần ngữ khí đối với tất cả mọi người, cao giọng nói rằng: các vị, ta biết các ngươi là tốt với ta, nhưng bây giờ bên trong bị nuốt là ta Lục Thừa bằng hữu, là ta thể muốn dùng một đời đi bảo hộ người. Vì biết ý, ta nhất định phải làm như vậy, không phải nàng xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta đều sẽ hối hận. Hắn lời nói này nói đến gọi là một cái cảm thiên động địa. Không biết rõ, còn tưởng rằng hắn thật là một cái vì tình yêu có thể liều lĩnh tình thánh đâu. Ngay tại hắn nói xong lần này lời nói hùng hồn, chuẩn bị không để ý đám người khuyên can, dứt khoát quyết nhiên hướng phía nhà máy nội bộ đi đến thời điểm, hắn lại cảm giác nhạy cảm tới, hắn một mực tìm kiếm cái kia hắc thủ phía sau màn, dường như nổi lên mặt nước. Hắn phát giác được nơi xa, kia tòa nhà khu chung cư bỏ hoang đỉnh trên lầu, có một đạo yêu ớt phản quan điểm, chợt lóe lên. Tay bắn tỉa. Một cái hài kịch tính cùng bi tình sắt thái kịch bản, trong nháy mắt tại trong đầu hắn thành hình. Lục Thừa liều mạng sau tất cả mọi người khuyên can, một thân một mình, chậm rãi đi vào tòa kia rách nát không chịu nổi nhà máy bỏ hoang. Rất nhanh, hắn liền bị trong nhà máy bọn cướp giống nhau cưỡng ép, dẫn tới đầu mục trước mặt. Lục Thừa cũng rốt cục gặp được Tống Chi Ý, giờ phút này, nàng đang bị dây gai buộc chặt trên ghế, miệng bị băng dán phong bế. Ngay cả cặp kia nguyên bản luôn luôn lóe ra rảo hoạt quang mang xinh đẹp đôi mắt, hiện tại cũng là tràn đầy hoảng sợ, bất lực. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra đau lòng, phẫn nộ phức tạp biểu lộ. Đối với bọn cướp đầu mục, la lớn: "Ta tới, thả nàng. Các ngươi muốn điều kiện gì? Tiền? Vẫn là cái gì khác đồ vật? Ta Lục Thừa đều có thể bằng lòng các ngươi." Mà bọn cướp đầu mục nhìn thấy hắn dám một thân một mình xâm nhập hang ổ, còn như thế càng rỡ, không khỏi nội tâm trào phúng, phú nhị đại chính là ngốc, đều đến nơi này, đâu còn có hắn nói chuyện phần. Đơn giản là nhường trên tay mình con tin thêm một cái mà thôi. Thế là cô gái này bọn cướp đầu mục cười nhạo nói: "Không nghĩ tới, lần này vẫn là mua một tặng một, còn có người tiến đến tặng. Đem hắn cũng cho ta trói lại." Mà nàng cái này một cao hứng, lại không thấy được, Lục Thừa đối với bọn cướp trong đám người, là một cái nhỏ xíu thủ thế, mang ý nghĩa chuẩn bị động thủ. Mà một mực lăn lộn ở trong đó Diệp Sơ Ảnh, cũng là trong nháy mắt hiểu ý. Ngay tại mấy tên bọn cướp muốn tiến lên, đem Lục Thừa cũng trói lên thời điểm, nàng cặp kia xinh đẹp đôi mắt bên trong nháy mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Cả người như là trong đêm tối quỷ mị, hướng phía chung quanh mấy cái kia còn không có ứng tới bọn cướp đồng bạn nhóm, như thiểm điện nào tới. Nàng ra tay, nhanh, chuẩn, hung ác, chiêu chiêu chí mạng, thuần thục. Không đợi những cái kia đáng thương nữ sát thủ nhóm kịp phản ứng, liền đã bị nàng toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Đỉnh trên lầu, Quý Bá Thượng thông qua đánh lén, súng ngắm, ống nhắm, đem Lục Thừa bộ kia ngụy quân tử sát mặt, thấy rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy Lục Thừa vậy mà thật vì một nữ nhân, đơn thương độc mã xông vào hắn bố trí tỉ mỉ trong cả bẫy, càng làm cho hắn lâm vào một loại cực độ điên cuồng trong hưng phấn. Ngu xuẩn, không có thuốc chữa ngu xuẩn. Vì đàn bà, liền mệnh cũng không cần. Thật sự là bị nửa người dưới chi phối phế vật a. Ngươi cho rằng ngươi tiến bảo, liền có thể anh hùng cứu mỹ, ôm được mỹ nhân về sao? Nằm mơ đi thôi. Mà đúng lúc này, hắn thấy được trong nhà máy, kia làm hắn muốn rách cả mí mắt, khó có thể tin một màn. Hắn bỏ ra nhiều tiền theo hải ngoại trên chợ đen thuê tới vương bài nữ sát thủ đoàn đội. Vậy mà lên nội chiến, cái kia vẫn giấu kín trong đám người, nhìn tầm thường nhất nữ nhân. Vậy mà không có dấu hiệu nào, đối với mình đồng bạn nhóm, ngang nhiên ra tay. Hơn nữa, thực lực của nàng, vậy mà cao đến như thế không hợp thói thường. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa liền giải quyết toàn bộ sát thủ. Cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Quý Bá Thường đại não, trong nháy mắt này, hoàn toàn đứng máy. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân, lại một lần nữa, bị hung hăng đổi mới. Chẳng lẽ nàng cũng là Lục Thừa người? Lục Thừa đã sớm tính tới. Không phải thế mà có thể tính đến một bước này. Còn sớm sắp xếp nội ứng. Hắn rốt cuộc là thứ gì a? Không. Không có khả năng. Cái này là tuyệt đối không thể. Lúc này hắn tất cả mưu kế đều cùng không có có một dạng, cái gì vu oan giá họa, cái gì một cục đá hạ ba con chim, đều không tồn tại nữa. Hiện tại hắn cha ruột đều ở phía dưới đứng đấy, tất cả sát thủ cũng đều bị phế sạch, Lục Thừa mắt thấy là phải giải cứu Tống Chi Ý mà hắn kế hoạch mấu chốt, trọng yếu nhất Tần Vũ, lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Quý Ba Thường lâm vào một loại cuồng loạn trạng thái. Hắn không nguyện ý, cũng tuyệt đối không thể tin tưởng. Chính mình kia trung cực kế hoạch, vậy mà từ vừa mới bắt đầu, chính là một cái bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay cho cười. Đi chết đi, đều cho lão tử đi chết đi. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng mà khát máu quằn mang. Lý trí, tại thời khắc này, bị phẫn nộ cùng quất đủ, hoàn toàn tổn vệ. Hắn không còn có bất kỳ do dự, ngón tay bóp kia băng lánh cò súng. Phanh! Một tiếng nổ ngạt nhưng lại rất có lực xuyên thấu súng vang lên. Tại khu chung cư mái nhà bỗng nhiên nổ vang. Một quả tràn đầy khí tức hủy diệt đạn bắn lén, mang theo Quý Ba Thường tất cả phẫn nộ cảm xúc, phá vỡ không khí, gào thét mà ra. Tinh chuẩn hướng lấy cái kia đang giải cứu Tống Chi Ý Lục Thừa vào tới. Nhưng mà, ngay tại viên kia chí mạng đạn sắp bắn trúng Lục Thừa thân thể trong nháy mắt, ngay tại là Tống Chi Ý mở chói Lục Thừa, lại lấy một cái cực kỳ nhỏ bé góc độ, hướng bên cạnh nhẹ nhàng bên cạnh một hạ thân. Phốc phốc, một tiếng trầm muộn đạn âm thanh âm vang lên. Viên kia vốn nên tinh chuẩn trúng đích đạn bắn lén, cuối cùng chỉ là lao hắn rộng lớn dày đặc bên trái bả vai, đánh tới trên tường. Nhưng lại như thế cao tốc đạn bắn lén, cho dù là chảy ra, cũng là lập tức máu tươi văng khắp nơi. Ấn Lục Thừa phát ra một tiếng hơi có vẻ thống khổ kêu rên. Thân thể bởi vì to lớn lực trùng kích mà đột nhiên lảo đảo một chút. Nhưng hắn nhưng như cũng ngoan cường mà dùng chính mình cao ngất kia thân thể, gắt gao ngăn khuất đầu góc chống rông Tống Chi Ý trước mặt. Vì nàng, xây lên một đạo không thể phá vỡ huyết đục tường thành, sau đó cấp tốc giải khai buộc chặt, ôm nàng chuyển rời đến an toàn trong phòng. Tống Chi Ý, giờ phút này, trong mắt của nàng, trong lòng của nàng, nàng toàn bộ thế giới bên trong đã rốt cuộc dung không được cái khác bất cứ vật gì. Chỉ còn lại cái kia vì chính mình chặn chỗ gặp nguy hiểm nam nhân. Hắn trúng thương. Hắn vậy mà vì cứu ta, trúng thương. Kia trúng mắt, tươi máu đỏ tươi, kia tràn đầy bi tráng cùng thê mỹ cảm giác rung động hình tượng. Đối nàng viên kia bản cũng bởi vì Lục Thừa xuất hiện mà phanh phanh đi loạn thiếu nữ tâm, tạo thành lực trùng kích quả thực là có tính đột phá. Khi tiến vào khu vực an toàn về sau, đầu của nàng mới giống là vừa vặn kịp phản ứng đồng dạng, ôm thật chặt lấy cái kia vì nàng đỡ được chí mạng một thương nam nhân. Không, Lục Thừa, đều là bởi vì ta, là ta hại ngươi. Không cần, ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Ngươi muốn là chết, ta cũng không sống được. Ô ô ô. Vô tận tự trách cùng cũng không còn cách nào ức chế yêu thương, tại thời khắc này bộc phát. Nàng ôm Lục Thừa, khóc đến tan nát cõi lòng. Lại chỉ nghe thấy trong ngực nam nhân sâu kín mở miệng, quá lớn, thở không ra hơi. Chương 118, không có người nào có thể thẩm phán ta. Chương 118, không có người nào có thể thẩm phán ta. Đỉnh trên lầu, Quý Bá Thường nhìn xem chính mình kia tràn đầy cừu hận cũng không cam lòng, nhất định phải được một kích chí mạng, cũng chỉ là chảy ra Lục Thừa bà bay, cũng không có thể đem một phát súng lấy mạng. Hắn đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức lâm vào càng thêm điên cuồng, cuồng loạn vẫn nộ bên trong. Thao, mẹ nhà hắn. Vậy mà đánh trận. Hắn một bên điên cuồng mắng, một bên thuần thục kéo động thương xuyên, chuẩn bị tiếp tục bổ sung phát súng thứ hai, phát súng thứ ba. Hắn muốn đem Lục Thừa hoàn toàn đánh thành tổ ong vỏ bẽ. Phanh, phanh, phanh. Nhưng mà theo hắn không ngừng sạc kích, Lục Thừa cũng bắt đầu tránh chuyển xê dịch di động. Vừa rồi tốt xấu là chết viêm ngắm, hiện tại biến thành di động cái địa, nhường hắn càng thêm khó mà trúng đích. Hắn cứ như vậy, trơ mắt nhìn Lục Thừa cùng Tống Chi Ý trốn vào trong phòng. Mà dưới đầu, Quý gia chủ đang nghe kia vài tiếng kinh tâm động phách súng vang lên, lại liên tưởng đến vừa rồi Lục Thừa dứt khoát kiên quyết, đơn thương độc mã xông đi vào vĩ nạn thân ảnh, dọa đến hai chân mềm nhũn, kém chút không có tại chỗ mắt tối sầm lại, trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Ngoa tào, Lục Thừa nếu là hắn ở bên trong gia dù là một chút xíu ngoài ý muốn đừng nói là cái kia nghịch tử, ngay cả Quý gia cũng muốn cùng một chỗ chôn cùng a. Làm sao lại sinh ra ngươi như thế vô pháp vô thiên nghịch tử a? Lão tử lúc trước còn không bằng đem ngươi bắn ở trên tường đâu, ít ra còn có thể rơi thanh tĩnh. Bây giờ tốt chứ, đây là muốn đem chúng ta cả nhà lão tiểu đều hướng tử lộ bên trên mang a. Cảnh sát hành động cực kỳ cấp tốc, cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Kinh nghiệm phong phú quan chỉ huy đang nghe tiếng súng trong nháy mắt, lập tức liền thông qua kia quỹ tích đạn đạo cùng thanh âm nơi phát ra, vô cùng tinh chuẩn, khóa chặt tay bắn tỉa vị trí. Chính là kia tòa nhà khu chung cư bỏ hoang tầng cao nhất. Một tổ hai lập tức đột kích vây quanh kia tòa nhà khu chung cư, phong tỏa tất cả cửa ra vào. Máy bay không người lái lên không, không trung trinh sát. Chết cho ta chết tiếp cận mái nhà tên Vương bắt đạn kia, tuyệt không thể nhường hắn chạy. Theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, mười mấy tên võ trang đầy đủ đặc công đội viên, như là mạnh mẽ báo săn, đem kia tòa nhà lẻ loi trơ trọi khu chung cư bỏ hoang, cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Quý gia chủ nhìn xem máy bay không người lái chuyển về hình tượng, tâm càng là mát tới cực điểm. bởi vì nổ súng không là người khác, hay là hắn cái kia con bất hiếu tự mình đánh. Hắn cầm lấy lớn loa, dùng mang theo nồng đậm thanh âm nức nở, đối với mái nhà phương hướng, tiến hành sau cùng thần tình chiêu hàng, bá thượng. Con của ta a, ngươi nhanh bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi. Đừng có lại mắc thêm lỗi lầm nữa, đừng có lại chấp mê bất độ a. Ngẫm lại mẹ ngươi, muốn nghĩ tới chúng ta toàn bộ quý gia mấy trăm nhân khẩu thân gia tính mệnh a. Ba ba văn ngươi, ba ba cho ngươi quỳ xuống a. Đỉnh trên lầu. Quý bá thượng nhìn xem dưới lầu kia lít nha lít nhít đặc công đội viên. Nghe cha mình kia sen lẫn tuyệt vọng cùng cầu khẩn tiếng la khóc. Lại thêm, trong ống ngắm đã hoàn toàn lại tìm không thấy Lục Thừa thân ảnh. Hắn biết, chính mình hoàn toàn kết thúc. Thua thất bại thảm hại, thua thương tích đầy mình. Nhiệm vụ thất bại. Hệ thống ban thưởng không có cầm tới, luân hồi cũng hoàn toàn đoạn tuyệt. Về nhà càng là thành một cái mãi mãi cũng không cách nào thực hiện, buồn cười hy vọng xa vời. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Lục Thừa, lại là mẹ nhà hắn Lục Thừa, quả thực chính là ma quỷ. Còn có Tần Vũ. Tần Vũ cái kia tinh khiết phế vật điểm tâm. Lão tử cho hắn sáng tạo ra như vậy hoàn mỹ anh hùng cứu mỹ kịch bản. Hắn vậy mà đến bây giờ đều không gặp cái bóng người. Một cỗ vô biên bắt ngát tuyệt vọng, tựa như băng lãnh nhất thủy triều, trong nháy mắt đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn không muốn bị bắt, hắn càng không muốn tiếp nhận Lục Thừa thẩm phán. Hắn biết, lấy Lục Thừa kia có thủ tất báo tính cách, chính mình nếu là rơi xuống trong tay hắn, kết quả tuyệt đối sẽ so chết còn thê thảm hơn gấp một vạn lần. Trên mặt của hắn, chậm rãi lộ ra một vẻ điên cuồng đau thương nụ cười. Ha ha. A a a a, không ai có thể thẩm phán ta quý bá thượng. Đi mẹ nó tiểu thuyết thế giới. Ngươi đi chết đi nhóm. Vận mệnh của ta kết cục chỉ có thể từ ta tự mình tới kết thúc. Hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một thanh khéo léo đẹp đẽ súng ngắn, đây vốn là hắn dùng để vũ khí phòng thân. Giờ phút này, hắn lại quyết tuyệt thay đổi họng súng, đem viên nòng súng lạnh như băng nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Phanh! Một tiếng thanh thúy, hơi có vẻ trầm muộn súng vang lên, theo mái nhà truyền đến. Như đều là trận này tràn đầy hoang đường, buồn cười cùng bi tình vai ác đóng vai vợ kịch vẽ lên một cái huyết sắc dấu chấm tròn. Tất cả, hết thảy đều kết thúc. Nhà máy nội bộ. Lục Thừa trên bờ vai chảy ra, đã bị theo đội bác sĩ tiến hành khẩn cấp trừ độc cùng băng bó. Hắn giờ phút này chính nhất mặt suy yếu, ngồi trên xe cứu thương, mà vừa mới kinh nghiệm sinh tử quan đầu Tống Chi Ý, thì làm một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh hắn, lại là đưa nước, lại là lau mồ hôi, dịu dàng quan tâm, cẩn thận. Quý gia chủ đâu? Đang nghe kia âm thanh sau cùng súng vang lên, theo máy bay không người lái hình tượng, nhìn thấy chính mình cái kia nghị tử, sợ tội tự sát về sau. Vị này tại Ma Đô trên thương trường quát tháo phong vân nửa đời, thường thấy các loại sóng to gió lớn nam nhân. Trong nháy mắt giống như là bị rút đi tất cả tinh khí thần đồng dạng, già nua mười mấy tuổi. Phu phu một tiếng, co quắp ngã xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt, trong miệng như là cử chỉ điên rồ giống như tự lẩm bẩm, là ta bức tử hắn, đều là ta cái này người làm cha, không có để ý giáo tốt hắn là ta hại chết con của ta à, báo ứng à. Đây đều là báo ứng à. Ngay tại cái này hỗn loạn cảnh tượng bên trong, chúng ta chúa cứu thế, Tần Vũ. Tại thoát khỏi cuối cùng một đợt cản đường chặn giết về sau, rốt cục chạy tới cái này sớm đã nhạc hết người đi hiện trường phát hiện án. Hắn nhìn trước mắt bộ này ồn ào cảnh tượng hoành tráng, cùng cái kia đang co quắp ngã xuống đất, khóc ròng ròng lao đầu, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Nhưng hắn vẫn là nương tựa theo đối biết ý muội muội vô hạn lo lắng, vọt thẳng tới cái kia thoạt nhìn như là quan chỉ huy cảnh sát người phụ trách trước mặt. Sau đó, móc ra bản thân cũ nát điện thoại, mở ra đầu kia giá họa tin nhắn dùng một loại kích động ngữ khí hỏi, "Uy, lão ca, chính là các ngươi phát tin nhắn, để cho ta tới nơi này, hỗ trợ bắt đại phôi đàn Lục Thừa, giải cứu Tống gia Thiên Kim sao? Lục Thừa người đâu? Bắt đã tới chưa? Có phải hay không đã bị các ngươi tại chỗ đánh chết?" Tần Vũ câu này thạch phá thiên kinh nhân cần thăm hỏi vừa ra. Toàn trường trong nháy mắt lần nữa tĩnh mịch, ánh mắt mọi người cũng giống như nhìn một cái mới vừa từ luyện bình nam lộ 600 hảo, Ma Đô tinh thần vệ sinh trung tâm, bên trong chạy đến bệnh tâm thần người bệnh như thế. Đồng loạt tập trung tại trên người hắn. Mà nguyên bản cũng bởi vì mất con thống khổ mà bi vẫn gần chết quý gia chủ. Đang nghe Tần Vũ lời nói này, nhất là câu kia đại phôi đàn Lục Thừa về sau, càng là như là tìm tới một cái hoàn mỹ chỗ tháo nước cùng dê thế tội đồng dạng. Hắn đột nhiên từ dưới đất bò dậy, đoạt lấy Tần Vũ điện thoại. Tại nhìn rõ phía trên đầu kia tràn đầy âm nhu cùng giá họa ý vị nội dung tin ngắn về sau, trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Hắn chỉ vào vẻ mặt ngộp bức Tần Vũ, đối với bên cạnh mấy cái kia đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc cảnh sát, điên cuồng mà giận dữ hét, chính là hắn. Nhất định chính là hắn. Nhất định là hắn, cùng sau lưng của hắn cái gì tổ chức. Cùng một chỗ giật dây ta cái kia đơn thuần vô chi nhi tử, làm ra loại này phát rổ, vô pháp vô thiên hôn chứng chuyện. Hắn mới thật sự là hắc thủ phía sau màn, là hắn hại chết con của ta a. Cảnh sát đồng chí, nhanh, mau đưa hắn bắt lại cho ta. Tuyệt không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. Tần Vũ hoàn toàn động, mà mấy cái kia nguyên bản còn có chút xem trò vui cảnh sát đồng chí, tại nghe xong quý gia chủ lần này có lý có cứ lên án về sau, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến nghiêm túc lên. Bọn hắn lập tức tiến lên, đem cái này ngôn từ khả nghi trọng đại lừa mang đi án giết người đồng bọn kiêm người hiểm nghi, Tần Vũ bao bọc vây quanh. Chương 119, Thái Sơ Hôn Nguyên Quyết. Ô Mai Vị. Chương 119, Thái Sơ Hôn Nguyên Quyết. Ô Mai Vị. Ma Đô ở một bệnh viện nào đó, VIP trong phòng bệnh. Vừa mới kinh nghiệm một trận mưa bom báo đạn, anh hùng cứu Mỹ Lục đại thiếu gia, giờ phút này đang tiếp tục giả trang ra một bộ dáng yếu ớt, tựa ở trên giường bệnh. Cái kia thụ thương bên trái trên bờ bay, đã đổi lại vô khuẩn băng vải. Tống Chi Ý, giờ phút này chính như cùng một cái quan tâm thê tử đồng dạng, canh giữ ở Lục Thừa giường bệnh bên cạnh, tự thân vì hắn gọt lấy quả táo. Nàng cặp kia bởi vì đau lòng mà vẫn như cũ hơi có chút phiếm hồng xinh đẹp đôi mắt bên trong, giờ phút này tất cả đều là cũng không còn cách nào che giấu nồng đậm yêu thương. Đều tại ta không tốt, nếu như không phải là vì cứu ta, Lục Thừa hắn liền sẽ không thụ thương, hắn chảy nhiều máu như vậy. Nhất định rất đau a ta. Ta nhất định phải thật tốt chiếu cố hắn. Ngay tại mảnh này tràn đầy màu hồng phấn bong bóng mập mờ bầu không khí bên trong, Lục Thừa trong đầu, kia dễ nghe êm tai hệ thống nhắc nhở âm, cũng liên tiếp không ngừng mà vang lên. Đốt. Khí vận chi tử quý bá thượng, bởi vì trung cực kịch bản hoàn toàn thất bại, sợ tội tự sát, tương quan kịch bản tuyến đã hoàn toàn kết thúc. Phản phái giá trị 6000. Cấp đoạt bộ phận khí vận. Đốt. Túc chủ cấp đoạt khí vận khiến khí vận bình cấp lên cao, trước mắt là C. Chúc mừng túc chủ, chính thức giải tỏa cao cấp hệ thống thương thành. 6 bạn điểm phản phái giá trị, so Long Vương còn nhiều, xem ra thật đúng là không có phí công chịu thoáng qua một chút. Nhìn xem chính mình 10 bạn lẻ 5000 phản phái giá trị số dư còn lại, Lục Thừa mở ra hệ thống thương thành, lần trước cơ hội mua trước kia dệt mộng nghi hiện tại cuối cùng là muốn mua cái gì mua gì. Cân nhắc đến trước mắt đối thủ, bất luận là Tần Vũ vẫn là chiến thần người ở Dệ Tô Dương, đều là thực sự hóa kình đỉnh phong cao thủ. Nhất là Tô Dương, thân kinh mạch chiến, sát khí nghiêm nghị, tuyệt đối không phải cái gì chó con mèo con. Đối phó loại này khí vận ra thân thiên mệnh nhân vật chính không có tuyệt đối cảnh giới áp chế, sao có thể đi? Bạn nhất là xe, đây chẳng phải là thật mất mặt. Thế là, Lục Thừa trực tiếp tại thương thành lục soát cột bên trong, thâu nhập cái kia quen thuộc công pháp danh tự, Bát Bạc Cẩm, cao cấp. Nhưng mà, làm kết quả tìm kiếm đánh lúc đi ra, Lục Thừa lại hơi sững sờ. Liệt biểu bên trong cũng chưa từng xuất hiện hắn trong tưởng tượng Bát Bạc Cẩm, cao cấp, hoặc là Bát Bạc Cẩm, trung cực vô địch bản, loại hình đồ chơi. Thay vào đó, là một bản tản ra ôn nhuận kim quang, tràn đầy đạo vận bí tịch. Trang sách địa viết lấy 5 cái mang theo huyền ảo khí tức chữ lớn, Thái Sơ Hôn Nguyên Quyết. Thái Sơ Hôn Nguyên Quyết, Tàn Thiên chính là một vị nào đó vô thượng đại năng, là rèn luyện phàm nhân thể phách sáng tạo vô thượng tâm pháp, bao hàm toàn diện, có thể tự hành diễn hóa ngàn vạn pháp môn. Đây là Tàn Thiên, vẹn vẹn bao hàm trúc cơ bộ phận, tu luyện đến đại thành, có thể chạy suốt đan kình biên mãn chi cảnh, cũng vì đến tiếp sau tu luyện đánh xuống kiên cố nhất vô thượng đạo cơ. Chú, bản công pháp chính là Bát Đoạn Cẩm bản nguyên hoàn chỉnh hình thái, tu luyện nguyên lý một mạch tương thừa, tốc chủ có thể không khe hở dính liền, hoàn mỹ tu luyện. Giá bán 100000 phản phái giá trị. Lục Thừa đang nhìn xong lần này giới thiệu về sau, đầu tiên là lâm vào dài đến 3 giây đồng hồ trầm mặc. Lập tức, ở trong lòng bắt đầu cười lên ha ha, tâm tình quả thực như là táo bón một tháng rốt cục thông suốt đồng dạng. Lão tử, cuối cùng không cần nhảy Bát Đoạn Cẩm cái kia lão niên vật lý trị liệu. Đối với Lục Thừa loại này xem bức cách như sinh mệnh, đem ưu nhã khắc vào thực chất bên trong thiên mệnh đại phản phái mà nói, nhường hắn hàng ngày đi luyện loại kia trong công viên lão đại gia lão đại mụ nhóm mới luyện dưỡng sinh hao. Thật sự là quá bị hư hỏng cái kia quang huy vĩ ngạn hình tượng. Hiện tại tốt, Thái Sơ Hôn Nguyên Quyết, nghe một chút danh tự này, cái này bức cách, cái này vật bị. Đây mới thực sự là phù hợp hắn thân phận tôn quý, có thể đem ra được thần công đi. Về phần kia cao đến 10 vạn điểm, cơ hồ muốn đem tiền hắn bao thanh không giá cả. Ha ha, tại thoát khỏi lão niên vật lý trị liệu to lớn dụ hoặc trước mặt, vậy còn gọi sự tình sao? Mua, nhất định phải mua. Lục Thừa không chút do dự, ở trong lòng mặc niệm một tiếng, hệ thống, mua sắm Thái Sơ Hôn Nguyên Quyết, Tản Thiên. Đốt. Mua sắm Thái Sơ Hôn Nguyên Quyết thành công. Tiêu hao phản phái giá trị 10 vạn điểm. Công pháp đã tự động cùng Bát Đoạn Cẩm tiến hành song mỹ dung hợp, thăng cấp. Oeng, một cỗ tái tạo càn khôn lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt theo Lục Thừa đan điền chỗ sâu, ầm vang bộc phát ra. Kia là một cỗ tầng thứ cao hơn lực lượng, thậm chí hắn có thể cảm nhận được, đó là một loại năng lượng màu vàng kim nhạt, như là lao nhanh trường giang, tại hắn toàn thân, kỳ kinh bát mạch trì bên trong chảy xuôi. Hắn cảm giác toàn thân mình gân cốt, cơ bắp, thậm chí mỗi một tế bào đều tại cỗ này đến tinh trí thuần năng lượng tẩy lệ phía dưới, đã xảy ra thay da đổi thịt giống như thủy biến. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, bởi vì công pháp bản nguyên thu hoạch được bù đắp, ngài võ đạo cảnh giới đã thành công đánh vỡ hóa kình đỉnh phong hàng rào, chính thức bước vào đan kình sơ kỳ. Đây chính là đan kình. Lục Thừa chậm rãi mở ra bàn tay của mình, cảm thụ được thể nội kia cố tràn đầy lực lượng cường đại. Thậm chí hắn cảm giác được, liền nơi bả vai bị đạn bắn lén đánh ra chảy ra, đều đã lặng yên không tiếng động nhanh chóng khép lại. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Đột phá tới đan kình về sau, kia không có gì sánh kịp to lớn vui sướng, nhường Lục Thừa tâm tình tốt tới cực điểm. Hắn bắt đầu nhìn xem bên cạnh cái kia chính vì hắn đột nhiên khí thế biến hóa mà có vẻ hơi không biết làm sao Tống Chi Ý nhìn xem nàng cặp kia như là như thủy tinh xinh đẹp đôi mắt, cùng kia như là chín mộng như anh đảo kiều nộn mê người phấn nhuận miệng nhỏ. Hắn vươn tay, một thanh kéo qua Tống Chi Ý mềm mại eo nhỏ nhắn, đưa nàng kia xinh xắn lanh lợi, nhưng lại tràn đầy kinh người co giãn thân thể mềm mại, bá đạo vò tiến vào trong ngực của mình. Sau đó, cúi đầu xuống. Ở đằng kia tinh bột quặng lông bởi vì cực hạn chấn kinh cùng ngượng ngùng mà mở to hai mắt nhìn, thậm chí đều quên phản kháng trong ngáy mắt. Không chút lưu tình hôn lên. Nô, thật mềm. Rất ngọt. Còn mang theo một kia. Ân, nhàn nhạt ố mai vị. Không biết qua bao lâu, lâu đến Tống Chi Ý cũng cảm giác mình nhanh muốn bởi vì thiếu dưỡng mà hít thở không thông thời điểm. Lục Thừa mới thỏa mãn, chậm rãi buông lỏng ra nàng kia đã sớm bị hắn hôn đến hơi sưng đỏ phấn nhuận môi anh đào. Nhìn xem trong ngực cái ánh mắt này mê ly đến như là uống rượu say đồng dạng, chỉ có thể dựa vào tại trong ngực hắn từng ngụm thở dốc tinh bột cọp lông. Lục Thừa đông nhiên phản ứng lại. Ách, vừa rồi chính mình có phải hay không có chút quá vọng động rồi? Cái này tựa như là cái này tinh bột cọp lông nụ hôn đầu tiên, mà bị hắn ôm vào trong ngực Tống Chi Ý đâu. Nàng tại kinh nghiệm lúc đầu chấn kinh, ngượng ngùng, cùng đầu góc chống rông đứng máy trạng thái về sau. Giờ phút này, cảm thụ được Lục Thừa kia tràn đầy bá đạo khí tức nam tính hormone, cùng răng môi ở giữa còn lưu lại dư ôn. Nàng thậm chí còn vô ý thức rũa ra kia cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm liếm chính mình kia có chút nóng lên bờ môi. Cặp kia nguyên bản liền ngập nước xinh đẹp đôi mắt bên trong, giờ phút này càng là như là bị kín một tầng thật mỏng hơi nước, tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn mê ly cùng. Ân, còn muốn một lần nữa chờ đợi. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng vô hạn, nhân quân thải hiện bộ dáng khả ái. Hắn nhịn không được vươn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Tống Chi Ý tiểu nộn gương mặt, tiến đến bên tai của nàng, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, buổi tối hôm nay, đi nhà ngươi, vẫn là tới nhà của ta. Ân. Tống Chi Ý nghe được Lục Thừa lời nói, chỉ cảm thấy trái tim của mình đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Nàng xấu hổ hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng thân thể cùng nội tâm phản ứng, nhưng còn xa so đầu óc của nàng muốn thành thật được nhiều. Nàng đem tấm kia sớm đã đỏ đến không còn hình dáng gương mặt xinh đẹp, vùi vào Lục Thừa lồng ngực, không còn dám nhìn ánh mắt của hắn. Sau đó, dùng một loại nhỏ bé yếu ớt, thẹn thùng thanh âm, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Không có rõ ràng trả lời, cũng đã là câu trả lời tốt nhất, không phải sao? Chương 120, làm không được hắn, ta còn làm không được ngươi. Chương 120, làm không được hắn, ta còn làm không được ngươi. Một bên khác, cục cảnh sát ma đô nào đó cái bí mật trong phòng thẩm vấn. Cảnh sát thẩm vấn công tác tiến hành đến mức dị thường hiệu suất cao và thuận lợi. Bọn hắn rất nhanh liền bắt lấy quý bá thường cái kia phụ trách gửi đi nạp danh tin nhắn thủ hạ thân tín, một cái nhìn hào hoa phong nhã cầu đầu quân sư. Thậm chí liền lúc trước tổ chức sát thủ thuê cũng đều là trải qua hắn đến phụ trách. Tiểu tử kia vốn còn muốn ỷ vào chính mình đối pháp luật điều quen thuộc, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái gì cũng không chịu chiêu. Nhưng ở kinh nghiệm phong phú thẩm vấn chuyên gia, đem hắn lao bản quý bá thường tại khu chung cư tầng cao nhất, một súng bắn nổ chính mình, tại chỗ sợ tội tự sát HD ảnh chụp, vung ở trước mặt hắn thời điểm. Cái này cái gọi là cầu đầu quân sư trong nháy mắt liền đi tiểu. Hắn biết rõ quý bá thường là ai, cho nên hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, quý bá thường thế mà lại chết. Lão bản kia đều đã chết, hắn còn có cái gì tốt mạnh miệng. Thế là, vì mạng sống, cũng vì có thể tranh thủ tới xử lý khoan dung cơ hội. Hắn như là triệt để đồng dạng, đem quý bá thường bị thiên tài kia tư tưởng một cục đá hạ ba con chim kế hoạch, một năm một mười tất cả đều chiêu rút sấp. Bao quát. Quý bá thường là như thế nào thông qua trọng kim thu mua Tống Chi Ý thư ký, đến thu hoạch hành trình tin tức cùng bảo an lỗ thủng. Như thế nào tốn hao vốn gốc, theo hải ngoại trên chợ đen thuê chi kia vương bài nữ sát thủ đoàn đội. Như thế nào tỉ mỉ chu hoạch trận này chỉ tại lừa mang đi Tống Chi Ý hoàn mỹ vụ án bắt cóc. Lại là như thế nào thiết kế nhường Tần Vũ, đi làm cái kia anh hùng cứu Mỹ hiệp sĩ đổ vỏ. Tất cả chi tiết, không một bỏ sót. Quý gia. Làm quý gia chủ, theo cảnh sát trong miệng, biết được cái này hoang đường vô cùng chân tướng về sau. Cả người hắn, đều hoàn toàn choáng váng. Hắn ngồi yên tại băng lãnh trên ghế salon, nửa ngày đều không thể theo kia to lớn chấn kinh cùng hoang đường bên trong lấy lại tinh thần. Con mẹ nó chứ đến cùng nuôi cái quái gì a? Làm nửa ngày, hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy, bước lên đắc tội Lục gia, hủy đi toàn bộ quý gia thiên đại phong hiểm. Tỉ mỉ chu hoạch như thế lớn một trận kinh thiên động địa lừa mang đi án giết người kết quả vậy mà vì cho một cái theo khe suối trong khe chạy đến tiểu tử nghèo, sáng tạo một cái anh hùng cứu mỹ cơ hội. Chính hắn đâu? Chỗ tốt gì không có mò lấy, còn đem mạng của mình cho góp đi vào. Vẫn là nói, hắn có phải thật vậy hay không coi trọng Tần Vũ cái kia tiểu bạch kiểm? Hai người bọn họ mới là một đôi. Tại kinh nghiệm cực hạn hoang đường, thậm chí sinh ra một chút bản thân hoài nghi về sau. Quý gia chủ kia bởi vì mất con thống khổ mà dần dần vặn vẹo trong lòng, vẫn là lựa chọn đem Tần Vũ xem như cuối cùng chỗ tháo nước. Phẫn nộ của hắn, không cam lòng cùng hận ý, đều điên cuồng tuôn hướng cái này kẻ đầu sỏ. Hắn thấy, nếu như không phải Tần Vũ cái này nam hồ ly tinh, nếu như không phải hắn câu dẫn chính mình cái kia đơn thuần vô chi nhi tử bà bối, con của hắn lại làm sao lại làm ra loại này không thể tưởng tượng chuyện ngu xuẩn? Càng sẽ không tuổi còn trẻ, liền rơi vào sợ tội tự sát kết cục bi thảm. Đều do hắn. Ngập trời hận ý, trong nháy mắt liền thay thế tất cả bi thương. Quý gia chủ, đem hắn tất cả cứu hận, đều chuyển rời đến cái kia hết đường chối cái đáng thương anh hùng Tần Vũ trên thân. Hắn vận dụng quý gia tại Ma Đô kinh doanh mấy chục năm chỗ tích lũy được tất cả nhân mạch, tài lực. Một phương diện, hắn không tiếc vốn gốc, bỏ ra nhiều tiền thu mua truyền thông, phong tỏa chỗ có quan hệ với con của hắn những cái kia không hợp với lẽ thường chân tướng chi tiết. Đem quý ba thường tạo thành một cái bởi vì bị gian nhân xúi dục cùng che đậy, mới nhất thời xúc động, phạm phải sai lầm lớn bi tình nhân vật. Tranh thủ vô số không rõ chân tướng quần chúng vây xem đồng tình cùng tiếc hận. Một phương diện khác, hắn lại mời tới toàn bộ Ma Đô đứng đầu nhất định cấp luật sư đoàn đội, sưu tập, thậm chí ngụy tạo các loại cái gọi là chứng cứ, thế muốn đem lửa mang đi án giết người phía sau màn chủ mưu cái này đỉnh hát qua. Vững vàng chụp tại không quyền không thế Tần Vũ trên đầu, hắn muốn để Tần Vũ là con của hắn chết, nỗ lực thê thảm nhất một cái giá lớn. Hắn muốn Tần Vũ đem ngồi tù mục xương. Ta quý gia, không thể trêu vào ngươi Lục thừa, không thể trêu vào ngươi Lục gia. Chẳng lẽ ta còn không chỉnh chết ngươi một cái theo thâm sơn cùng cốc chạy đến đứa nhà quê sao? Tần Vũ, ta muốn ngươi cho nhi tử ta đền mạng. Trong phòng thẩm vấn, Tần Vũ đang đối mặt những cái kia bỗng nhiên xuất hiện các loại bằng chứng cùng lên án lúc, hoàn toàn lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Hắn hết đường chối cãi, hắn không biết rõ, chính mình chỉ là đơn thuần muốn cứu một cái xinh đẹp muội muội mà thôi a. Thế nào? Làm sao lại không giải thích được, thành lừa mang đi án giết người phía sau màn chủ mưu nữa nha. Thế giới này đến cùng là thế nào? Sáng sớm kia nắng đầu tiên, xuyên thấu qua cửa sổ, vậy vào kia trương lăng loạn màu hồng công chúa trên giường lớn. Lục Thừa chậm rãi mở mắt, trước mắt là Tống Chi Ý cái này tản ra nhàn nhạt ô mai mùi hương quê phòng. Hắn nghiêng đầu, nhìn xem bên cạnh ngủ say sưa vô cùng tinh bột cọp lông. Nàng kia Trương tổng là hơi có vẻ phản nghịch đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này lại là hài lòng điểm tính cùng. Vận động qua đi lười biếng mỹ thái, lông mi thật dài, theo nàng đều đều hô hấp, có chút rung động. Phấn nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cũng bởi vì là ngủ say mà có chút mở ra, lộ ra một loạt óng ánh hàm răng. Nhìn xem nàng bộ này hồn nhiên vẻ mặt khi ngủ, Lục Thừa trong lòng cũng không khỏi cảm thán một câu. Xác thực, giống như có chút cầm thú a. Bất quá đi, hắn trở về chỗ ngày hôm qua mỹ rượu ban đêm, cùng cái này phấn cọp lông mèo rừng nhỏ, theo lúc đầu khẩn trương ngượng ngùng, tới dần dần chủ động, lại đến sau cùng khóc cầu xin tha thứ. Ân Nhuận đang hưởng thụ kết thúc tràn ngập chinh phục cảm giác ấm áp yên tĩnh về sau, Lục Thừa suy nghĩ lên mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Tân Vũ tại kinh nghiệm quý gia bất kể chi phí nhiều phương diện chế tài về sau, đã là bị chính thức phế bắt, chờ đợi hắn chính là ít ra 15 năm lao ngục kiếp sống. Bất quá đã hệ thống không có đề kỳ ban thưởng, liền chứng minh Tần Vũ lao ngục hành trình chỉ sợ còn không phải kết thúc, mà chiến thần người ở rể Tô Dương còn tại làm hắn cái kia chịu mệt nhọc gia đình nấu phu, cách hắn mong muốn cho lão bà lòng trọng hôn lễ còn có một đoạn thời gian. Lục Thừa phát hiện bên cạnh mình giống như lập tức thanh tỉnh không ít, một cái có thể đánh nhân vật chính cũng không có. Loại cảm giác này nhường trong lòng của hắn ngược lại dâng lên một chút bất an. Hắn tiện tay mở ra hệ thống thương thành, tìm kiếm lấy, nhìn xem có cái gì dự báo loại hình vật phẩm đến làm dịu bất an của hắn. Rất nhanh, một cái chỉ cần 3000 điểm duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nhân vật chính manh mối bảo dương, duy nhất một lần, hàng dùng một lần, mở ra sau, có thể đạt được một đầu liên quan tới sắp cùng túc chủ sinh ra vận mệnh gặp nhau khí vận chi tử mấu chốt manh mối nhắc nhở. Chú, nếu như tương lai trong một tháng không khí vận chi tử cùng túc chủ sinh ra gặp nhau, thì làm không bảo dương mua. Coi như vô dụng, cũng là mua một tháng an tâm. Lục Thừa không chút do dự lựa chọn mua sắm. Mở ra. Một vệt kim quang hiện lên, nhìn thường thường không có gì lạ bảo dương, từ từ mở ra. Một chương tản ra nhàn nhạt vầng sáng thẻ bài thần bí xuất hiện ở Lục Thừa trước mặt. Trên thẻ chỉ viết lấy bốn cái thật đơn giản, nhưng lại nhường Lục Thừa cảm thấy một tia ngoài ý muốn chữ Hán. Ma Đô Đại học, Lục Thừa lông mày hơi nhíu. Hắn đem bảo bối muội muội Lục Tuyển ném ở Ma Đô Đại học, cũng một tuần lễ không có còn a. Cũng là thời điểm nên lại đi quan tâm nàng sân trường sinh sống, đương nhiên còn có vị kia hiếu học tỷ Hạ Thanh Hòa. Nếu như nơi đó có nhân vật chính xuất hiện, như vậy thế tất sẽ cùng Lục Tuyển, Hạ Thanh Hòa hai vị này thân phụ khí vận nữ chính sinh ra gặp nhau. Chương 121, đoạt xá trọng sinh. Đỉnh cấp lô đỉnh. Chương 121, đoạt xá trọng sinh. Đỉnh cấp lô đỉnh. Ma Đô Đại học, một gian ngồi đầy gần trăm tên học sinh phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong. Trên giảng đài, một vị tóc hoa râm, mang theo kính lao hệ lịch sử thầy giáo giả, đang cầm microphon, nước miếng văng tung tóe giảng thuật hoa hạ 5000 năm vương triều thay đổi cùng anh hùng sử thi. Các bạn học, chúng ta xem lịch sử, có thể nhìn thấy, theo Tần Hoàng Hán Võ, tới Đường Tông Tống Tổ, lại càng về sau Nguyên Minh Thành, mỗi một cái triều đại hưng suy nhưng mà, ngay tại cái này tràn đầy học thuật không khí trên lớp học, ngồi ở phòng học hàng cuối cùng, không chút nào thu hút nơi hẻo lánh bên trong. Một cái một mực túi đầu hướng nội nam sinh, thân thể bỗng nhiên run lên bần bật. Lập tức, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia nguyên bản luôn luôn mang theo vài phần nhu nhược cùng mê mang đôi mắt, giờ phút này lại bị một loại bệ nghệ chúng sinh vô thượng uy nghiêm hoàn toàn thay thế. Hắn hoặc là nói, nó thức tỉnh. Tiên đế Lăng Thiên, nhân vật chính kịch bản sẽ không tu tiên, vẫn là thuần đô thị. Đã từng quát tháo cựu tiên tiên giới, trong nháy mắt sao trời tiêu tan, nhất niệm lên vạn giới chìm nổi, uy áp chư thiên vạn vực vô thượng tồn tại. Lại bởi vì đang trùng kích cái kia trong truyền thuyết vĩnh hằng bất diệt cảnh giới trí cao lúc, bị mấy vị cùng cấp bậc tiên đế liên thủ an toán, cùng pháp tắc thiên đạo vô tình phản vệ, dẫn đến đạo cơ sụp đổ, tiên hồn vỡ vụn. Còn sót lại một sợi yếu ớt tới cơ hồ có thể không cần tính tàn hồn, lôi cuốn lấy hắn tất cả không cam lòng cùng oán niệm, xuyên qua vô tận thời không loạn lưu, cuối cùng, dưới cơ duyên xảo hợp, giáng lâm tới cái này linh khí mỏng manh, pháp tắc không chọn bện đê đẳng bị diện. Nơi này, thế giới này, với hắn mà nói, căn bản chính là mạn pháp tù lung. Hơn nữa, hắn còn nhập thân vào cái này cùng hắn trùng tên trùng họ, nhưng tính cách lại hoàn toàn tương phản nhu nhược sinh viên thể nội. Hắn chậm rãi quét mắt chung quanh những bạn học kia, hắn thấy bất quá đều là như là con kiến hơi nhỏ bé yếu ớt phàm nhân mà thôi. Đám này phàm nhân, giờ phút này còn đang nghe trên giảng đài cái kia phàm nhân lão giả giảng những cái kia ầm ầm sóng dậy lịch sử. Trong mắt của hắn, tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt cùng khinh thường. Lịch sử? Ha ha, buồn cười đến cực điểm. Các ngươi phàm nhân trong mắt 5000 năm, bất quá là bản đế một lần bế quan mà thôi. Cái gọi là vương triều thay đổi, càng bất quá là bản đế hắt cái xì hơi liền có thể đưa tới thoảng qua như mây khói. Nếu không phải bản đế nhất thời chủ quan, bị gian nhân ám toán, đạo cơ bị hủy, tiên hồn vỡ vụn, các ngươi phương này không chọn vẹn nhỏ tiểu thế giới, chỉ sợ liền tại bản đế tọa hạ, bưng trà đổ nước tư cách đều không có. Ngay tại tiên đế Lăng Thiên còn ở trong lòng âm thầm cảm khái chính mình hổ lạc đồng bằng bi thảm tao ngộ thời điểm, phòng học xếp theo hình bậc thang kia phiến thông hướng hành lang cửa sau, đột nhiên bị một hồi gió nhẹ thổi ra một cái khe. Hai đạo giống nhau thanh xuân tịch lệ, nhưng lại phong cách khác lạ tuyệt mỹ thân ảnh, vừa vặn theo ngoài cửa trên hành lang, cười cười nói đi tới. Mẹn mẹn kia nhìn thoáng qua, Lăng Thiên cặp kia nguyên bản còn tràn đầy khinh thường đôi mắt, trong ngáy mắt như là trong đêm tối bỗng nhiên sáng lên hai ngôi sao đồng dạng, bộc phát ra vô cùng sáng chói chói mắt cực nóng quan mang. Cái này, đây là cái kia còn thừa không có mấy thần niệm, trong nháy mắt liền rõ ràng cảm giác được. Kia hai cố mới vừa từ trước mắt hắn thoáng một cái đã qua xinh đẹp trong thân thể, vậy mà đều ẩn chứa một cố cực kỳ tinh khiết, làm hắn cũng thèm nhỏ nước dãi tinh khí. Lô đỉnh đạo thể. Bên trong một cái, khí chất thanh thuần sạch sẽ, như là nụ hoa chấm nở hoa bách hợp. trong cơ thể nàng kia cố âm nhu thuần túy tinh khí, nếu là có thể đem nó thu làm lô đỉnh, tới song tu, định có thể làm cho mình tiên hồn cấp tốc đạt được tầm bổ cùng lớn mạnh. Mà một cái khác càng là cực phẩm trong cực phẩm. Nàng kia nhìn như xinh xắn lanh lợi trong thân thể, ẩn chứa đạo thể chi khí, sắc bén vô song, sắc bén bá đạo, nếu là có thể đưa nàng hoàn toàn chinh phục, thôn phệ bản nguyên tinh khí, dùng để đúc lại chính mình sát phạt đạo cơ. Như thế lô đỉnh nơi tay, lo gì đại nghiệp không thành, lo gì không thể quay về đỉnh phong. Ha 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 ha, trời không vong ta Lăng Tiên a. Lăng Tiên viên kia sớm đã cổ tỉnh vô ba đạo tâm, tại thời khắc này, vậy mà hiếm thấy khởi động sống dậy. Hắn biết, trước mắt cái này hai cố đối với hắn mà nói có thể xưng tuyệt thế đại bổ cực phẩm lô đỉnh, chính là trời cao ban cho hắn. Nhưng hắn tại thời đại mạt pháp này, có thể đông sơn tái khởi nhất đại cơ duyên. Hắn hiện tại, đầy trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bắt lấy các nàng, đạt được các nàng, đưa các nàng hoàn toàn biến thành chỉ thuộc về tự mình một người chuyên môn lô đỉnh. Hắn không nói hai lời, đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Cũng mặc kệ hiện tại có phải hay không còn đang đi học, quay người, liền hướng phía kia phiến phòng học cửa sau, sải bước đi tới. Ai? Đồng học kia. Trên giảng đài, vị kia đang giảng được nước miếng băng tung tóe thầy giáo giả, nhìn thấy Lăng Thiên bất thình lình cử động, lập tức liền nhíu mày. Hắn nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, dùng một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngữ khí, gõ gõ bục giảng, cất cao giọng hô, "Đồng học, ngươi cái này là muốn đi đâu con a? Ngươi lên lớp liền không thế nào chăm chú nghe giảng, không phải ngẩn người ngay cả khi ngủ. Hiện tại, ngươi còn muốn làm lấy lao sư mặt, công nhiên trốn học." Nhưng mà, Lăng Thiên lại ngay cả đầu đều chẳng muốn về một chút. Phản phất là đang nghe một con ruồi ở bên tai ông tác hưởng giống như, nhẹ nhàng bước xuống hai chữ, "Ồn ào." Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý cái kia tức giận đến toàn thân phát run, dựng râu trừng mắt thầy giáo giả, trực tiếp đẩy ra phòng học cửa sau. Lần theo kia hai cố làm hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn khí tức, đi theo ra ngoài. Ngươi thầy giáo giả chỉ vào Lăng Thiên kia biến mất tại cửa ra vào bóng lưng, bờ môi há miệng run rẩy, nửa ngày đều không thể lại nói ra một câu đầy đủ đến. Toàn bộ phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong, cũng lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả học sinh đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngày bình thường cái kia trầm mặc ít nói, thậm chí có thể nói là có chút hướng nội tự bế Lăng Thiên, hôm nay lợi hại như vậy, không chỉ có công nhiên trốn học, còn tưởng là mặt đối đến thầy giáo giả nói không ra lời. Phải biết, cái này thầy giáo giả, thật là liền hiệu trưởng gặp, đều phải cung cung kính kính tiếng la lão sư lão học cứu. Ngư bức, thực ngư bức. Lão đầu thở hổn hển tốt mấy hơi thở hổn hển, mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận, hắn dùng một loại gần như gào thét ngữ khí, tức giận hỏi, hắn tên cứ gọi là gì? Vừa rồi cái kia mắt không sứ trưởng, công nhiên trốn học hôn trướng, hắn kêu cái gì? Giáo thụ, hắn gọi Lăng Thiên Lăng Thiên. Thầy giáo giả đem cái tên này hung hăng ở trong lòng nhai nhai nhấm nuốt nhiều lần. Sau đó, ngay trước toàn lớp tất cả học sinh mặt, tại danh sách bên trên, Lăng Thiên danh tự đằng sau, trùng điệp vẽ lên một cái xiên. Tốt, rất tốt. Lăng Thiên đúng không? Ta nhớ kỹ hắn. Từ hôm nay trở đi, ta môn học này, hắn Lăng Thiên, mãi mãi cũng là không điểm. Nói xong, hắn liền đem trong tay danh sách hung hăng quẳng trên bục giảng, tiếp tục bắt đầu cái kia tràn đầy kích tình cùng phẫn nộ lịch sử khóa. Chương 122, muội muội còn có cái này tương phản kỹ thuật. Chương 122, muội muội còn có cái này tương phản kỹ thuật. Lăng Thiên đẩy ra phòng học cửa sau, xuất hiện ở trên hành lang. Hắn chỉ là tùy ý quét qua, liền vô cùng tinh chuẩn khóa chặt kia hai đạo đang hướng phía lầu dạy học đi ra ngoài tuyệt mỹ thân ảnh. Không sai, chính là các nàng. Kia cỗ tinh khiết mà khí tức cường đại, không sai được. Ha ha, đại bổ a, vẫn là hai cái, vậy mà liền như thế đường hoàng xuất hiện ở bản đế trước mặt. Xem ra phương này không trọn vẹn thế giới, cũng không phải hoàn toàn không còn gì khác. Hắn nhếch miệng lên một vệ tình thế bắt buộc băng lãnh đường cong. Đang lúc hắn chuẩn bị lập tức tiến lên, lấy một loại không cho kháng cự dáng vẻ, đem hắn hai vị này mệnh trùng chú định tuyệt sắc lô đỉnh cho trực tiếp bỏ vào trong túi thời điểm. Một hồi to lớn bạo động, đột nhiên theo lầu dạy học bên ngoài quảng trường phương hướng chuyển đến, cắt ngang cái kia sắp phó chư vu hành động đi săn kế hoạch. Chỉ thấy trong sân trường đầu kia rộng lớn đại lộ bên trên, một chi từ mấy chiếc mười bạch tạo thành đội xe, như là đế vương nghi trượng giống như, lái vào sân trường đại học. Những nơi đi qua, đưa tới vô số học sinh cùng các lao sư ngừng chân vây xem và nghị luận ầm ĩ kia phách lối vô cùng phô trương. Không biết rõ, còn tưởng rằng là lãnh đạo nào đích thân tới trường học thị sát chỉ đạo công tác đâu. Đội xe cuối cùng tại giáo học lâu trước trên quảng trường vững vàng ngừng lại, nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ áo đen giống như nước thủy triều theo các chiếc hào trên xe nối đuôi nhau mà ra, càng làm cho chung quanh những cái kia không rõ chân tướng ăn dưa các học sinh nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Rất nhanh, Ma Đô đại học trường học những người lãnh đạo theo các Hoa Dâm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tới các cái trọng yếu viện hệ viện trưởng cũng tất cả đều thở hổn hển theo ký túc xá bên trong một đường chạy chậm đến chạy ra. Trên mặt bọn họ tất cả đều chất đầy khiêm tốn nhất, thậm chí có thể nói là có chút hèn mọn nụ cười. Trong đội xe, chiếc kia mới tinh bản tùy chỉnh rồi sở phen tổng cửa xe bị một gã bảo tiêu từ từ mở ra. Một cái khí chất tự phụ ưu nhã nam nhân trẻ tuổi chậm rãi từ trên xe đi xuống. Người tới chính là Lục Thừa. Hắn vừa xuất hiện tựa như cùng nam châm giống như, hấp dẫn trên quảng trường ánh mắt mọi người. Mà tại nhìn thấy hắn thân ảnh một sát na, kia hai đạo vừa mới theo lầu dạy học bên trong cùng đi ra khỏi tới tuyệt mỹ thân ảnh liền giống như là hai cái rốt cục chờ đến chủ nhân tiểu sùng vật đồng dạng, bách không kịp đem hướng phía Lục Thừa phương hướng một đường nhỏ chạy tới. Chạy trước tiên tự nhiên là tiểu công chúa Lục Tuyền, chỉ thấy nàng siêu một chút, trực tiếp liền nhào vào Lục Thừa ấm áp trong lồng ngực, rồi ra hai cái tinh tế trắng non cánh tay vòng lấy Lục Thừa eo, đem viên kia tản ra nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm ngát cái đầu nhỏ cũng vùi vào Lục Thừa trong lồng ngực, dùng tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tại Lục Thừa trên quần áo như là mèo con nũng nịu giống như qua lại cọ lấy, quả thực giống con tham lam thú nhỏ hấp thụ lấy kia cố độc thuộc vu ca ca khí tức quen thuộc. Dường như chỉ có dạng này khả năng đền bù mấy ngày qua không có gặp ca ca thiếu hụt mất năng lượng, mà cùng ở sau lưng nàng Hạ Thanh Hòa đâu, nàng tự nhiên là không dám giống Lục Tuyển dạng này không hề cố kỵ ôm ấp yêu thương, nàng chỉ là hơi có vẻ khéo léo đứng ở Lục Thừa bên người, cặp kia thanh tịnh như nước xinh đẹp đôi mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào ái mộ cùng vui vẻ. Nàng cứ như vậy lặng yên đứng ở nơi đó, giống một đóa nụ hoa chấm nở thanh thuần hoa bách hợp. Lục Thừa nhìn xem trong ngực, như là gấu túi giống như chăm chú treo trên người mình bảo bối muội muội, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ mà cưng chiều nụ cười. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vô vô Lục Tuyển, thanh âm ôn hòa nói, "Tốt tốt, Toàn Nhi, nhiều đại nhân, còn như thế dính người, cũng không sợ Thanh Hòa học tỷ trò cười." Lập tức, hắn lại quay đầu, cực kỳ tự nhiên dắt Hạ Thanh Hòa cái kia mềm mại không xương tay nhỏ. Lục Tuyển tại ca ca trong ngực vung đủ tiểu về sau, mới rốt cục lưu luyến không rời ngẩng đầu lên. Nàng tiến đến Lục Thừa bên hai, dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, đáp ý nói, "Ca ca, ngươi mau nhìn học tỷ hôm nay mặc đồ này, có phải hay không đặc biệt phù hợp ca ca tâm ý nha?" Lục Thừa nghe vậy, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vị kia gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Hạ Thanh Hòa trên thân. Không nhìn không biết rõ, xem xét, trong mắt của hắn cũng không tự chủ được, lóe lên một tia cực nóng quan mang. Chỉ thấy hôm nay Hạ Thanh Hòa, tựa hồ là bị Lục Tuyển cho cố ý tỉ mỉ ăn mặc một phen. Nàng mặc trên người một cái nhật thức gì cờ chế phục, nửa người trên kia thuần bạch sắc nhỏ áo sơ mi, đưa nàng kia vừa đúng thiếu nữ đường cong, hoàn mỹ vẽ ra. Mà nửa người dưới đầu kia vừa mới đến gối màu lam bách điệp dưới váy ngắn, thì là một đôi mang theo đường biến hoa, tràn đầy dụ hoặc khí tức màu trắng quá gối bớ, bao vây lấy vừa mảnh vừa dài lại thẳng tuyệt thế cặp đùi đẹp. Chỗ chết người nhất chính là tại nàng kia thon dài trắng non tuyết trắng trên cổ, còn mang theo một cái đồng dạng là viền ren màu trắng nhỏ vòng cổ. Vòng cổ chính giữa còn treo một cái nhìn đã đáng yêu lại dẫn một tia sa đọa khí tức ngân sắc đào tâm nhỏ mặt dây chuyền. Cái này bộ dáng hóa trang, quả thực chính là đem thuần muốn hai chữ phát vung tới cực hạn, a nhường một cái nguyên bản thanh thuần vô cùng nhà bên bé thỏ trắng, trong nháy mắt liền tràn đầy tương phản cùng dụ hoặc. Nếu như có thể đổi thành nhỏ chuông, hoặc là thêm căn dây xích. Chậc chậc, không nghĩ tới, muội muội lại còn có loại này đặc thù tài năng. Ngược là có thể bồi dưỡng một chút nàng ở phương diện này hứng thú yêu thích Lục Thừa ở trong lòng, đối muội muội mình chi kỷ cùng hiểu chuyện, đưa cho độ cao khẳng định. Mà đứng tại giáo học lâu cổng, đang thờ ơ lạnh nhạt lấy tất cả lang điền, giờ phút này ánh mắt lại là biến âm trầm cùng không vui. Hắn vừa mới tỏa định kia hai cô tuyệt hảo lô đỉnh, thế mà cứ như vậy đối một người đàn ông ôm ấp yêu thương. Hắn nhìn xem bức kia trướng mắt hình tượng, cùng chung quanh những cái kia phàm nhân sâu kiến nhóm nhìn về phía Lục Thừa sùng bái ánh mắt, trên mặt không tự chủ được lộ ra một bộ ngạo mạn cùng khinh thường biểu lộ. Ha ha, phàm tục quyền thế, buồn cười phô trương. Tại bản đế trong mắt, cũng bất quá là hơi hơi cường tráng một điểm sâu kiến mà thôi. Bản đế nhìn chúng lô đỉnh, vậy mà lại cùng một cái chỉ là phàm nhân sâu kiến, như thế thân cận. Còn đối với hắn lộ ra như vậy si mê biểu lộ, cũng được. Tạm thời, liền không cùng các ngươi những này ngu muội vô chi phàm phu tục tử chấp nhận. Dù sao, hắn hiện tại cỗ thân thể này, thật sự là quá kém, yếu đuối, không chịu nổi một kích. Nếu là hiện đang mạo muội xông đi lên, cùng cái kia bên người tất cả đều là bảo tiêu phàm nhân sâu kiến xảy ra xung đột, thua thiệt rất có thể vẫn là chính hắn. Lăng Thiên có đầy đủ tự tin, ngày sau có thể dễ như trở bàn tay, nhường kia hai cái đã bị hắn dự định lô đỉnh minh bạch, hắn mới là các nàng mệnh trung chú định chúa thể. Lục Thừa tại cùng mấy vị kia túi đầu không lương trường học những người lãnh đạo, hàn huyên vài câu về sau, lợi dụng ưu tú đồng học cùng xã hội kiệt xuất thanh niên xí nghiệp ra thân phận, khẳng khái quyên tặng ra một cái nhỏ mục tiêu khoản tiền chắc chắn hạng, toàn là trường học phát triển. Dù sao, nhà mình bảo bối muội muội, kế tiếp mấy năm đều muốn ở chỗ này đọc sách học tập đâu. Lục gia lại có quyền thế, cũng phải lên hạ chuẩn bị một chút, để bọn hắn tâm phục khẩu phục, mới càng thêm an tâm. Lại nói, nhường muội muội ở chỗ này trôi qua càng thư thái, tự tại một chút, cũng là hắn cái này làm ca ca, ứng tận trách nhiệm. Trường học những người lãnh đạo đang nghe 100 triệu số lượng về sau, càng là kích động kém chút tại chỗ muốn ôm lấy bắp đùi của hắn. Bọn hắn càng thêm ân cần, vây quanh Lục Thừa vị này thần tài, nhất định phải mang theo hắn thăm một chút trường học ngay tại cử hành cổ văn minh chân bảo dương. Chương 123, hóa ra là thận hư tử. Chương 123, hóa ra là thận hư tử. Lục Thừa vốn là đối loại này cái gọi là chân bảo triển lãm, không có gì hứng thú quá lớn. Dù sao, hắn cũng không phải đến kiếm tiền, những cái được gọi là đồ cổ, cũng bất quá chỉ là dính chút lịch sử bụi bặm rách dưới, mua về nhà chỉ có thể làm thưởng thức vật mà thôi. Hắn đang chuẩn bị mở cớ, từ chối nhã nhặn trường học những người lãnh đạo cái này nhiệt tình mời. Lại tại lúc này, cái kia song sắc bén đôi mắt, lơ đãng, thoáng nhìn một cái. Đối với hắn quăng tới vẻ mặt u hoán cùng phẫn hận ánh mắt ra hỏa. Tên kia mặc một thân tắm đến trắng bệnh giá rẻ quần áo thể thao, nhìn bình thường, không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng cặp mắt kia, loại kia u hoán cùng ánh mắt phẫn hận, Lục Thừa rất quen thuộc. Đó là một loại ngươi đoạt lão bà của ta, sớm tôi giết chết ngươi ánh mắt. Lục Thừa tại cùng cặp mắt kia đối đầu trong nháy mắt, liền nhạy cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc. Loại ánh mắt này cực kỳ kinh điển, hắn thậm chí từng tại Lâm Phàm, Thẩm Nghiên, Tiêu Chiến, Tần Vũ chờ một chút một hệ liệt thẳng xuôi xẻo nhân vật chính trên thân, không chỉ một lần nhìn thấy qua. Hoàn toàn có thể nói là khổ đại cựu thâm nhân vật chính thức ánh mắt. Thú vị. Nhìn hắn mục đích của chuyến này, vẫn là có chỗ dựa rồi. Mà nam sinh kia, tại cùng Lục Thừa ánh mắt ngắn ngủi đụng va vào một phát về sau, hắn liền lập tức cúi đầu xuống, như cùng một cái xem náo nhiệt học sinh bình thường đồng dạng, hướng phía kia cổ văn minh chân bảo triển lãm phòng triển lãm phương hướng đi tới. Lục Thừa nhìn xem cái kia nhẹ nhàng bước chân, trong lòng hứng thú càng đậm mấy phần. Thế là hắn cũng không chối từ nữa, đối với bên cạnh mấy vị kia trường học lãnh đạo, ôn hòa cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Đã hiệu trưởng đều như thế thịnh tình, kia Lục Mỗ liền từ chối thì bất kính. Với bạn, ta cũng muốn nhìn một chút, chúng ta Ma Đô đại học lại cất chứa chút dạng gì kinh thế kỳ chân. Nói xong, hắn liền tại hai nữ làm bạn, lãnh đạo chen chúc hạ, cùng tại cái kia bình thường nam sinh sau lưng, hướng phía tòa kia phòng triển lãm, chậm rãi đi đến. Mà một bên khác, Lăng Thiên, đúng là nhìn thấy Lục Thừa cặp kia đôi mắt thâm thúy trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên run lên. Cái kia không chọn bện một tia thần hồn, cùng trực giác của hắn, đều đang điên cuồng hướng hắn cảnh báo. Trước mắt cái này người tướng mạo tuấn mỹ phàm nhân sâu kiến, không đơn giản. Lục Thừa trong cặp mắt kia, mặc dù mặt ngoài ôn hòa, nhưng này đáy mắt chỗ sâu, lại ẩn giấu đi một cô băng lãnh sát ý cùng coi thường. Cái này phàm nhân sâu kiến, hắn tuyệt đối giết qua người. Hơn nữa, khả năng còn giết không ít. Mặc dù không biết rõ, hắn đến cùng là làm sao làm được giết người, còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này, thưởng thụ lấy kính ngưỡng. Nhưng là cái này đủ để chứng minh, hắn tuyệt không phải người lương thiện, vô cùng nguy hiểm khó chơi. Tại bản đế, chưa đạt được kia cực phẩm lô đỉnh tầm bổ cùng lớn mạnh trước đó, tuyệt đối không thể cùng cái này không dễ chọc sâu kiến xảy ra xung đột chính diện. Nếu không bạn nhất là tuyển trong mương, vậy nhưng liền được không bù mất. Lăng Thiên vốn định tạm thời tránh né mũi nhọn, trước ở sân trường bên trong tùy tiện đi một chút, làm quen một chút cái này mạn pháp tù lùng phong thổ. Lại ngoài ý muốn, ở đằng kia tòa phòng triển lãm phương hướng, lần nữa cảm giác được một cỗ không giống bình thường chấn động. Ân, phương pháp kia thì không chọn vẹn, linh khí mỏng manh nhỏ tiểu thế giới, làm sao lại liên tiếp xuất hiện cơ duyên? Chẳng lẽ bản đế vật khí thật tốt tới loại này lịch tiên tình trạng? Vô luận như thế nào, hắn đều phải đi tìm tòi hư thực, tuyệt không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể khôi phục thực lực cơ hội. Mà một bên khác, Lục Thừa cũng nện bước ung dung không đội bộ pháp, đi vào cái này nghe nói cất chứa nhiều kiện cổ văn minh chân bảo tiệm trưng bày. Trong quán tia sáng hơi có vẻ mờ tối, nguyên một đám thủy tinh tụ trưng bày, tại nhu hòa bắn đèn chiếu dọi xuống, trưng bày lấy các loại kỳ chân dị bảo. Nhưng là hắn cũng không phải đến xem những này, cái tia song thâm thúy đôi mắt ở đằng kia chút du khách trong đám người tìm kiếm lấy, rất nhanh liền bắt được cái kia, dường như đang tìm kiếm cái gì bình thường nam sinh, Lăng Thiên. Lục Thừa đôi mắt có chút nheo lại, cặp kia thâm thúy trong mắt hiện lên một tia sắc bén tinh quang. Hắn dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng, vọng khí chi thuật mở ra. Trong nháy mắt, hắn vô cùng rõ ràng xem tới. Tại Lăng Thiên kia nhìn như bình thường thân thể bên trên, đang còn cuốn không ít kim sắc khí vận. Cái này khí vận nồng độ cùng cường độ, so trước đó tất cả nhân vật chính cũng mạnh hơn không ít. Hắn theo bản năng quay đầu, nhìn thoáng qua kéo chính mình cánh tay, nhìn chung quanh muội muội. Ân. Mặc dù Lăng Thiên khí vận rất nhu bức, nhưng là cùng nhà mình muội muội kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất kim sắc khí vận so sánh, vẫn là kém một chút như vậy. Có ý tứ. Trong đầu hắn, hệ thống nhắc nhở âm cũng quả nhiên đúng hạn mà tới. Đốt. Kiểm tra tới mới thiên mệnh chi tử xuất hiện, khí vận chi tử tiên đế Lăng Thiên, cực phẩm tiên đế tại đô thị, giáo hoa toàn cầm xuống, nam chính đã tự động phát động biết trước có chuyện. Tiên đế. Lục Thừa nghe được cái này tràn đầy trung nhị khí tức danh tự, cùng vị này tân nhân vật chính kia tàn hồn tiên đế đoạt xá trọng sinh lưu bước địa vị, không tự chủ được câu lên một vệt càng thêm mong đợi đủ cười. Hắn giống thường ngày, quen cửa quen nẻo, chuẩn bị lợi dụng biết trước cốt truyện thật tốt nhìn một chút vị này tiên đế Lăng Tiên đồng học tiếp xuống mấu chốt tiết điểm. Nhưng mà khi hắn ấn mở quyển kia mới vừa ra lò kịch bản lúc, chỉ thấy bảng hệ thống bên trên kia vốn nên bày ra lấy tất cả mấu chốt kịch bản tiết điểm giả lập trang sách phía trên, bao phủ một tầng thật mỏng màu xám mê vụ, chỉ còn lại cái thứ nhất kịch bản tiết điểm vẫn là có thể thấy rõ ràng. Cổ văn minh chân bảo dương, tàn hồn tiên đế lần đầu gặp thượng cổ di bảo lấy được một tia bản nguyên thiên khí, thần hồn hơi cố. Mà cái này kịch bản tiết điểm về sau tất cả nội dung, tất cả đều bị mê vụ bao trùm lên. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điểm hướng kia mơ hồ có thể thấy được vị trí cái thứ hai kịch bản điểm, hệ thống nhắc nhở, tùy theo bắn ra. Đến tiếp sau kịch bản, lại bởi vì túc chủ đối trước một cái kịch bản tiết điểm lựa chọn, mà sinh ra khác biệt toàn bộ mới đi hướng. Lục Thừa đôi mắt bên trong lóe lên một tia hiểu rõ. Cái kia chính là đi một bước, nhìn một bước. Không hổ là tiên đế, lão tiểu tử có chút ý tứ. Hắn lại thuận thế dò xét lên Lăng Thiên thông tin cá nhân. Tính danh, Lăng Thiên thân phận, cực phẩm tiên đế tại đô thị, giáo hoa toàn cầm xuống, nhân vật chính chủ muốn năng lực, tiên đế trọng sinh điểm chiến lực, 600, luyện khí kỳ, thế giới khác tu luyện đẳng cấp, bị lực trị, 50, sắc mặt có chút hư, khí vận bình cấp, SS ngươi còn làm bên trên luyện khí. Kết quả còn không phải chỉ có 600 chiến lực, còn không bằng Tần Vũ cái kia hóa kình đỉnh phong, chớ nói chi là hắn Lục Thừa hiện tại có đan kình thực lực. Hóa ra là trông thì ngon mà không dùng được thận hư tử. Vậy ta liền lấy trước ngươi thượng cổ di bảo a, hy vọng cái này cái gì thận hư đế thức thời một chút, nếu không cái này SS khí vận tương lai có thể tìm tới cơ duyên từ bỏ, cũng phải lập tức chụp chết hắn, không thể cho hắn phát dục lên. Chương 124, lão đăng vạn năm dưỡng hồn mục. Chương 124, lão đăng vạn năm dưỡng hồn mục. Lăng Thiên vừa tiến vào tới phòng triển lãm bên trong, thần hồn tàn phá bên trong kia phần bởi vì cơ duyên chợt hiện mà dâng lên vui mừng như điên, liền càng thêm khó mà ngăn chặn. Hắn cũng không có giống chung quanh những cái kia du khách hoặc là học sinh như thế đông nhìn tây nóng nó, hoặc là lấy điện thoại di động ra đối với bình lọ dừng lại chợ gỗ. Hắn chỉ là đứng chắp tay tại một hàng lại một hàng thủy tinh tủ trưng bày ở giữa, chậm rãi di động tới. Kỳ thực đang dùng kia chỉ còn lại một kia thần hồn, như là tinh vi ra đa giống như, không ngừng cảm thụ, quét nhìn phụ cận cổ vật hàng triển lãm. phương thế giới này chất bảo, bất quá đều là chút không có chút nào linh tính rách dưới cái hũ mà thôi. Nhưng là, vừa mới cảm nhận được cố khí tức kia, mặc dù cực kỳ yếu ớt, lại tuyệt đối không sai. Kia đồ vật bên trong, ẩn chứa một tia tinh thuần vô cùng linh lực. Thậm chí, còn cùng ta tàn hồn, có một tia cộng minh cảm giác. Nó đến cùng giấu ở cái nào? Mà một bên khác, Lục Thừa, thì giống một cái rảo hoạt thợ săn. Mặt ngoài, hắn đang cùng bên cạnh hai vị phong thái yểu điệu nữ chính, cùng nhau thưởng thức từng kiện chân quý hàng triển lãm. Trên thực tế, Lục Thừa ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại cách đó không xa cái kia đang cao mày tìm kiếm bốn phương lấy gì gì đó lăng thiên trên thân. Tiên đế đại nhân, tìm thứ gì còn lao lực như vậy? Bất quá ngươi tìm đến càng là vất vả, càng là lo lắng. Đợi lát nữa chặt đứt thời điểm, ngươi trên mặt biểu lộ mới có thể càng thú vị a. Triển lãm hội nửa bộ phận trước đều là chút từ nhà trường hoặc các nhà bảo tàng lớn cung cấp quan phương hàng triển lãm, mặc dù giá trị liên hành, nhưng quản lý cũng cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ cung cấp triển lãm. Mà triển lãm hội bộ phận sau thì là một cái cố ý mở ra tới vật sưu tập giao lưu khu. Nơi này hàng triển lãm phần lớn đều là mấy cái kia mê đồ cổ các lão sư lấy ra từ nhân vật sưu tập. Quy cách đi, tự nhiên so ra kèm phía trước những cái kia quốc bảo cấp chân phẩm, có vẻ hơi cao thấp không đều, ngư lòng hữu tạm. Nhưng cái này giao lưu khu, quy củ lại muốn sống hiện được nhiều, cho phép tàng ra môn bù đắp nhau. Nhưng phàm là bày ở chỗ này vật, chỉ cần song phương nhìn vừa mắt, thỏa đàm giá tiền, liền có thể tại chỗ đổi chủ, rằng cứu chính là một cái duyên phận cùng nhãn lực. Lăng Thiên cau mày, mang theo vẻ thất vọng đi tới cái này có chút hạ giá khu vực lúc. Cái kia một mực cẩn thận cảm ứng đến trung quanh chấn động thần hồn, đột nhiên run lên bần bật. Rốt cuộc, lần nữa cảm nhận được rõ ràng kia cố nhường hắn hồn khiên mộng nhiễu tinh thuần khí tức. Khí tức nơi phát ra, lại là một khối bị tùy ý bày ra tại nơi hẻo lánh tủ trưng bày phá gỗ. Cái này, cố này tinh thuần vô cùng hồn lực chấn động, cái này ôn nhuận tẩm bộ linh tinh khí tức. Lại là, trong truyền thuyết, tuyệt tích vạn năm dưỡng hồn mục. Mặc dù khối này dưỡng hồn mục tuyệt đại bộ phận linh tính, tựa hồ cũng đã tại tháng năm dài đằng đẵng trôi qua bên trong, tiêu tán hầu như không còn. Nhưng này một tâm bộ phận, còn thừa lại một chút chưa hoàn toàn mục nát. Trong đó ẩn chứa kia cố bản nguyên linh hồn chi lực, đủ để cho bản đế cái này sợi tàn hồn đạt được to lớn tầm bổ cùng bổ sung. Lăng Thiên trong đôi mắt bạo phát ra như là sói sám nhìn thấy dê béo nhỏ giống như ánh sáng yếu ớt mang. Hắn rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng, lập tức bước nhanh về phía trước, vươn tay chỉ vào khối kia đều bị bản bao tương khối gỗ đen. Đối với bên cạnh phụ trách trông giữ lấy cái này gian hàng nhân viên công tác, mang theo một cố thượng vị người trời sinh mệnh lệnh giọng điệu nói, vật này gì giá? Bản đế, khục ta mua. Kia nhân viên công tác bị hắn bất thình lình cử động làm cho giật mình, đang có chút chân tay luống cuống, không biết rõ nên làm thế nào cho phải thời điểm. Một cái giàn mua mà rất có thanh âm uy nghiêm, theo phía sau hắn chuyển tới. Lăng Thiên, ngươi không hảo hảo lên lớp, lại ở chỗ này làm cái gì? Vừa rồi chạy trốn tiểu sử của ta khóa, liền vì chạy đến nơi đây mù lăng lư. Người đến, không là người khác, đang là trước kia tại phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong, bị Lăng Thiên một câu ồn ào cho đối đến kém chút tại chỗ phát bệnh bị kia thầy giáo giả. Lão nhân gia ông ta, cũng là trong trường học là số không nhiều đồ cổ kẻ yêu thích. Phía khu vực này, có mấy kiện đều là bảo bối của hắn đồ cất giữ. Mà khối kia thường thường không có gì lạ khối gỗ đen, cũng vừa lúc chính là một cái trong số đó. Hắn nhìn thấy cái này mới vừa rồi còn ở trước mặt trốn học vấn đề học sinh Lăng Thiên, lại còn chạy tới cái này triển lãm bên trên đi lung tung, còn đối với bảo bối của mình chỉ trỏ, rong rạc nói muốn mua. Lập tức, giận không chỗ phát tiết. Tiến lên, chính là một trận đổ ập xuống gian dạy. Còn có, cái gì có mua hay không? Ai nói ta muốn bán? Đây là ta tư nhân chân tàng thành phẩm, chỉ làm triển lãm chi dụ. Khái không bán ra. Người cái mao đầu tiểu tử, biết cái gì? Dạy ngươi lịch sử thời điểm không lắng nghe. Hiện tại tới chơi thượng cổ đồng. Trang bộ dáng gì? Thầy giáo già răn dạy xong, còn từ trong túi móc ra một cái khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy khối kia khối gỗ đen, nhẹ nhàng lau sạch lấy phía trên cho bụi, sợ đem nó cho đụng hỏng. Muốn nói lên khối này hắc mục đầu lai lịch, cũng là rất có mấy phần lý kỳ. Thầy giáo già năm đó theo đội khảo cổ làm lịch sử cố vấn, không ít khai quật cổ mộ, di tích, nhưng khối này hắc mục đầu là vì số không nhiều, cá nhân hắn lưu lại bảo bối. Muốn hỏi vì cái gì hắn có thể tự mình lưu lại khối đồ này? Bởi vì cái đồ chơi này quả thực là quá bình thường. Không phải là hy hữu tơ vàng gỗ chính nam, cũng không phải cái gì tình tế điêu khắc hàng mỹ nghệ, đơn thuần chỉ là một khối đen xì gỗ, trong đó phạm là có một tia lịch sử giá trị nghiên cứu, cũng sẽ không giữ lại tới trong tay của hắn. Nhưng khối này hắc mục đầu, lại là theo vương hầu cấp bậc chủ mộ thất bên trong lấy được, rất không có khả năng là phản phẩm, đây cũng là vì cái gì lao đầu một mực đem nó cất giữ lấy. Lao đầu một bên lau sạch lấy gỗ, một bên ở trong nội tâm tính toán. Tiểu tử này, học tập không giỏi hiếu học, cái này ánh mắt cũng không tệ. Cục gỗ này, tuyệt đối bất phàm, trong đó khẳng định bao hàm ta còn không có phát hiện bí mật. Muốn nhặt ta để loạn, đợi thêm 10 năm a ngươi. Ngay tại lão đầu đối với khối này thần bí gỗ bản thân say mê thời điểm, một hồi cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau ồn ào náo động, càng ngày càng gần. Lục thiếu, ngài chậm một chút, mời tới bên này. Ngài đối với mấy cái này lão vật nhi cũng cảm thấy hứng thú a. Ngài muốn là ưa thích, ta quay đầu trực tiếp để cho người ta đưa cho ngài trong nhà đi. Chỉ thấy mấy vị kia đối với Lục Thừa đi theo làm tùy tùng trường học những người lãnh đạo, giờ phút này đang vây quanh hắn, hướng phía cái góc này đi tới. Thầy giáo già nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn người tới, cũng là không khỏi kinh ngạc. Hắn hàng ngày ngốc trong trường học, quanh năm suốt tháng cũng chưa từng thấy qua như thế đầy đủ hết trường học ban lãnh đạo. Về phần bọn hắn đi theo vị thanh niên này, dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm, lại thêm cái kia Lục thiếu xưng hô, còn có thể là ai? kia nhất định chính là Lục gia vị đại thiếu gia kia, Lục thừa. Cái kia Trương Nguyên mặt vốn đờ đẫn, cũng trong nháy mắt khôi phục bình thản, cũng chuẩn bị chào hỏi, lan lộn bên mặt. Mà Lục thừa đâu? Hắn cũng không để ý tới những cái kia trường học những người lãnh đạo liễu lo không ngừng thổi phồng, đi thẳng tới cái này nhỏ gian hàng trước. Sau đó, cái kia mang theo vài phần ánh mắt tò mò, liền rơi vào thầy giáo giả trong tay khối kia. Khối gỗ đen phía trên. Chương 125, bị không để ý tới nhân vật chính, Lão Đăng tự tay đưa lên chương 125, bị không để ý tới nhân vật chính, Lão Đăng tự tay đưa lên Lục thừa nhìn về phía bạn năm dưỡng hồn một cái này một cái chớp mắt, liền để đứng ở một bên tiên đế lang tiên, trong lòng đột nhiên siết chặt. Cái này phàm nhân sâu kiến, chẳng lẽ cũng nhìn ra khối này dưỡng hồn một bất phàm? Không. Không có khả năng. Phương này không chọn vẹn thế giới phàm nhân, làm sao có thể nhận biết tiên gia chi vật? Đối, hắn nhất định trùng hợp, chẳng qua là cảm thấy cục gỗ này lớn lên tương đối kỳ lạ mà thôi. Lục thừa cũng không có giống Lăng Tiên trong tưởng tượng như thế, trực tiếp mở miệng hỏi thăm cục gỗ này lai lịch cùng giá cả. Hắn thậm chí không có lại nhiều nhìn khối kia dưỡng hồn một cái. Ngược lại, trên mặt lộ ra tôn kính nhàn nhạt nụ cười, chủ động hướng trước mặt vị này thầy giáo giả, đưa tay ra. Giáo sư Bạch, cựu ngưỡng đại danh, thất kính. Lục thừa ngữ khí ôn hòa khiêm tốn, hoàn toàn không có cái gọi là thiếu gia giá đỡ. Văn bối Lục thừa, một mực đối với ngài ở ngoài sáng sự phương diện nghiên cứu thành tích, khâm phục không thôi. Hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Một chiêu này nó giết, không chỉ có xảo diệu kéo gần lại cùng thầy giáo giả ở giữa khoảng cách, càng làm cho lão đầu kia nguyên bản bởi vì bảo bối bị ngấp nghé mà căng thẳng thần kinh, buông lòng xuống. Quả nhiên, giáo sư Bạch đang nghe Lục thừa lời nói này, nhất là khi hắn nghe được, Lục thừa thậm chí ngay cả nghiên cứu của hắn phương hướng đều có thể nói cho đúng ra lúc. Tấm kia mang theo vài phần học giả ngạo khí trên mặt, chớp mắt liền lộ ra một chút ngạc nhiên mừng rỡ cùng đắc ý. Hắn liền vội vươn tay ra, cầm thật chặt Lục thừa tay. Trên mặt cười đến cùng đóa hoa cúc dường như. Lục thiếu, ngài thật sự là quá khách khí, quá để cao ta cái lao nhân này. Không dám nhận, không dám nhận a. Bất quá là tại đống giấy lộn bên trong kiếm ăn ăn nghỉ. Không nghĩ tới Lục thiếu vậy mà cũng có chút hiểu biết, thật là làm cho lão hủ được sủng ái mà lo sợ. Ngay tại Lục thừa cùng giáo sư Bạch hai người trò chuyện vui vẻ, bầu không khí dần dần biến đến hài hòa thời điểm. Bị gạt sang một bên, xem như không khí lăng tiên, rốt cục kiềm chế không được. Hắn mắt thấy kia gần trong gang tấc vạn năm dưỡng hồn mục, quả thực muốn trực tiếp xông lên đi, theo lao đăng trong tay vào tới, mạnh mẽ hấp thụ trong đó ẩn chứa một lực. Trong lòng của hắn lo lắng và phần, nhưng lại không có biện pháp gì tốt. Hắn nhanh chóng ở bộ này nguyên thân trong trí nhớ, tìm vòi một phen. Rốt cục, đạt được một cái trước mắt hắn có khả năng đem ra được lớn nhất kim ngạch. Hắn đột nhiên một bước tiến lên, cắt ngang Lục thừa hai người đối thoại, cực kỳ tự tin, chỉ vào giáo sư Bạch trong tay khối kia khối gỗ đen, cao giọng nói rằng, năm vạn khối. Cục gỗ này, ta, ra năm vạn khối, bán cho ta. Hắn cảm thấy, năm vạn khối, đối với những phàm nhân này mà nói, cũng đã là một khoản tiền lớn a. Ý ra, đối với hắn vị này túc chủ nguyên thân mà nói, đúng là có thể xuất ra hạn mức cao nhất. Nhưng mà, lần này lời nói hùng hồn, lại chỉ đổi lấy ở đây tất cả mọi người như là nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt. Giáo sư Bạch tức thì bị hắn cho tức giận đến kem chút tại chỗ cười ra tiếng, hắn chẳng thèm để ý cái này lời nói điên cuồng vấn đề học sinh. Mà Lục thừa, thì giống như là mới vừa vặn chú ý tới bên cạnh còn có một người như thế như thế. Quay đầu, nghi hoặc mà đối với giáo sư Bạch hỏi, giáo thụ, vị bạn học này là... Giáo sư Bạch không kiên nhẫn phất phất tay, giống là nói một cái đáng ghét con rồi. Lục thiếu, ngài đừng để ý đây là chúng ta hệ một cái không nghe lời vấn đề học sinh, không cần phải để ý đến hắn. Lục thừa nghe xong, trên mặt lộ ra một vẻ hiểu rõ nụ cười. Hắn giống nhau không tiếp tục để ý tới Lăng Tiên, mà là hướng về phía giáo sư Bạch, tiếp tục phát khởi hắn có thể xương giảm chiều không gian đả kích kim nguyên thế công. Hắn ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Ai? Nói đến, thật đúng là hổ thẹn a. Giống giáo sư Bạch dạng này, một lòng vì nước khai quật lịch sử tôi bảo, truyền thừa văn hóa quốc chi đại tài. Vậy mà, còn muốn vì nghiên cứu kinh phí mà rầu rĩ, cái này thật sự là chúng ta bọn hậu bối thất trách a. Lời nói này có thể nói là vô cùng tinh chuẩn đâm trúng giáo sư Bạch, đau đớn nhất cái điểm kia. Tất cả làm học thuật nghiên cứu học giả đều thiếu tiền, nhất là giống hắn loại này, làm lịch sử, khảo cổ loại này cực kỳ đốt tiền, lại hoàn toàn không nhìn thấy thương nghiệp hồi báo lạnh ngành học. Giáo sư Bạch thậm chí cảm thấy đến, Lục thừa nói đến trong đáy lòng hắn đi, hắn cảm giác chính mình dường như tìm tới một cái chân chính tri âm. Hắn cầm thật chặt Lục thừa tay, liên tục thở dài. Người hiểu ta, Lục thiếu cũng. Ngay tại giáo sư Bạch bị cảm động đến rối tinh rối mù, thậm chí nếu không phải là bởi vì Lục thừa nhỏ tuổi, đều muốn theo hắn cùng một chỗ bái cá biệt từ thời điểm. Lục thừa cũng dùng ra hắn chí mạng nhất đòn sát thủ. Hắn đối với một mực theo bên người hiệu trưởng, lạnh nhạt nói, "Hiệu trưởng, ta có một cái không thành thục tiểu kiến nghị, không bằng từ cá nhân ta, lại quên tặng 100 triệu tài chính, chuyên môn thành lập một cái." "Ân, liền gọi Lục thị văn hóa cùng lịch sử di sản bảo hộ quỹ ngân sách a." "Cái này quỹ ngân sách đâu, liền chủ yếu dùng cho duy trì giống giáo sư Bạch dạng này quốc học chúng đại sư, tiến hành càng thâm nhập văn hóa lịch sử nghiên cứu." Hắn dừng một chút, lại quay đầu, nhìn về phía kém chút bị 100 triệu nện choáng lao đăng, "Giáo sư Bạch, văn bối cả gan, muốn thuê lão nhân ra ngài, gánh mặc chúng ta cái này quỹ ngân sách thủ tịch học thuật cố vấn. Không biết do ngài, ý như thế nào a? 100 triệu trải qua phí. Thủ tịch học thuật cố vấn. Cái này ai sẽ đi cân nhắc tự tuyệt? Đừng nói đảm nhiệm cái gì thủ tịch học thuật cố vấn. Ngay tại lúc này nhường Lục thừa khi hắn cha, nhường hắn bị xuống đến hô ba ba, hắn đều bằng lòng a. Hắn kích động đến nói năng lộn xộn, nắm thật chặt Lục thừa tay, nói cảm ơn liên tục, gật đầu như dã tỏi, sợ Lục thừa một giây sau liền đổi ý bằng lòng, lão hủ đương nhiên bằng lòng, quá nguyện ý. Mà Lục Thừa, tại xác nhận thầy giáo già đã bị chính mình bộ này giảm chiều không gian đả kích cho hoàn toàn thu phục về sau, mới rốt cục thuận tiện nâng lên giáo thụ trong tay khối kia thần bí khối gỗ. "Đúng rồi, giáo sư Bạch, ta nhìn ngài trong tay cục gỗ này tạo hình vẫn rất độc đáo. Ta gần nhất đâu, vừa vặn đang bố trí thư phòng, thiếu ép góc sách cái chặn giấy. Không biết do giáo thụ ngài có thể hay không nhịn đau cắt thịt." Tại Lục Thừa liên hoàn thế công về sau, giáo sư Bạch chỗ nào còn sẽ có nửa điểm cự tuyệt. Lời còn chưa nói hết, hắn liền đem khối kia gỗ dùng khăn tay bao vây lại, rất cung kính phụng tới Lục Thừa trước mặt. "Lục thiếu, ngài quá khách khí. Cái gì nhịn đau không nhịn đau, ngài có thể để ý ta điểm này vật sưu tập, cái kia chính là nó tám đời đã tu luyện phúc phận, vạn năm dưỡng hồn mục. Hán tiên đế kéo dài tính mạng chí bảo." Tại Lục Thừa trong miệng, vậy mà thành ép góc sách phá cái chặn giấy. Một mực bị không để ý tới Lăng Tiên, tại nghe nói như thế sau, cũng nhịn không được nữa. Cái kia tàn phá thần hồn, đều kém chút không có tại chỗ bị tức đến nguyên địa bạo tạc. Mặc dù đúng là hắn không có thích hướng phương thế giới này, dẫn đến khả năng phán đoán sai giá cả, bị đám người coi hắn là cái tên ốc. Nhưng là, nếu như không có Lục Thừa xuất hiện, không có hắn cắt đoạn, cái này vạn năm dưỡng hồn mục, hai cái này tuyệt sắc lô đỉnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ta dưỡng hồn mục, cơ duyên của ta, cái này hèn hạ vô sỉ phạm nhân sâu kiến, thế mà cướp đoạt bản đế chí bảo, thú này không đội trời chung. Chương 126, khí thế toàn bộ triển khai, thoáng nhìn định nhân vật chính. Chương 126, khí thế toàn bộ triển khai, thoáng nhìn định nhân vật chính. Tại Lục Thừa theo lao đăng trong tay đón lấy dưỡng hồn mục trong ngáy mắt, lửa giận ngập trời cùng vô tận tham nghiệm cũng rốt cục vỡ tung. Lăng Thiên kia còn sót lại một tia lý trí, hắn cũng không còn cách nào ức chế trong lòng mình kia cố mong muốn đem cái này chí bảo chiếm làm của riêng dục vọng mãnh liệt. Thân thể của hắn cơ hồ là bản năng hướng về phía trước đột nhiên xung lên. Cố kia nguyên bản nhìn có chút yếu đuối sinh viên trong thân thể vận chuyển lên một cố mặc dù yếu ớt nhưng vẫn như cũ tinh thuần vô cùng tu sĩ chân khí, trong nháy mắt liền khóa chặt Lục Thừa. Hắn chuẩn bị liều lĩnh cưỡng ép cắt đoạn, ngược lại chỉ cần đoạt lấy dưỡng hồn mục khôi phục lại một tia thần hồn lực lượng, ngược cũng chưa hẳn không thể liều ra một mảnh bầu trời. Mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, bất luận ở thế giới nào đều là không đổi pháp tắc. Nhưng mà ngay tại hắn muốn giơ chân lên, phóng tới Lục Thừa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Thừa cặp kia nguyên bản còn mang theo một tia ôn hòa ý cười đôi mắt, đột nhiên hướng hắn liếc đi qua, vẹn vẹn chỉ là thoáng nhìn, nhưng cái này ở trong ánh mắt, lại cùng vừa rồi ở bên ngoài xa xa nhìn thấy hắn thời điểm, hoàn toàn khác biệt. Khi đó, Lục Thừa ánh mắt tối thiểu là mặt ngoài ôn hòa, mặc dù đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu đi sắc ý, lại không rõ ràng. Hai người đối mặt, cũng chỉ là nhường không có chút nào phòng bị Lăng Thiên trong lòng run lên mà thôi. Nhưng là bây giờ, cái nhìn này, băng lãnh, hờ hững, không mang theo một tơ một hào nhân loại tình cảm, phảng phất như là cựu thiên chi thượng vô thượng thần chỉ, tại nhìn xuống một cái buồn cười sâu kiến, càng là ẩn chứa một cỗ kinh khủng uy áp cùng khí thế, so bất kỳ tính thực chất công kích đều càng thêm làm người tuyệt vọng. Bởi vì ý vị này, thực lực của đối phương khả năng cao hơn hắn mấy cái giai cấp, chỉ dựa vào lấy khí thế uy áp, liền có thể nhẹ nhõm định chủ hắn. Cái này, gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Lăng Thiên nội tâm trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Cỗ uy áp này, cỗ này sắc ý, thậm chí so bản đế kiếp trước đã thấy một ít ma tôn, còn muốn càng thêm làm người sợ hãi. Hắn rốt cuộc là người nào? Lăng Thiên cả người như là bị làm định thân thuật giống như, cứ ngay tại chỗ, không thể động đậy. Hắn kinh hãi phát hiện, tại đạo này băng lanh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn liền điều động thể nội kia tia chân khí, đều biến đến vô cùng gian nan. Liền kia sợi hắn còn sót lại tàn hồn tiên đế, giờ phút này cũng có một chút run rẩy. Hắn dựa vào một sợi thần hồn cùng bộ này nhục thể kết hợp ra ít ỏi tu vi, tại trước mặt người đàn ông này, hoàn toàn không đáng chú ý cái này tàn phá thế giới, giống như không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Lục Thừa thấy mình vẹn vẹn chỉ dùng một ánh mắt, liền làm cái này cái gọi là tiên đế định tại nguyên chỗ, không nhúc đích được. Không khỏi lộ ra một vẻ kinh miệt cười lạnh. Đây cũng là lần thứ nhất hắn phóng xuất ra đan kình toàn bộ khí thế cùng uy áp tại trên người một người. Kết quả cũng rất hiển nhiên, cái này tiên đế tàn hồn, tại trọng sinh tới đô thị về sau, đã là ngân thương ngọn đến đầu, trông thì ngon mà không dùng được. Hắn luốt luốt theo giáo sư Bạch trong tay cầm qua khúc gỗ mục thần bí. Như vậy một kiện bị lao đăng bàn đều bao tương khối gỗ nhỏ, chính là tiên đế muốn tìm thượng cổ di bảo. Hắn dùng hệ thống kiểm tra lấy cái này gỗ khối tử. Vạn năm dưỡng hồn mục đản sinh tại Hồng Mông Sơ Khai, hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa cùng vô tận sinh linh hồn lực, chính là tư dưỡng linh hồn vô thượng chí bảo. Nay mục vẫn còn một tia mục tâm tinh hoa chưa hủ, dùng làm phối sức, vật trang trí, có thể tư dưỡng linh hồn, tăng lên tốc độ tu luyện. Linh hồn. Vậy hắn cũng phải trước có lợi dụng linh hồn lực phương pháp xử lý, mới cần dùng đến cái đồ chơi này. Tăng lên tốc độ tu luyện cũng không tệ, cái này khối gỗ lớn nhỏ, còn chỉ có trong đó một tia mục tâm tinh hoa chưa hủ. Sát thực cũng liền làm tay nhỏ xử lý, cái chặn giấy bày ở thư phòng, hay là xe thành hạt châu làm phối sức. Lục Thừa xoay người, nhìn về phía bảo bối muội muội của hắn, nhìn thấy Lục Tuyển biểu lộ một sát na, hắn liền minh bạch nha đầu này muốn làm gì. Thế là, hắn ngữ khí phong khinh vân đạm nói, "Toàn Nhi, ngươi nhìn khối này hắc mục đầu, chất liệu còn giống như đi, chính là dáng dấp xấu một chút. Quay đầu đâu, cho ngươi điêu con thỏ đi ra, liền đặt ở trên bàn sách của ngươi, làm cái chặn giấy, ép một chút góc sách gì gì đó, vừa vặn." Lục Tuyển nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía khối kia đen sì, xấu hề hề dương hồn mục. Sau đó, dùng một loại mang theo ghét bỏ ngữ khí, đối với Lục Thừa làm nũng nói, "Ai nha, ca ca, cái này gỗ thật sự rất xấu a, ta mới không cần cái đồ chơi này, hắc bất lạc kỷ, xấu hổ chết rồi. Hơn nữa điêu con thỏ tốt tủng màu đen, ta muốn điêu thành bờ lì ổ đầu." Nàng lời nói này dĩ nhiên không phải thật muốn ca ca đổ bật. Theo vừa rồi ca ca đi vào bên này gian hàng, nàng liền nhìn ra, nhà mình ca ca tựa hồ là đang tận lực nhằm vào cái này nam đồng học. Như vậy, xem như hảo muội muội, nàng tự nhiên là phải thật tốt giúp đỡ chàng tử. Người càng là muốn đổ bật, vậy chúng ta thì càng ra vẻ tùy ý xử trí, không chút gì chân quý bộ dáng. Kia chi chân bảo, ta chi nghèo hèn, chính là muốn chọc tức chết ngươi, để ngươi cùng ca ca đối nghịch. Lục Tuyên lần này bổ lao, nhường Lăng Thiên cái kia vốn là bị đả kích đạo tâm, lại nhiều vài vết rách. Nàng ngây thơ, tại Lăng Thiên nghe tới, so bất kỳ ác độc trào phúng đều càng thêm chu tâm, cũng càng thêm hoàn toàn đã chứng minh bọn hắn là thật. Thật không đem cái này đủ để cho bất kỳ tu chân giả đều điên cuồng chí bảo, coi là chuyện đáng kể. Tại kinh nghiệm liên tiếp vật lý uy hiếp cùng tinh thần đả kích về sau, hắn nhìn xem Lục Thừa mang theo hai cái vốn nên là hắn vật trong túi lô đỉnh, tiêu sái rời đi. Hắn cuối cùng từ kia to lớn uy áp bên trong khôi phục năng lực hành động. Hắn cặp con mắt kia, giờ phút này đã bị cứu hận, sát ý hoàn toàn lấp đầy. Phàm nhân thân thể có thể cường đại đến thế? Phải biết, ở kiếp trước tu chân giới, cho dù là luyện khí tu sĩ, cũng có thể tùy ý đồng thời diệt sát nhiều cái phàm nhân, như là như chém dưa thái rau. Nay phương không chọn vẹn thế giới, quả nhiên ẩn giấu đi bản đế không biết quỷ dị. Hôm nay vẫn là xúc động, liều mạng tuyệt không phải thượng sách. Lăng Thiên ánh mắt dần dần chuyển hướng âm tàn cùng độc ác. Nhưng là ngươi mạnh hơn, trung quy là một kẻ phàm nhân. Thân thể của ngươi cường đại tới đâu, cũng chỉ là thể xác. Mà ngươi thể xác bên trong thần hồn, tại bản đế cái này sợi tàn hồn tiên đế trước mặt, nhất định là trương đâm một cái là rách trang giấy. Lục Thừa, ngươi cái này không biết sống chết, dám cướp đoạt bản đế cơ duyên sâu kiến. Đây là ngươi bức ta, là ngươi tự tìm đường chết. Chờ bản đế thoáng khôi phục thần hồn bản nguyên chi lực, nhất định phải để ngươi cái này hết ngồi đại giếng, thật tốt nếm thử, bị bản đế vô thượng thần niệm xâm nhập thức hải, xé rách thần hồn, hình thần câu diệt tư vị. Chương 127, tham tù nhân vật chính, mèo khóc con chuột. Chương 127, tham tù nhân vật chính, mèo khóc con chuột. Hồi xuân đường, một gian tĩnh thất bên trong, Lục Thừa đang ghé vào một chương trên giường đấm bóp. Hắn trần trụi cường tráng tráng kiện nửa người trên, kia bởi vì tu luyện công pháp mà càng lộ vẻ trôi chạy cơ bắp đường cong, tại ánh đèn dịu dịu chiếu rọi, tản ra mê người quang trạch. Mà vị kia sớm đã là ma đô, thậm chí Long Quốc chạm tay có thể bỏng nữ thần ý địa, Lạc Thanh An. Giờ phút này, lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng cặp kia tinh tế non mềm ngọc thủ, tại Lục Thừa rộng lớn dày đặc trên lưng, êm ái tiến hành xoa bóp cùng xoa bóp. Tại cái này mập mờ bầu không khí bên trong, hai người nói chuyện trời đất chủ đề, lại là vây quanh. Vài ngày trước vừa mới bị tóm lên tới cái kia lăng đầu thanh, Tần Vũ. Thật không nghĩ tới, Tần Vũ hắn vậy mà lại làm loại chuyện này. Lạc Thanh Nhan một bên nén lấy Lục Thừa trên lưng huyệt vị, một bên dùng một loại sen lẫn thất vọng, phẫn nộ ngữ khí, nhẹ nói: "Lừa mang đi tập đoàn Tống Thị Thiên Kim, còn muốn nhằm vào ngươi? Hắn làm sao dám? Hắn làm sao lại biến thành cái dạng này? Quả thực là phát dở." Vừa nghĩ tới cái kia đã từng nhìn mặc dù có chút có một ít háo sắc, nhưng ít ra coi như thuần phát sư đệ, vậy mà lại làm ra như thế táng tận thiên lương, vô pháp vô thiên chuyện. Nhất là làm nàng nghĩ đến, nếu như ngày đó đánh lén, súng đắm, cái người điên kia, thương pháp lại hơi hơi chuẩn một chút như vậy. Như vậy, Lục Thừa chỉ sợ cũng thật. Nghĩ tới đây, nàng liền cảm thấy một sợ hãi khôn cùng cùng tim đập nhanh. Trong lòng, đối Tần Vũ cái này cái gọi là sư đệ, còn sót lại kia cuối cùng một tia tình cảm cùng thương hại, tại thời khắc này, cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Thay vào đó, là không che giấu chút nào chán ghét. Nàng cắn cắn kia phấn nhuận môi anh đào, ngựa khí lạnh như băng nói rằng, loại người này, quả thực chính là chúng ta sư môn bại hoại. Liền nên nhường hắn đem ngồi tù mục xương, cả một đời đều đừng trở ra thai hòa người. Tránh khỏi bại phôi sư phụ lão nhân gia ông ta thanh danh. Nhưng mà, Lục Thừa nghe nàng lần này tràn đầy hận ý lời nói, lại là cười khẽ một tiếng. Hắn nghiêng người sang, nhìn xem bên cạnh cái này nóng giận, cũng có một phen đặc biệt phong tình tuyệt sắc tiên tử, khuyên lơn, Thanh An, cũng đừng quá tức giận. Tức điên lên thân thể, ta thật là sẽ đau lòng. Dù nói thế nào, Tần Vũ, cũng dù sao là sư đệ của ngươi a, cũng coi là sư phó ngươi lão nhân gia ông ta, lưu cho ngươi trên thế giới này, sau cùng di sản. Chúng ta vẫn là dành thời gian đi xem hắn một chút ta, nhìn xem có thể hay không giúp hắn một chút. Ít ra cũng đừng thật nhường Tần Vũ, ở bên trong bị nuốt cả đời, gãy mất sư phó ngươi truyền thừa a. Lạc Thanh Nhan nghe Lục Thừa lời nói này, trong lòng mặc dù vẫn như cũ tràn đầy đối Tần Vũ chán ghét, nhưng nếu là Lục Thừa mở miệng, kia nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến phản đối gì. Nàng nhu thuận gật gật đầu, ôn nhu đáp, "Ừm, tất cả nghe theo ngươi." Lục Thừa lại ngồi dậy, một tay lấy nàng ôm vào lòng, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. "Tốt, mới vừa rồi là ngươi cho ta xoa bóp, hiện tại nên đến phiên ngươi." Lạc Thanh Nhan bị hắn bất thình lình cử động làm cho nao nao. Theo Lục Thừa lời nói rơi lọt vào trong tai, nàng tuyết trắng gương mặt thoáng chốc như là bị nhen lửa đồng dạng, cực nhanh đỏ tới bên tai, cực kỳ giống chín mùi anh đào, sung mãn nước át. Ma đô thứ nhất trại tạm giam, không khí ngột ngạt quan sát trong phòng. Tần Vũ, vị này đã từng hăng hái, tự nhận là có thể đô thị du long hóa kình đỉnh phong cao thủ. Giờ phút này, đang mặc một thân bụi bẩn áo tù, trên tay cùng trên chân đều mang theo nặng nề xiềng xích, khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt tăng dã, ngồi ở chỗ này. Mấy ngày nay, hắn có thể nói là nếm lấy hết nhân gian ấm lạnh, cũng khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn không biết rõ, vì cái gì chính mình chỉ là muốn đơn thuần cứu một cái xinh đẹp muội muội mà thôi, kết quả lại không giải thích được, thành lừa mang đi án giết người phía sau màn chủ mưu. Hắn càng không biết, vì cái gì quý gia cái kia lão vương tám chứng sẽ tựa như phát điên, vận dụng tất cả năng lượng cũng phải đem chính mình đưa vào chỗ chết. Những cái kia chứng cứ nhân chứng hắn thấy đều chưa thấy qua, Thật là, căn bản không có người quan tâm hắn nói cái gì, chỉ coi hắn là còn tại mạnh miệng, cự không giao đại. Hắn cảm giác mình tựa như là tiến vào một cái tỉ mỉ bệnh tốt to lớn nện trong lưới. Vô luận như thế nào dãy rủa, đều đào thoát không xong. Ngay tại hắn cơ hồ muốn hoàn toàn tuyệt vọng, chuẩn bị nhận mệnh thời điểm, trại tạm giam giáng ngục lại đột nhiên thông chí hắn, có người đến quan sát hắn. Trong lòng của hắn, trong nháy mắt lại dấy lên một tia yếu ớt hy vọng. Là sư tỷ sao? Nhất định là sư tỷ. Ngoại trừ nàng, trên đời này chính mình cũng không có thân nhân. Sư tỷ nhất định là tin tưởng ta, nàng biết ta là bị oan uổng, cho nên cố ý tới cứu ta. Hắn mang chờ đợi tâm tình, bị giám ngục dẫn tới quan sát ở giữa. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cửa sổ thủy tinh đối diện, không chỉ có mỹ mạo sư tỷ, còn có nam nhân kia lúc. Trong lòng của hắn cái kia vừa mới dấy lên hy vọng ngọn lửa, trong nháy mắt lại bị một chậu nước lạnh cho tới tắt hơn phân nửa. Nhìn thấy hai người sóng vai mà ngồi, tựa như thần tiên quyến lữ giống như thân ảnh, Thần Vũ không khỏi thổ thức. Thử hỏi, không có Lục Thừa xuất hiện, tất cả quy tích là không sẽ có khác biệt. Cùng sư tỷ cùng một chỗ, hẳn là sau khi xuống núi chính mình đi. Đồng thời, hắn cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay trình độ. Tất cả đều do cái này ra vẻ đạo mạo Lục Thừa. Mọi thứ đều là do hắn mà ra. Lạc Thanh Nhan nhìn xem cửa sổ thủy tinh sau, cái kia mặc áo tù, mang theo xiển xích Tần Vũ, cặp kia thanh lãnh trong con người, không có chút nào đồng tình cùng thương hại, chỉ có thật sâu chán ghét, thất vọng. Cũng là Lục Thừa, vẫn như cũng là bộ kia mang theo một chút ý cười hiền lành bộ dáng. Hắn cầm điện thoại lên ống nghe, ra vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu nói: "Tần Vũ sư đệ, lại gặp mặt. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại là ở loại địa phương này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta nghe nói cảnh sát nắm giữ ngươi đại lượng chứng cứ phạm tội, nói ngươi không chỉ có tham dự trù hoạch lửa mang đi, thậm chí còn cùng quý gia đại thiếu chết, có thoát không ra quan hệ. Hơn nữa, còn nói ngươi kiên quyết không thừa nhận tội ác, cự không giao đại." Lục Thừa lời nói này, nghe câu câu đều là tại quan tâm Tần Vũ, nhưng mỗi một chữ đều để hắn cảm thấy không hiểu đục nhã cùng bị khuất. Bàn giao, hắn bàn giao thế nào? Nói ngày đó là vì đi anh hùng cứu Mỹ, bắt giữ Lục Thừa. Đây không phải là ngồi vững hắn là đã được lợi ích người, hát thủ phía sau màn chủ hạch. Hắn nhưng là nghe nói, ngày đó quý ba thường điên cuồng tới nổ súng xạ kích Lục Thừa sự tích. Hắn thật bàn giao, Lục Thừa không được đem những này đều do trên đầu của hắn. Lục Thừa nhìn xem hắn bộ kia biệt khuất bộ dáng, trong lòng cười thầm, tiếp tục dùng tốt tỷ phu ngữ khí, chợt ung dung nói, "Ai, Tần Vũ sư đệ, ngươi cũng đừng quá nản chí. Chỉ cần ngươi thành thật khai báo, ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm xem quan hệ. Nhưng là, chuyện lần này, huyên náo thật sự là quá lớn. Quý gia lão đầu tự mình kết quả, ta rất khó cam đoan để ngươi vô tội phong thích. Bất quá giảm bớt một chút hình phạt, vẫn rất có hy vọng." Sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, nửa đùa nửa thật nói, "Nói đến a, sư đệ, ngươi cái này kỹ thuật lái xe, thật đúng là có chút phí xe a. Ta trước kia rồi lần giỏi sơ, mới bao nhiêu lớn một hồi, liền để ngươi cho mở báo hỏng." Tần Vũ nghe Lục Thừa lời nói, nội tâm không khỏi chú mắng lên. "Giúp ta." "Ha ha. Mỗi lần chỉ cần có ngươi lẫn bảo, cái kia còn có thể có chuyện tốt. Thật lấy ta làm đồ đần đâu. Mèo khóc con chuột, mang theo sư tỷ đến giả bộ làm người tốt." Ta nhổ vào. "Ta mở báo hỏng, ta còn muốn mở bay lên đâu. Chương 128, đêm nay để cho ta cũng giáo huấn ngươi một chút. Chương 128, đêm nay để cho ta cũng giáo huấn ngươi một chút." Mà nhìn thấy Tần Vũ bộ này điệu dạng, một mực tại một bên trầm mặc Lạc Thanh An, rốt cục cũng nhìn không được nữa. Nàng cặp kia xinh đẹp đôi mắt bên trong, dấy lên lửa giận hừng hực. Kia là đối Tần Vũ bất chính khí, không biết hối cải phẫn nộ. Là đối hắn bại hoại sư môn danh dự thất vọng, càng là đối với hắn không biết tốt xấu, còn liên lụy Lục Thừa bận tâm về hắn bất mãn. Nàng cầm điện thoại lên, kia Trương tiên tử giống như gương mặt, giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà hơi có chút đỏ lên. Thanh âm sắc bén, như là ra khỏi vỏ băng kiếm bản, hung hăng đâm về phía đối diện cái kia chấp mê bất ngộ sư đệ. "Tần Vũ, ta lúc đầu coi là ngươi chỉ là bởi vì lâu dài tại trong núi sâu tu hành, không hiểu nhân tình thế sự, không hiểu phạm tục pháp luật, lại hoặc là ngươi chỉ là nhất thời xúc động, bị người lợi dụng, phạm chút ít sai lầm. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng ngươi vậy mà lại làm ra như thế phát rồ, vô pháp vô thiên chuyển đến." Lạc Thanh Nhan càng nói càng tức, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. "Ta thật không biết, sư phụ lão nhân gia ông ta đến cùng là thế nào dạy ngươi? Lão nhân gia ông ta cả đời quang minh lỗi lạc, coi trọng nhất nhân phẩm, làm sao lại dạy dỗ ngươi như thế một cái nghiệt đồ?" Nàng hít sâu một hơi, tựa hồ là muốn bình phục một chút kịch liệt bộ ngực phập phồng. "Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đây là nhân chi thường tình, ta có thể hiểu được. Nhưng là, ngươi sao có thể bởi vì điểm này tư dục, liền đi hợp mưu chủ hạch lửa mang đi? Đi tổn thương một cái vô tội nữ hài tử. Ngươi còn có hay không một chút xíu lương tri? Hơn nữa," Lạc Thanh Nhan thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy chất vấn cùng phẫn nộ. "Ngươi rõ ràng làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, hiện tại đã là bằng chứng như núi. Ngươi lại còn tại biện hộ, cự không nhận tội. Ngươi nhất định phải đem sư phụ cả đời để dành tới danh dự, đều cho bại hoại đến sạch sẽ sao?" Nàng cuối cùng, dùng một loại gần như mệnh lệnh ngữ khí, lạnh lùng nói, "Ngươi, hiện tại, lập tức, cho ta đàng hoàng hướng cảnh sát bàn giao ngươi tất cả tội ác, tranh thủ xử lý khoan dung. Nếu không, ta và chị ngươi phu, cũng không giúp được ngươi." Tần Vũ hoàn toàn bị Lạc Thanh Nhan lần này gió táp mưa rào giống như giận mắng, cho mắng ngộng. Đến Ma Đô lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn vị sư tỷ này, nổi giận lớn như vậy. Kia tràn đầy thất vọng cùng chán ghét biểu lộ, nhường hắn trong lúc nhất thời, thậm chí khó mà mở miệng giải thích. Giờ phút này, Lục Thừa ở một bên, lặng lặng thưởng thức cái này ra đặc sắc cho hay. Thẳng đến hắn cảm giác được, Lạc Thanh Nhan bởi vì cảm xúc quá kích động, thân thể mềm mại đều hơi có chút run rẩy thời điểm. Hắn mới vươn tay, dịu dàng vuốt ve phía sau lưng nàng, vì nàng thuật khí. Lập tức, hắn lại nhìn về phía Tần Vũ, thở dài nói rằng, "Ai, Tần Vũ sư đệ, ngươi cũng nhìn thấy, sư tỷ của ngươi nàng hiện tại là thật đối ngươi rất thất vọng. Ta nhìn, ngươi vẫn là nhiều phối hợp một chút, bằng phẳng một chút, thừa nhận tội ác a. Ta đây, tận lực giúp ngươi đi chạy trốn quan hệ, cũng đừng lại để cho sư tỷ của ngươi tức giận vì ngươi." Tần Vũ nghe được Lục Thừa thanh âm, liền không hiểu có cố khí, nhưng hắn biết, hắn hiện tại đã không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Nếu như lại chọc giận sư tỷ, vậy hắn liền thật chỉ có một con đường chết. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Lục Thừa, hy vọng tên Vương bắt đàn này thật sẽ giống nói như vậy, xem ở sư tỷ trên mặt mũi, giúp chính mình một tay. Đây là hắn duy nhất, cũng là sau cùng một quặng cỏ cứu mạng. Hắn chậm chạp không mở miệng, cũng là đang tự hỏi, làm như thế nào lừa gạt Lục Thừa giúp mình tẩy trắng. Nhưng là hiện tại, vì không hoàn toàn mất đi cái này một tia hy vọng cuối cùng, hắn rốt cục vẫn là cúi xuống đầu của hắn. Thanh âm khàn khàn thần cầu, "Ta sẽ thật tốt lời nhắn nhủ sư tỷ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta biết sai, ngươi nhất định phải cứu ta a." Nghe được Tần Vũ khẩn cầu, Lạc Thanh Nhan sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút. Nàng còn tưởng rằng người sư đệ này sẽ tăng chết miệng, kiên quyết không thừa nhận đâu. Bằng lòng bàn giao tội ác, cái kia chính là còn có cứu. Ít ra, tương lai sau khi đi ra, làm điểm đơn giản công tác, không nói chết, cũng không đến nỗi nhường sư môn truyền thừa tuyệt tự. Hai người thuyết phục xong Tần Vũ bàn giao tội ác về sau, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Tại Lục Thừa sắp đi ra quan sát ở giữa sát na, chỉ thấy hắn giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười cùng Tần Vũ khoát tay áo. Sau đó, im lặng dùng miệng hình đối với hắn nói rằng, "Ngươi yên tâm, ngươi sư tỷ, ta nuôi dưỡng." Nói xong, hắn liền đã không còn bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp nắm cả bên cạnh tuyệt sắc tiên tử, tiêu sái nên ngang rời đi, chỉ để lại Tần Vũ ngồi một mình ở băng lãnh gian phòng bên trong, phản phục trong đầu nhớ lại Lục Thừa vừa rồi kia mấy chữ khẩu hình, "Ngươi sư tỷ, ta nuôi dưỡng vốc." Một cấu ngai ngái nghịch huyết cũng không còn cách nào ức chế, đột nhiên theo trong miệng hắn phun ra, nhuộm đỏ trước mặt cửa sổ thủy tinh. "Lục Thừa, người tiện nhân này." Đồng thời, đầu óc của hắn cũng đang bay nhanh vận chuyển. Một cái nhường hắn không rét mà run phỏng đoán tại trong đầu của hắn hiện hiện. Chẳng lẽ đây hết thảy vốn là Lục Thừa thiết kế? Từ vừa mới bắt đầu, tất cả đều bị hắn tính tới. Quý Bá Thường cũng là hắn thiết kế giết chết. Hiện tại là muốn trừ hết ta, sau đó độc bá sư tỷ cùng biết ý muội muội. Không, không có khả năng. Làm sao có thể có người có thể làm được như vậy chứ? Quý Bá Thường hành vi cũng không giải thích được a. Đi ra trại tạm giam đại môn, Lục Thừa đầu tiên là lấy điện thoại di động ra, cho thủ hạ luật sư phát đi một cái tin. Sau đó, hắn nhìn về phía bên cạnh bị kia, dường như trong mắt còn mang theo một chút tức giận tuyệt sắc tiên tử. Trong đầu, không tự chủ được chiếu lại lên vừa rồi, nàng chỉ vào Tần Vũ, giận dữ mắng mỏ có nhục sư môn bộ dáng kia. Kia thanh lanh thanh âm, bởi vì phẫn nộ mà biến sắc bén. Kia tuyệt khuôn mặt đẹp, bởi vì thất vọng mà nhiễm lên giận tái đi. Kia ngày bình thường luôn luôn lạnh nhạt như nước đôi mắt bên trong, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Một phút này nàng, không phải cái kia ý đạo thánh thủ, thanh lãnh tiên tử, cũng không phải cái kia tại trong ngực hắn thẹn thùng vô hạn dịu dàng ngoan ngoãn tiểu nữ nhân, mà là một cái giảng nguyên tắc, có ngông nên hung hăng đại sư tỷ. Cố này khí thế đặc biệt, không chỉ có không để cho Lục Thừa cảm thấy chút nào khó chịu, ngược lại nhường cái tiếc hỏa, đối bình thường mỹ nhân cảm thấy có chút thẩm mỹ mệnh nhọc tâm, không hiểu sở đông lúc đích. Thậm chí, có chút đã lâu cảm giác hưng phấn cùng chinh phục dụ. Bộ này mèo rừng nhỏ lộ ra móng nuốt bộ dáng, quả thực so với nàng thẹn thùng lúc, còn muốn càng câu người a. Rất muốn thấy được nàng. Một giây trước còn đang giáo huấn người, một giây sau liền cầu xin tha thứ dáng vẻ. Lục Thừa đôi mắt trong nháy mắt biến cực nóng. Hắn không do dự nữa, trực tiếp đối với lái xe hạ đạt chỉ lệnh mới, về trang viên. Sau đó vươn tay, một tay lấy Lạc Thanh Nhan kia thân thể mềm mại, vò tiến vào trong ngực của hắn. Hắn nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, thanh âm cũng bởi vì là một loại nào đó không đè nén được dục vọng, mà biến có chút nguy hiểm. "Thanh Nhan, ta bỗng nhiên phát hiện ngươi vừa rồi bộ kia giáo huấn người dáng vẻ ta rất thích, cho nên ta quyết định đêm nay, đổi ta đến thật tốt giáo huấn ngươi một chút cái này, không nghe lời tiểu sư tỷ Lạc Thanh Nhan." Chương 129, đây chính là ngươi giúp ta chạy quan hệ. Chương 129, đây chính là ngươi giúp ta chạy quan hệ. Quan sát kết thúc, Tần Vũ cũng bị áp tải tới gian kia tuyệt vọng trong phòng giam. Trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi tại quan sát lúc, Lạc Thanh Nhan kia tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng răn dạy, cùng Lục Thừa cuối cùng rời đi lúc, kia im ắng cầu hình. "Thao, thao, thao." Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy đến bị quất. Một cố khó mà ngăn chặn lửa giận cùng hận ý, lần nữa theo đáy lòng của hắn dâng lên. Nhưng, phẫn nộ qua đi, tùy theo mà đến, là càng sâu cảm giác bất lực. Hắn lại có thể làm sao đâu? Hiện tại chỉ có gửi hy vọng ở, sư tỷ của hắn vẫn là thương hắn. Cùng Lục Thừa ra hỏa này, xem ở sư tỷ trên mặt mũi, thật đi giúp hắn. Sư tỷ nàng, hẳn là chỉ là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Nàng chỉ là khí ta bất tranh khí ta cho nàng gây phiền toái. Chỉ cần ta nghe nàng, thật tốt phối hợp. Lục Thừa, liền xem như muốn tại sư tỷ trước mặt làm dáng một chút, cũng phải để ta xử ít mấy năm a. Dù sao, ta thật là sư tỷ trên thế giới này, duy nhất thân sư đệ. Ngay tại Tần Vũ chính ở chỗ này suy nghĩ lung tung, bản thân an ủi thời điểm. Phanh, phanh, phanh. Nhà tù kia phiến nặng nề cửa sắt, lần nữa bị người thô bạo gõ vang. 9527. Đi ra thẩm vấn. Một gã cảnh ngục thanh âm lạnh như băng theo ngoài cửa truyền đến. Tần Vũ trở lại nhà tù, cái mông cũng còn ngồi chưa nóng ngứ, kết quả lại bị gọi đến đi qua. Bất quá, lần này, hắn được đưa tới là một gian càng thêm băng lãnh phòng thẩm vấn. Đỉnh đầu giám sát cùng mềm bao tường, băng lãnh ghế hắn chân run lên. Cảnh sát hỏi hắn thế nào nhận thức, kia đủ liệu. Không đúng, là hỏi hắn có biết hay không chiếc xe này. Tần Vũ túi đầu xem xét, lấy ra trên tấm ảnh, thình lình chính là Lục Thừa chiếc kia rồn rợn sợ phẹn tuần. Chính là ngày đó, Lục Thừa lấy cớ có việc, trực tiếp cái chìa khóa ném cho hắn kia một chiếc. Chỉ có điều, đồ bên trên dáng vẻ là hắn không có đụng báo hỏng trước đó. Chiếc xe này, ngươi cũng không lạ lâm a. Một vị tuổi trẻ cảnh sát gõ bàn một cái nói, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào hắn. Vụ án phát sinh đêm đó, ngươi chính là mở ra chiếc xe này, xuất hiện ở đông giao nhà máy bỏ hoang phụ cận, đúng hay không? Tần Vũ không có minh bạch bọn hắn là có ý gì, mở xe mà thôi, đây không liên quan đến cái gì phạm tội a. Hắn mặc dù có chút chần chừ, nhưng vẫn là đàng hoàng nhẹ gật đầu, hồi đáp, đúng, là ta mở. Cảnh sát đồng chí đạt được hắn khẳng định trả lời chắc chắn sau, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Sau đó, lại từ hồ sơ bên trong lấy ra mấy chương từ khác nhau giao lộ camera giám sát bên trong chụp hình đến ảnh chụp. Trên tấm ảnh, Tần Vũ đang ngồi ở chiếc xe kia trên ghế lái, chạy tại trên đường lớn. Những này cũng đều là ngươi tại mở, đúng không? Cảnh sát thanh âm biến có chút nghiêm nghị lại. Tần Vũ nhìn xem những hình kia, vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm. Thế nào, hắn không thể lái xe sang trọng? Thế nào cũng đều cho hắn chiếu xuống tới, làm gì a, lưu làm kỷ niệm. Nhưng hắn vẫn gật đầu, dù sao, cái này đập rất rõ ràng, đúng là hắn đang lái xe. Cảnh sát đồng chí nhìn xem hắn gật đầu, liền lại từ hồ sơ thấp nhất, rút ra hai phần mới tinh pháp luật văn kiện, lần nữa lấy được Tần Vũ trước mặt biểu hiện ra. Một phần là đến từ chiếc này rồi sở phẽn của người sở hữu, Ma Đô Lục Thị tập đoàn pháp vụ bộ, hướng hắn chính thức nhất lên kết sổ dân sự bắt đền. Lý do là ác ý tổn hại, phá hư bản công ty trọng yếu tài sản. Phía trên, giấy trắng mực đen, thanh thanh sở sở bày ra lấy bởi vì hắn bạo lực điều khiển mà tạo thành hao tổn phí tổn 2,088 vạn. Cái này danh sách phí tổn tổng cộng, thậm chí so trực tiếp mua chiếc mới còn một quý. Mà một phần khác văn kiện thì là đến từ sở giao thông Ma Đô, hướng hắn mới nhắc lên công tố. Trong đó, bao hàm nhiều hạng tội danh, nguy hiểm điều khiển, siêu tốc 200%, vượt đèn đỏ 11 lần, lịch hành 3 cây số chờ một chút một hệ liệt tội danh. Đồng thời, bởi vì tính chất cực kỳ ác liệt, tình tiết cực kỳ nghiêm trọng, số tội cũng phạt. Không chỉ có muốn xử lấy kết sổ tiền phạt, thu hồi bằng lái, trung thân cầm giá, còn muốn truy cứu lấy nguy hiểm phương pháp nguy hại công cộng an toàn tội trách nhiệm hình sự. Tần Vũ Tại nghe xong tội danh tuyên đọc, lại nhìn lên trước mặt kia hai phần pháp luật văn kiện về sau, người hoàn toàn choáng váng. Đồng thời, cũng là cứng miệng không trả lời được. Hắn lúc ấy vì mau chóng tiến đến anh hùng cứu Mỹ, đúng là đem chân gà dẫm lên đấy. Hơn nữa lúc ấy còn có sát thủ đối với hắn bao vây chặt đánh, hắn nào có thời gian nhìn cái gì đèn xanh đèn đỏ, nghịch không nghịch hành. Xe tổn hại thì càng không có quan hệ gì với hắn, cũng không phải hắn đập, là đám kia sát thủ đánh không lại hắn, liền nện xe của hắn. Lục Thừa đây chính là ngươi nói, giúp ta chạy quan hệ. Ngươi chạy con vịt quạp lông đi. Ngươi đây là có chủ tâm muốn đem lão tử đưa vào chỗ chết, muốn cho lão tử đem ngồi tù mục xương, để ngươi tốt an tâm chiếm lấy sư tỷ ta a. Tại cuối cùng này một tia hy vọng, huyễn tưởng tan vỡ về sau. Một cỗ trước nay chưa từng có phẫn nộ, như là mãnh liệt nhất núi lửa, tại hắn trong lồng ngực ầm vang một phát. Cái kia song ảm đạm đôi mắt bên trong, lần nữa giấy lên ngọn lửa rực rực. Chỉ có điều, lần này, kia trong đó là điên cuồng, cố chấp, cùng hủy diệt tất cả lửa phục thủ. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt. Hắn, Tần Vũ, đường đường hóa cảnh đỉnh phong cao thủ tuyệt thế, tương lai nhất định cưới thiên hạ mỹ nữ nam nhân. Sao có thể cứ như vậy bị khuất, chờ tại phòng giam bên trong? Cứ như vậy đợi, chẳng phải là như Lục Thừa cái kia tiểu nhân hèn hạ nguyện? Không, ngươi không cho ta tốt hơn. Ta thật tốt cùng ngươi đàm luận, ngươi bây giờ trái lại trêu bừa ta. Vậy ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Hắn làm ra một cái, trong con mắt của mọi người đều tính là điên cuồng quyết định. Hắn muốn vượt ngục. Hắn muốn đi ra ngoài, nhường Lục Thừa biết thực lực chân chính của hắn. Cái này ngay từ đầu liền cản ở trước mặt hắn, mọi thứ đều muốn lẫn vào phú nhị đại, nên trả giá thật lớn. Trước đó, bất quá là bị sắc đẹp, tiền tài mê hoặc hai mắt, hiện tại, hắn mục tiêu thứ nhất chính là hướng Lục Thừa báo thù. Hắn không tin, một cái cao thủ hoa kình còn có thể bị một cái đô thị phú nhị đại nắm sao? Chương 130, nữ thần y thể lực, sư đệ bên trên tin tức rồi. Chương 130, nữ thần y thể lực, sư đệ bên trên tin tức rồi. Sáng sớm, Lục Thừa tại một hồi như là như lông vũ nhu hòa xúc cảm bên trong, chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt là Lạc Thanh Nhan tấm kia gần trong gang tấc, không thi phấn trang điểm nhưng như cũ tuyệt khuôn mặt đẹp. Nàng cặp con mắt kia bên trong, giờ phút này tràn đầy nồng đậm yêu thương, dường như còn có chút ít thẹn thùng. Nàng đang cúi người, dùng kia phấn nhuận môi anh đào, tại Lục Thừa cái trán, chóp mũi, gương mặt, nhẹ nhàng ấn xuống cái này đến cái khác dịu dàng hôn. "Nô, buổi sáng tốt lành a." Lục Thừa nhìn xem nàng bộ này chủ động đánh lén bộ dáng khả ái, nhịn không được vươn tay cánh tay, một tay lấy nàng thân thể mềm mại, lần nữa chăm chú ôm vào trong ngực của mình. "Chậc chậc chậc, thật không hổ là học trung y xuất thân, hẳn là từ nhỏ đã không dùng một phần nhỏ các loại thiên tài địa bảo tư dưỡng thân thể. Cái này thể lực, cái này sức chịu đựng, cái này mềm dẻo độ, quả thực là không hề tầm thường. Tối hôm qua, rõ ràng đã bị ta giáo huấn đến cầu xin tha thứ nhiều lần. Không nghĩ tới, hôm nay lại còn có thể dậy sớm như thế, có sức lực tập kích bất ngờ ta." Lạc Thanh Nhan bị hắn bất thình lình ôm ấp, làm cho gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt vừa đỏ thông thấu. Nàng hờn dỗi trợn nhìn Lục Thừa một cái, đem tấm kia nóng hổi khuôn mặt nhỏ thật sâu vùi vào hắn rộng lớn trong lồng ngực, thanh âm mang theo một tia tiểu mị. "Ai, ai bảo ngươi tỉnh muộn như vậy?" Ngay tại hai người hưởng thụ lấy cái này khó được vớt ve an ủi lúc, Lục Thừa đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại, đột nhiên ong ong rất nhỏ chấn động hai lần. Hắn tiện tay lấy tới, giải tỏa màn hình. Lần đầu tiên, liền thấy hắn vừa mới gửi tới tin tức. Lục thiếu, mục tiêu nhân vật Tần Vũ, đã vào hôm nay dạng sáng 4:30 điểm, thành công vượt ngục. Tương quan tin tức đã dựa theo phân phó của ngài, đưa đẩy tới các tạp chí lớn bình đài. Ha ha, thật đúng là không ngoài sở liệu a, hắn cũng không có tận lực đi che lấp cái gì. Ngược lại, đem trong ngực cái kia như là mèo con giống như dịu dàng ngoan ngoãn Lạc Thanh An, ôm lấy. Hắn ấn mở đầu kia, đã xông lên ma đô tin tức nóng lục soát đệ nhất tin tức nặng ký. Kia là một đầu quan phương ban bố lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã, Tần Vũ tấm kia ngây thơ giấy chứng nhận chiếu, bị đặt ở bắt mắt nhất vị trí. Phía dưới thì là liên quan tới hắn ký cảng tội ác miêu tả. Người hiểm nghi phạm tội Tần Vũ, nam, không việc làm. Nên nam tử dính liễu cùng ta thị gần đây phát sinh nhiều lên ác tính lừa mang đi, cố ý đả thương người án có trọng đại liên quan. Tại bị ta thị cảnh sát chiếu theo pháp luật tạm giữ trong lúc đó, chẳng những không có mảy may hối cải chi tâm, ngược lại vào hôm nay rạng sáng, bạo lực đánh lén cảnh sát, chạy án. Tính chất cực kỳ ác liệt, ảnh hưởng cực kỳ bại hoại. Đối ta thị trị an xã hội cùng nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn, tạo thành cực kỳ uy hiếp nghiêm trọng. Hiện hướng toàn xã hội công khai treo thưởng truy nã. Nhìn quảng đại thị dân tích cực cung cấp manh mối, phàm cung cấp manh mối trọng yếu, hiệp trợ cảnh sát thành công bắt được nên tên đang lẩn trốn trọng phạm người, đem duy nhất một lần ban thưởng nhân dân tệ 50 vạn nguyên. Lục Thừa đem màn hình điện thoại di động chuyển hướng trong ngực Lạc Thanh An, nhưng nàng cũng có thể thấy rõ phía trên kia lệnh truy nã cùng tội ác miêu tả. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra một bộ chấn kinh cùng không hiểu phức tạp biểu lộ, khẽ thở dài nói, "Thanh An, ngươi nhìn chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chúng ta rõ ràng mới cùng đi thăm viếng qua hắn, còn đáp ứng phải tận lực giúp hắn một chút. Có thể hắn thế nào, lại đột nhiên nghĩ quẩn, lựa chọn vượt ngục đâu? Đây không phải tội thêm một bậc sao? Cái này xem như toàn kết thúc. Hắn tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn cứ như vậy không tin ta cái này tỷ phu? Không tin ta sẽ giúp hắn sao?" Lạc Thanh Nhan nhìn điện thoại di động bên trên tin tức, tại kinh nghiệm lúc đầu sau khi khiếp sợ, nàng tấm kia nguyên bản còn mang theo vài phần lười biếng tuyệt mỹ khuôn mặt, trong nháy mắt liền biến băng lãnh như xương. Trong ánh mắt là không che giấu chút nào chán ghét, xem thường, buồn nôn. Thật sự là thật là buồn nôn. Thua thiệt được bản thân hôm qua, cũng bởi vì hắn bộ kia chán nản bộ dáng, đối với hắn sinh ra một tia không nên có thương hại. May mà Lục Thừa còn xem ở trên mặt của mình, bằng lòng muốn giúp gia hỏa này. Kết quả đây, chạy án, bạo lực đánh lén cảnh sát, thành một cái bị toàn thành truy nã đạo phạm. Đây quả thực chính là đem thiện ý của bọn hắn cùng nhân tử xem như lòng lang dạ thú. Hơn nữa, bọn hắn vừa quan sát xong, ngươi liền bật ngủ. Người ta cảnh sát có thể hay không liên tưởng đến là hai người bọn họ thay Tần Vũ bày mưu tinh kế, lại liên lụy đến bọn hắn. Mặc dù có Lục Thừa, không ai dám dạng này làm là được. Nàng giờ phút này đã căn vốn không muốn lại đi suy nghĩ Tần Vũ hắn đến cùng là bị hoan uổng hay là thật trừng phạt đúng tội. Nàng chỉ biết là cái này cái gọi là sư đệ, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, chính là một cái từ đầu đến đuôi không có thuốc chữa bại hoại, một cái chỉ làm cho bọn hắn sư môn bôi đen rác rưởi. Trong nội tâm nàng đối Tần Vũ cuối cùng còn sót lại kia một tia tình nghĩa, tại thời khắc này triệt triệt để tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Nàng thề về sau nàng sẽ không lại cùng người kia có bất kỳ dù là một chút xíu quan hệ. Nàng theo Lục Thừa trong ngực có chút ngồi thẳng lên, thanh âm băng lãnh, phản phất là đang nói một cái cùng mình không hề quan hệ người xa lạ. Lục Thừa, ngươi đừng có lại quan tâm đến nó làm gì. Loại người này không đáng. Từ nay về sau, hắn Tần Vũ, sống hay chết, là bị người loạn súng bắn chết, vẫn là bị bắt trở lại ngàn đao bầm thây, đều cùng ta Lạc Thanh An, lại không nửa phần quan hệ. Hắn liền là thuần túy một tên hỗn đản, căn bản không cân nhắc chuyện hậu quả. May mà hôm qua ngươi còn hảo tâm như vậy, nói muốn giúp hắn nghĩ biện pháp. Hắn bị cảnh sát tại chỗ đánh chết mới tốt. Mà tại Lục Thừa cùng Lạc Thanh Nhan hai người, phía sau dế hắn thời điểm. Tần Vũ, giờ phút này lại là vẻ mặt tiểu thụy, chính như cùng chuột chạy qua đường đồng dạng, tại ma đô âm u nơi hẻo lánh bên trong, trốn đông trốn tây. Vì có thể bắt lấy trại tạm giam trực ban cảnh vệ mệt mỏi nhất kia cái thời gian tiết điểm, hắn suốt cả đêm đều không có chợp mắt. Cặp mắt của hắn bên trong, hiện đầy dọa người tơ máu, tinh thần cùng thể lực đều sớm đã tiêu hao tới cực hạn. Mà bây giờ, càng là cảnh sát tiến hành lớn lùng bắt hoàng kim thời gian. Hắn cảm giác chính mình bất luận đi đến nơi nào, đều có thể nhìn thấy những cái kia lóe ra màu đỏ làm đèn báo hiệu xe cảnh sát, theo bên người gào thét mà qua. Dường như toàn ma đô cảnh lực, giờ phút này đều tại ven đường tìm kiếm lấy hắn dấu vết để lại. Tần Vũ theo ven đường một gia đình phơi áo dây thường bên trên, tiện tay mượn tới một bộ quần áo, thay đổi trên thân bộ kia cực kỳ chói mắt áo tù, để cho mình tối thiểu có thể bình thường đi tại trên đường cái. Mặc dù bị đuổi bắt, mặc dù rất thể lực cùng tinh thần tiếp cận hao hết, nhưng hắn cũng không có quên. Hắn sở dĩ muốn bước lên to lớn như vậy phong hiểm, không tiếc bất cứ giá nào chỗ tới. Vì cái gì đến cùng là cái gì? Là Lục Thừa. Tên ma quỷ kia, mọi thứ đều là do hắn mà ra. Thứ nơi sâu xa, hắn cảm giác chỉ cần, chỉ muốn trừ hết Lục Thừa, hắn tất cả chuyện xui xẻo đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chương 131, hắn nào có ở không thân tự ra tay. Chiến thần hôn lễ mời. Chương 131, hắn nào có ở không thân tự ra tay. Chiến thần hôn lễ mời. Nhưng là, giờ phút này Tần Vũ lại gặp phải vấn đề rất thực tế. Cho dù hắn đã đổi đi áo tù, dù là lại tìm mũ che lấp một chút, hắn cũng căn bản không có cách nào cưới bất kỳ hiện đại hóa phương tiện giao thông. Bất luận là xe taxi, mạng ước xe, vẫn là tàu điện ngầm, xe buýt. Tại bây giờ cái này giám sát trải rộng toàn thành, thực tên chế ở khắp mọi nơi thời đại, hắn vẫn là lửa khắp toàn mạng đại hùng nhân. Hắn sợ vừa ngồi lên xe, tài xế kia sư phụ trực tiếp liền đem lái xe tới trong sở công an. Dù sao hắn hiện tại thật sự là hành tẩu 50 vạn, hắn có thể làm sao? Thật chẳng lẽ cần nhờ hai cái đùi, theo thành thị này biên giới, chạy đến nội thành bên trong Lục gia trang viên đi sao? Kia đến lúc đó, đều không cần người ta bảo tiêu độc thủ, chính hắn liền mệt chết rồi. Ngay tại Tần Vũ cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, ven đường, một loạt nhan sắc khác nhau, sắp hàng chỉnh tề xe đạp chia sẻ, ánh vào tầm mắt của hắn. Cái đồ chơi này, mặc dù hắn cũng là không thể quét mã giải tỏa, nhưng là cái này không trở ngại hắn, dùng hắn am hiểu nhất, cũng phương thức trực tiếp nhất, đến mượn dùng một chút. Hắn đi đến một chiếc xe đạp xanh trước mặt, liếc mắt nhìn hai phía, xác nhận chung quanh không ai chú ý, sau đó đi lên chính là một quyền. Cái này hóa kình đỉnh phong thực lực, xác thực không phải là dùng để trừng cho đẹp, một tiếng thanh thúy, kim loại đứt gãy tiếng vang lên. Cái kia thanh tại người bình thường xem ra không thể phá vỡ trí năng hóa, trong nháy mắt liền như là giấy đồng dạng, hoàn toàn báo hỏng. Xe đạp chia sẻ công ty, tao ít người tiên nhân. Sau đó, vị này toàn thành truy nã đang lẩn trốn trọng phạm, liền tại một hồi kéo kẹt dây xích tiếng ma sát bên trong. Cưới chiếc này bị hắn bạo lực phá giải xe đạp chia sẻ, hướng phía Lục gia trang viên phương hướng, nghĩa vô phản cố ra sức đạp đi. Một bên khác, Lục Thừa lại làm một bộ thể dục buổi sáng, dạy dỗ một chút không chịu thua nghiêm lệ sư tỷ. Mới rốt cục, đem vị này lưu luyến không rời nữ thần Ilya, tự mình đưa về chỗ ở của nàng. Mà rảnh tay hắn, cũng không nóng nảy đi xử lý Tần Vũ cái này tội phạm truy nã. Nói đùa cái gì? Hắn Lục Thừa là thân phận gì? Ngươi muốn hắn ở trong nhà, chờ lấy một cái đạp xe đạp chia sẻ khờ phê tới, chủ động tới cửa chịu chết. Trên thế giới này, lại có chuyện là muốn nhường hắn các loại. Lại nói, còn có một vị đang mang thai, cần hắn thời điểm quan tâm che chở chuẩn mụ mụ Cố Khuynh Thành. Cùng một vị mang theo có thể gái nữ nhi, cần hắn thường xuyên đi chỉ đạo thành thuộc xinh đẹp giai nhân mộ Biển Du. Đang chờ hắn đi sủng hạnh sủng ái đâu? Hắn nào có cái kia thời gian rỗi, đi cùng một cái mãng phu lãng phí thời gian. Bất quá, mặc dù hắn lười nhác tự mình động thủ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có càng đỡ tốn thời gian công sức, cũng càng có thu phương pháp xử lý, đến xử lý Tần Vũ cái này phiền toái nhỏ. Chiêu này, hắn nhưng là lần nào cũng đúng. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Điện thoại cơ hồ là lập tức liền được kết nối. Nhưng mà, không đợi Lục Thừa mở miệng, trong ống nghe, trước hết truyền đến một hồi bát phụ chửi đồng giống như thanh âm nữ nhân. Phế vật, đồ bỏ đi. Tô Dương, ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi, còn ở nơi này lề mà lề mề, cơm trưa cũng không làm tốt, phòng cũng không quét dọn. Thình lình chính là Tô Dương vị kia hòa ái dễ gần ác độc mẹ vợ, Lâm Mỹ Châu. Ngay sau đó, đầu bên kia điện thoại mới truyền đến Tô Dương kia hơi có vẻ đè nén bất đắc dĩ thanh âm. Lục thiếu, thật có lỗi, nhường ngài chê cười. Lục Thừa nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến động tĩnh, trong lòng ám cười một tiếng. Cái này chiến thần người ở rể cũng quá có thể nhịn. Hắn háng giọng một cái, dùng một loại mang theo vài phần ấy náy chân thành ngữ khí, chậm rãi mở miệng nói, "Tô Dương tiên sinh, mạng muội quấy rầy, xem ra ta điện thoại này đánh cho dường như không phải lúc." "Không không không, Lục thiếu ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngài có chuyện gì không?" Bên đầu điện thoại kia Tô Dương lập tức được sủng ái mà lo sợ nói. Lục Thừa ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ là gặp không cách nào giải quyết chuyện. "Ai, thực không dám giấu giếm, ta lần này gọi điện thoại cho ngươi, đúng là gặp một điểm nho nhỏ phiền toái. Muốn xin ngươi giúp ta tham mưu một chút." Là như vậy, chắc hẳn ngươi cũng lại lần nữa nghe bên trên thấy được, Ma Đô gia cực kỳ hung hãn tội phạm truy nã, gọi Tần Vũ. Nói ra thật xấu hổ, trước đó bởi vì một ít chuyện, ta cùng hắn sinh ra một chút ma sát. Hắn thậm chí còn thả ra nói chuyện đến, muốn ta trả giá đắt. Về sau, hắn phạm tội bị bắt lại, ta vốn cho rằng chuyện đã qua, không nghĩ tới hắn buổi sáng hôm nay, vậy mà bừng ngủ. Hắn dừng một chút, dùng một loại tràn đầy tín nhiệm ngữ khí, tiếp tục nói, ta biết, ngươi mặc dù nhưng đã ở lui, nhưng trong quân đội, vẫn như cũ có không phải tầm thường giao thiệp cùng năng lượng. Hơn nữa, ngươi thực lực bản thân càng là sâu không lường được, cho nên ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, nhìn xem có thể hay không giúp ta tăng cường một chút Lục gia phòng bị. Bên đầu điện thoại kia Tô Dương, tại nghe xong Lục Thừa lần này thôi tâm trí phúc xin giúp đỡ về sau, đầu tiên là nào, lập tức một cỗ bị đỉnh cấp đại lão chỗ công nhận cảm giác tự hào cùng lòng hư vinh, trong nháy mắt liền xông lên trong lòng của hắn. Đây chính là Lục Thừa, Lục gia đại thiếu gia, có thể cùng hắn đắp lên quan hệ, về sau chỗ nào đều có thể cần dùng đến. Nhìn, trước đó bằng hữu mời hắn đến thời điểm, là hắn biết bối cảnh của ta, cũng là không có gì là Lục gia trà không được. Lần trước hắn giúp ta bỏ khá nhiều công sức, lần này lại cầu ta giúp hắn. Đây là thật không có lấy ta làm người ngoài, coi ta là chân chính người mình a. Hắn Tô Dương, coi trọng nhất chính là tình nghĩa hai chữ. Trước đó Lục Thừa giúp hắn như vậy lớn một chuyện, cho dù là hắn hoa ân tình mời tới, cũng coi là thành lập tốt đẹp quan hệ. Hiện tại, Lục Thừa gặp phải phiền toái, chủ động hướng hắn cầu trợ, hắn Tô Dương lại làm sao có khoanh tay đứng nhìn, thấy chết không cứu lý lẽ. Cái này không chỉ có là hắn giúp một chút đơn giản như vậy, càng là có thể khiến cho Lục Thừa lại trái lại, thiếu hắn một cái nhân tình cơ hội trời cho. Hán Tô Dương, thật là thích nhất góp nhặt loại này có thể để người khác thiếu cả đời nợ nhân tình. Hung chi, vẫn là nhằm vào một cái tội phạm truy nã, đây là hắn một cái tốt công dân nên làm. Hán cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền một lời đáp ứng. Lục thiếu, ngươi yên tâm. Chỉ là một cái đang lẩn trốn mâu tặc mà thôi, không cần phải nói. Chuyện này, bao tại Tô Dương trên thân. Ta cam đoan, có ta ở đây, Lục gia vững như Thái Sơn. Lập tức, hắn lại giống là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng, lời nói xoay chuyển, thăm dò tính nói, đúng rồi, Lục thiếu, còn có việc nhỏ, muốn phiền toái ngài một chút. Ngài cũng biết, ta cùng Hi Hi nàng kết hôn 3 chu niên ngày kỷ niệm cũng sắp đến rồi. ta chuẩn bị vì nàng bổ sung một trận hôn lễ. Kia đến lúc đó, không biết rõ Lục thiếu, ngài có thể hay không đến dự đến. Lục Thừa nghe được hắn lời nói này, trong lòng không khỏi trong bụng nở hoa. Mặt ngoài, nhưng như cũng là kia ôn hòa thân mật ngữ khí, cực kỳ sảng khoái đáp ứng xuống. Đương nhiên không có vấn đề. Tô Dương tiên sinh cùng Vân tiểu thư hôn lễ, ta sao có thể không trình diện chúc mừng đâu? Yên tâm đi, đến lúc đó, ta nhất định đến đúng giờ trận. Đồng thời sẽ vì hai vị người mới đưa lên một phần mới quà đính hôn. Cúp điện thoại, Lục Thừa cười lắc đầu. Tô Dương a Tô Dương, ta đương nhiên sẽ tới trận. Chỉ là đến lúc đó, ta trình diện phương thức, khả năng cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm mà thôi. Hy vọng ngươi, ngàn bạn chế vào a. Chương 132, vi thảm sư đệ, chiến thần đạo lý đối nhân xử thế. Chương 132, vi thảm sư đệ, chiến thần đạo lý đối nhân xử thế. Bóng đêm như là im ắng thủy triều, đang từng tấc khắp bên trên ma đô đầu đường cuối ngõ. Từng chiếc sáng chói đèn neon, đem toàn bộ thành thị đều tô điểm đến tựa như ảo mộng, ngập trong vàng son. Nhưng mà, đây hết thảy mỹ hảo cùng phồn hoa, đều cùng giờ phút này tận vũ, không hề quan hệ. Hắn đang cưỡi chiếc kia bị hắn bạo lực phá giải mà đến xe đạp chia sẻ, khó khăn ra sức đi về phía trước. Mẹ nó. Theo lúc sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, hắn theo trại tạm giam thắng lợi đại đảo vong bắt đầu. Cho tới bây giờ, trời đã tối rồi a. Hắn theo thành thị một chỗ khác, một đường phong trần mệt mỏi, lỉnh lấy liệt nhật, đón gió đêm, tránh né lấy ở khắp mọi nơi xe cảnh sát cùng giám sát thăm dò, đường vòng quấn đầu đều choáng. Rốt cuộc tìm được Lục Thừa hang ổ, Lục gia trang viên. Hắn đem chiếc kia đã hoàn thành sứ mệnh xe đạp chia sẻ, tùy ý ném vào ven đường trong bụi cỏ. Sau đó, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, dò xét này trước mắt tòa này hắt trong bóng tối lớn đại trang viên. Không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Ngoa tạo, đây là chỗ của người ở sao? Đây quả thực là hoàng cung a. Tần Vũ nhìn trước mắt xa hoa trang viên, nhịn không được ở trong lòng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nhưng lập tức, lông mày của hắn liền nhíu chặt lại, bởi vì hắn phát hiện, cái này Lục gia bảo an lực lượng quả thực biến thái tới cực điểm. Cao cao vây trên tường, không chỉ có bắt lấy một vòng lại một vòng lưới điện, cách mỗi mười mấy mét còn sẽ có một cái giám sát thăm dò. Trang viên cổng càng là đứng đấy hai hàng hộ vệ áo đen. Nhất càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là, tại trang viên nội bộ vẫn còn có không ít mặc quân trang, tản ra lệnh tấu xương sát khí thần bí quân nhân. Những người này vẫn là hai người một tổ, giao thế tuần tra. Tần Vũ tự nhiên không biết rõ, những này cái gọi là thần bí quân nhân kỳ thật chính là Tô Dương tại tiếp vào Lục Thừa xin giúp đỡ về sau, cố ý lợi dụng trong quân nhân mạnh, điều động tới lính đặc chủng. Tần Vũ nhìn trước mắt cái này có thể xưng đồng tường thiết bích phòng ngự trận thế, viên kia bởi vì báo thù mà biến có chút cấp trên đầu, cũng coi như là hơi hơi tỉnh táo một chút xíu. Hắn biết, lấy mình bây giờ trạng thái, mong muốn cứng rắn xông vào, diệt đi Lục Thừa về sau lại toàn thân trở ra, chỉ sợ độ khó không là bình thường lớn a, coi như hắn chính ở chỗ này do dự, tự hỏi làm như thế nào chui vào đi vào thời điểm. Cái kia nhạy cảm chiến đấu trực giác, đương nhiên hướng hắn phát ra cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm cảnh cáo. Hắn thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh màu đen liền đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Một cái như là kìm sắt giống như cứng rắn đại thủ nặng nề mà đặt tại trên bờ vai hắn. Bằng hữu, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, quỷ tuy tuy trốn ở chỗ này trộm nhìn cái gì đấy. Một cái băng lãnh tới làm người sợ hãi âm thanh nam nhân ở bên tai của hắn chậm rãi vang lên. Tần Vũ toàn thân lông tơ, trong nháy mắt này chuẩn bị đứng đấy. Hắn không hề nghĩ ngợi, cơ hồ là bản năng trên thân hóa kình đỉnh phong khí thế đột nhiên một phát, thân thể như là mau chóng dây cót như con quay, đột nhiên xoay người một cái, tránh thoát đối phương kiềm chế. Đồng thời, một cái tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng hung mãnh khuỵu tay kích, mang theo xé rách không khí gào thét tát phong, hung hăng hướng phía sau lưng cái kia khách không mời mà đến lực đụng tới. Nhưng mà đối mặt hắn cái này đủ để đem một đầu trưởng thành gấu ngựa cũng làm trận đâm chết lôi đỉnh một kích. Sau lưng nam nhân kia chỉ là tùy ý vươn một cái tay, hơi hận liền chặn hắn cái này thạch phá thiên kinh chí mạng khuỵu tay kích. Ân, Tần Vũ chỉ cảm thấy tuổi trò của mình giống như là đâm vào lớp kín trên tường thành, không đánh nổi. Tại cái này trong chớp mắt, một cỗ càng thêm cô đọng lực lượng từ đối phương kia nhìn như thường thường không có gì lạ trên bàn tay phản chấn mà đến. Giang giác, một tiếng rợn người nứt xương giòn vang. Tần Vũ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cả người không bị khống chế hướng về sau đang rút lui mấy bước. Cái kia đầu đủ để tùy tiện nện đứt cốt thép cánh tay phải, vậy mà liền như thế bị đối phương hời hợt cho trực tiếp đánh gãy. Thốn kỉnh, đây là tá lực đả lực. Hắn cố nén trên cánh tay phải truyền đến kịch liệt đau nhức, vẻ mặt hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trước mặt. Cái này nhìn bình thường, thậm chí còn có chút lôi thôi lết thiết nam nhân trẻ tuổi, chính là vừa mới kết thúc một ngày gia đình nấu phu vất vả cần cù công tác, chuẩn bị đi ra hoạt động một chút gân cốt chiến thần người ở rể Tô Dương. Thực lực coi như không tệ. Tô Dương mặt không thay đổi nhìn lên trước mặt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Tần Vũ, dùng một loại tiền bối lời bình vãn bối ngữ khí lạnh nhạt nói, tuổi còn trẻ liền có hóa kình đỉnh phong tu vi, thả ở thế tục võ đạo giới cũng coi là trăm năm khó gặp thiên tài. Chỉ tiếc hắn lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia băng lãnh thương hại. Ngươi không nên tới nơi này, lại càng không nên đắc tội ngươi lời này, đều tuyệt đối không đắc tội nổi người. Tần Vũ giờ phút này đã không để ý tới đi suy nghĩ đối phương trong lời nói thâm ý, hắn chỉ biết là nam nhân trước mắt này thân bên trên tán phát khí thế rất mạnh, ít ra cũng là hóa kình đỉnh phong, tuyệt đối là hắn xuống núi đến nay gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất, không có cái thứ hai. Một cỗ mãnh liệt hưng phấn cùng đối không biết lực lượng sợ hãi đồng thời trong lòng hắn dâng lên. Ngươi là ai? Tần Vũ che lấy chính mình đầu kia đã hoàn toàn mất đi chi giác cánh tay phải, cắn răng, nhìn chằm chằm Tô Dương. Tô Dương lại không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, chậm rãi mở miệng, giống như là tại tuyên bố lấy hắn cuối cùng vận mệnh. Cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, hiện tại lập tức thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về, tiếp nhận quan phương thẩm phán. Thứ hai, hắn dừng một chút, trên thân kia cỗ trong núi thây biển máu ma luyện đi ra kinh khủng sát khí, như là như thực chất, ầm vang một phát. Thứ ta tự tay, tiễn ngươi lên đường. Tần Vũ mặc dù trong lòng hãi nhiên, nhưng cũng biết, hôm nay đã là không cách nào lành. Bớt nói nhiều lời, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem thể nội tất cả lực lượng đều ngưng tụ tới chân trái của mình phía trên, mang theo hắn đối sinh tồn mạnh mẽ khát vọng, hướng phía Tô Dương đầu, hung hăng quét ngang mà đi. Cái này một cái đáng ngang, là hắn áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt chiêu. Hắn tự tin, coi như là chân chính mãnh hổ hùng sư, chúng vào một cước này, cũng phải tại chỗ một mệnh ô hô. Đối mặt hắn cái này đem hết toàn lực, đủ để đá bể một chiếc xe hơi nhỏ một kích chí mạng. Tô Dương trên mặt, vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào lạnh nhạt biểu lộ. Dường như Tần Vũ cái này thạch phá thiên kinh một cước, trong mắt hắn, không có chút nào uy hiếp. Nhưng lần này, hắn cũng không tiếp tục giống vừa rồi như thế, thời hợt đón đỡ. Dù sao, cùng là hóa kình đỉnh phong, mặc dù hắn đối thực lực của mình cùng kinh nghiệm có tuyệt đối tự tin, nhưng đón đỡ một cái cùng cấp bậc cao thủ liều mạng một kích, coi như có thể thắng, chính mình cũng khó tránh khỏi sẽ chịu bị thương. Không cần phải vậy. Chỉ thấy Tô Dương thân hình, giống như quỷ mị, hướng về sau nhẹ nhàng bay ra nửa bước. Chính là cái này nhìn như đơn giản nửa bước, lại tránh đi Tần Vũ cái này đá ngang cương mạnh nhất, cũng chí mạng nhất phong mang. Đồng thời, cái kia song như là kìm sắt giống như đại thủ, nhanh như thiểm điện giống như dò ra, lúc lên lúc xuống. Một cái tay vô cùng tinh chuẩn giữ lại Tần Vũ mắt cá chân, một cái tay khác thì năm ngón tay thành chảo, hung hăng chộp tới Tần Vũ bắp chân bụng. Không tốt. Tần Vũ trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới đối phương kinh nghiệm chiến đấu cùng tốc độ phản ứng vậy mà sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế. Không chỉ có dễ như trở bàn tay liền hóa giải toàn lực của mình một kích, thậm chí còn muốn trái lại bắt giữ chính mình. Một khi bị hắn bắt lấy, chính mình đầu này chân chỉ sợ cũng thỏa đáng trận báo hỏng. Tần Vũ trong đầu trong nháy mắt liền làm ra sáng suốt nhất, cũng nhất biệt khuất quyết định. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chẳng những không có ý đồ thu hồi chân trái của mình, ngược lại đem trong thân thể cuối cùng một tia lực lượng không giữ lại chút nào quán chú tới đầu này trên đùi, đem quét ngang đổi thành đạp, dùng sức đạp một cái, cuối cùng là đá phải Tô Dương, nhường hắn rút lui hai bước, cũng để cho mình thoát ly cầm nã phạm vi. Sau đó, đột nhiên một cái bật người, lượn vòng, theo nguồn sức mạnh này, cũng không quay đầu lại, hướng phía sau lưng kia phiến bóng đêm đen kịt bên trong chạy trốn. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, một mạch mà thành. Một chiêu này là Tần Vũ theo trên TV học được, cửu thiên lôi đỉnh hai chân đạp, thế nào đạp đều là thứ yếu, mấu chốt là chạy. Tô Dương sau khi đứng vững, nhìn xem Tần Vũ kia cấp tốc biến mất tại trong màn đêm chật vật bóng lưng, lông mày hơi nhíu. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này chạy như thế quả quyết. Chiến thần, truy không truy. Đúng lúc này, mấy tên lính đặc chủng cũng bước nhanh chạy tới, đối với Tô Dương xin chỉ thị. Nhưng mà, Tô Dương lại chỉ là tùy ý khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần đuổi theo. Cái kia dẫn đầu đội trưởng có chút không hiểu hỏi, cứ như vậy thả hắn đi. Cái này dù sao cũng là tội phạm truy na a. Tô Dương quay đầu, nhìn xem vị này từng theo hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, nhưng bây giờ đầu óc vẫn còn có chút không quá linh quang lão huynh đệ, lắc đầu, thở dài. Ngươi nói ngươi, thế nào vẫn là ngốc như vậy? Như thế toàn cơ bắt đầu. Hắn dừng một chút, nhìn phía xa kia phiến Tần Vũ biến mất bóng đêm, chợt ung dung nói, chúng ta hiện tại đem hắn cho xử lý đến sạch sẽ, đây không phải là lộ ra chúng ta nhiệm vụ lần này, quá đơn giản sao? Vậy người khác, còn sẽ cảm thấy chúng ta giúp hắn bao lớn bận điệu sao? Sẽ còn như vậy cảm tạ chúng ta sao? Sẽ còn coi trọng như vậy chúng ta phần nhân tình này sao? Ngươi a, còn phải nhiều học. Chương 133, tinh cầu chén, cũng có thể không cần thìa. Chương 133, tinh cầu chén, cũng có thể không cần thìa. Tô Dương đứng tại ngoài trang viên, phủi tay bên trên vậy căn bản không tồn tại cho bụi, sau đó, lấy điện thoại di động ra, bấm lục thừa dãy số. Đem vừa rồi chuyện đã xảy ra, bao quát đối Tần Vũ thực lực ước định, như thế nào sớm phát hiện hắn, như thế nào đem hắn trọng thương chờ một chút, đều hướng lục thừa từng cái tiến hành báo cáo. Đầu bên kia điện thoại, lục thừa tại sau khi nghe xong, chỉ là nhẹ cười vài tiếng. Ha ha, chiến thần, quả lại chính là chiến thần a làm việc, chính là như thế giọt nước không lọt, khiến người yên tâm. Vất vả. Cúp điện thoại về sau, lục thừa sắc mặt khôi phục băng lãnh. Cháu trai này, là thật mẹ hắn xấu a. Thả chạy Tần Vũ, muốn tiếp tục treo ta, nhường ta cảm thấy hắn lao khổ công cao. Ta xem ra ngu như vậy sao? Hiện tại ta cuối cùng là biết, hắn một cái chỉ là xuất ngũ chiến thần, chỗ nào đến nhiều người như vậy mạnh, có thể mời được nhiều người như vậy giúp hắn làm việc. Chỉ bằng hắn thanh này đạo lý đối nhân xử thế chơi đến xuất thần nhập hóa bản sự, trong tay liền không ít góp nhặt nợ nhân tình. Nhưng là, anh em, người gặp phải ta. Lục thừa trong khoảng thời gian này, cũng đương nhiên không có nhà rỗi. Buổi chiều, hắn ngựa không dừng bó, chạy tới mộ gia. Cùng thành tục vũ mị mộ Uyển Nhu, cùng cái kia khả ái tiểu công chúa mộ Đào Đào, cùng một chỗ vượt qua một cái ấm áp hoàn mỹ buổi chiều. Đương nhiên, trong lúc đó cũng không thiếu được, tại Đào Đào ngủ về sau, cùng mộ đại gia chủ tiến hành một chút. Ân, hữu ích tại tăng tiến tình cảm thân tử giáo dục nghiên cứu thảo luận. Mộ Uyển Nhu tán phát kia cố dịu dàng khí chất, cùng tại kinh nghiệm sinh hoạt ma luyện về sau, mới đặc hữu loại kia thành thục vũ mị, phong tình vạn chủng đặc biệt vật bị. Đối lục thừa mà nói, quả thực chính là chí mạng nhất, cũng nhất khiến người vô pháp kháng cự. Nhưng là, mỗi khi hai người tình thâm nghĩa nặng thời điểm. Ba ba, ngươi mau đến xem nha, ta đắp xếp gỗ tòa thành, ngươi cùng mụ mụ muốn hay không ở cùng nhau đi vào? Một tiếng ngây thơ hoạt bát non nớt giọng trẻ con theo cửa gian phòng truyền đến. Ngay sau đó chính là phanh 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 ba ba mụ mụ vì cái gì khóa cửa? Ta không cần khóa cửa. Hắn cái kia tràn ngập sức sống nhỏ áo đông, căn bản ngủ không được mấy phút, liền lại tranh cãi muốn hắn bồi tiếp chơi. Mà khi màn đêm buông xuống, Lục Thừa quậy điệu Tô Dương điện thoại lúc, hắn lại giống là một vị quan tâm nhất chuẩn ba ba, đúng giờ xuất hiện ở Cố gia trong khu nhà cao cấp. Dù sao, Cố Khuynh Thành trong bụng cái này mới là trước mắt hắn duy nhất chính thống dòng dõi. Tự nhiên là muốn bao nhiêu thêm quan tâm, nhiều hơn che chở. Trong phòng ngủ, ánh đèn lưu hòa, hai người đang dựa sát vào nhau ở trên ghế salon, tiến hành thông lệ dưỡng thai hoạt động. Cố Khuynh Thành tấm kia ngày bình thường thanh lãnh như băng sơn giống như tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này lại tràn đầy mâu tính dịu dàng, cùng đối Lục Thừa sâu tận xương tụy yêu thương. Chỉ là, nàng bây giờ người mang lục giáp, đang có mang rất nhiều hữu ích tại tăng tiến tình cảm vợ chồng hoạt động, đều tạm thời không tiện lắm. Cái này khiến Lục Thừa ngẫu nhiên cũng biết cảm thấy một tia nho nhỏ tiếc nuối. Cố Khuynh Thành dường như cũng đã nhận ra Lục Thừa kia hơi có vẻ tiếc nuối tâm tình. Nàng cặp kia xinh đẹp mắt vượng bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Nàng có chút ngồi thẳng lên, dùng kia mềm mại không xương ngọc thủ, nhẹ nhàng ôm lấy Lục Thừa cái cằm, môi đỏ hé mở, ghé vào lỗ tai hắn, dùng một loại cơ hồ có thể khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng làm trận tức vũ khí mị hoặc thanh âm, nói khẽ: "A Thừa, mặc dù có một số việc hiện tại không tiện lắm, nhưng là ngươi quên lần trước tại trên mạng nhìn thấy cái kia tiết mục ngắn sao? Tinh cầu chén, có thể không nhất định phải dùng thìa ăn a." Lục Thừa. Một bên khác, Vân gia biệt thự. Tô Dương an bài xong Lục gia phòng ngự, rốt cục về đến nhà. Nên đón hắn, nhưng lại là dừng lại đổ ập xuống gian dậy. "Phế vật, chết ở đâu rồi? Muộn như vậy mới trở về, nước rửa chân còn phải chính ta bưng. Nếu có lần sau nữa, ngươi liền đợi đến, ta lập tức nhường Hi Hi cùng ngươi ly hôn." Đương nhiên, hắn cũng đã sớm miễn dịch, bày ra dạng này một cái mẹ vợ, hắn lại có thể như thế nào đây? Đi vào phòng khách, hắn liếc mắt liền thấy ngồi ở trên ghế salon lật xem tạp chí Vân Hi Nguyệt. Hắn bước nhanh đi đến Vân Hi Nguyệt trước mặt, trực tiếp ném ra một cái quả bom nặng ký. "Hi Hi." Thanh âm của hắn mang theo không đè nén được kích động. "Ta đã mời Lục thiếu, mời hắn tự mình có mặt, chúng ta trận kia hôn lễ, nhường hắn làm chúng ta hôn lễ căn cứ chính xác hôn nhân." Hắn thậm chí còn tự tác chủ trương, đem Lục Thừa thân phận đổi thành hôn lễ căn cứ chính xác hôn nhân. Hắn thấy, dạng này càng thêm có thể hiện lộ rõ ràng mình cùng Lục Thừa ở giữa thâm hậu tình nghĩa. Nhưng mà, Vân Hi Nguyệt tại nghe xong hắn lời nói này về sau, tấm kia thanh tú trên mặt, trong nháy mắt liền hiện đầy khó có thể tin kinh ngạc. "Gia hỏa này, hắn đến cùng đang nói cái gì a? Muốn hay không, dẫn hắn đi xem một chút a? Cùng bệnh tâm thần ly hôn muốn làm sao cách? Còn hôn lễ, con nhường Lục Thừa làm chứng hôn người. Lục Thừa loại kia cao cao tại thượng nhân vật, sẽ là hắn loại mắt con vô dụng này có thể mời được đến. Hắn chẳng lẽ cứ như vậy ưa thích đội nón xanh sao? Còn tại huyễn tưởng hôn lễ coi như xong, còn muốn mời nam nhân kia cùng đi tham gia." Nàng nhìn xem Tô Dương kia trương dương tràn đầy tự tin gương mặt, nàng chỉ muốn lập tức cùng trước mắt cái này sống ở chính mình huyễn tưởng thế giới bên trong tiên điên, hoàn toàn rũ sạch chỗ có quan hệ. Mà Tô Dương đâu? Hắn nhìn xem Vân Hi Nguyệt bộ kia bởi vì chấn kinh mà nói không ra lời bộ dáng khả ái, còn tưởng rằng nàng là thật bị sở hữu cái này ngạc nhiên mừng rỡ cho cảm động tới. Trong lòng của hắn càng là đắc ý. Hắn quyết định muốn rèn sắt khi còn nóng. Thế là, hắn tiến lên một bước, dùng một loại hắn tự nhận là thâm tình nhất ngữ khí, đối Vân Hi Nguyệt phát ra lãng mạn mời: "Hi Hi, ta biết ngươi nhất định rất ngạc nhiên mừng rỡ. Chớ nóng đội, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Ngày mai ta liền dẫn ngươi đi Ma Đô xa hoa nhất cửa hàng váy cưới, đi chọn lựa xinh đẹp nhất áo cưới. Ta muốn để ngươi trở thành toàn thế giới chói mắt nhất, hạnh phúc nhất tân nương." Vân Hi Nguyệt, nàng liền một chữ đều chẳng muốn lại cùng trước mắt cái tên điên này nhiều lời. Trực tiếp từ trên ghế xả lòn đứng người lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó cũng không quay đầu lại, liền chuẩn bị lên lầu trở về gian phòng của mình. Mắt không thấy tâm không phiền. Tô Dương thấy thế, trong lòng quấy lên. Vẫn là chưa tin chính mình sao? Không nên a. Vậy hắn càng không thể dễ dàng như vậy thả nàng đi. Ngày mai, chỉ cần ngày mai, cùng đi cửa hàng váy cưới, hắn xuất ra tấm kia 5 cái ước thẻ ngân hàng, hắn không tin Vân Hi Nguyệt còn có thể hoài nghi hắn. Đây là hắn hướng Vân Hi Nguyệt hiện ra thực lực mấu chốt một bước, tuyệt không thể ngâm nước nóng. Hắn một cái bước nhanh về phía trước, trực tiếp liền ngăn ở Vân Hi Nguyệt trước mặt, thậm chí còn vươn tay, muốn đi kéo cánh tay của nàng. Vân Hi Nguyệt bị hắn bất thình lình cử động giật nảy mình, vô ý thức liền muốn tránh cùng thét lên. Nhưng Tô Dương, động tác càng nhanh. Hắn trực tiếp dùng thân thể của mình, đem Vân Hi Nguyệt ngăn ở góc tường. Dùng một loại gần như chơi xấu ngữ khí nói rằng: "Hi Hi, ngươi đừng đi. Ngày mai, chỉ cần ngươi chịu theo ta đi, ta cam đoan, ta thể, nhất định sẽ làm cho ngươi thấy một cái, có thể để ngươi dựa vào cả đời Tô Dương." Ánh mắt của hắn, xen lẫn không cho cự tuyệt cố chấp. Vân Hi Nguyệt bị hắn bất thình lình hung hăng, cho hoàn toàn chấn trụ. Nàng nhìn trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trợ phu. Nàng không muốn cùng Tô Dương, còn như vậy tiếp tục dây dưa tiếp. Đã Tô Dương có thể đưa ra loại này mời, tốt, kia nàng liền đi xem một chút. Nhìn xem ra hỏa này, đến cùng còn có thể chỉnh ra dạng gì yêu thiêu thân đến. Nếu như hắn ở bên ngoài, cũng giống như nhau yêu huyễn tưởng, như vậy, cũng đừng trách nàng không nói tình cảm. Tại Tô Dương kia tràn đầy chờ đợi nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, Vân Hi Nguyệt mệt mỏi, nhắm mắt lại. Sau đó, nhẹ nhàng, nhẹ gật đầu. Chương 134, ác độc mẹ vợ gấp, Lục Thừa Tốt giúp đỡ. Chương 134, ác độc mẹ vợ gấp, Lục Thừa Tốt giúp đỡ Vân gia biệt thự. Chiến thần người ở rể ác độc mẹ vợ, Lâm Mỹ Châu, nàng cặp kia có chút đục ngầu mắt nhỏ bên trong, giờ phút này tràn đầy lo lắng cùng không kiên nhẫn. Nàng một mực tại ư lấy, cũng một mực đang âm thầm quan sát lấy, nhà mình nữ nhi cùng bị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Lục gia đại thiếu, đến cùng tiến hành đến bước nào. Thật là, bất luận nàng nói thế nào Vân Hy Nguyệt, nữ nhi đều là thờ ơ, gấp nàng đều phát hỏa. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thật là một cái bất tranh khí. Đặt vào Lục thiếu tốt như vậy không đi chủ động tranh thủ, thật sự là xấu chết ta rồi. Cũng không biết, Lục thiếu hai người bọn họ, đến cùng tới một bước nào a. Ngay tại nàng chính ở chỗ này suy nghĩ lung tung, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thời điểm. Nàng nghe được vừa rồi trong phòng khách, nữ nhi Vân Hy Nguyệt, vậy mà đáp ứng Tô Dương tên phế vật kia điểm tâm, ngày mai muốn cùng đi thử áo cưới. Cái gì? Thử áo cưới? Lâm Mỹ Châu chỉ cảm thấy huyết áp của mình đột một chút, liền báo tố tới. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Nàng trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì? Nàng có phải điên rồi hay không? Thật vất vả mới đậu vào Lục thiếu, mắt thấy liền phải lên như diều gặp gió, một bước lên trời. Nàng lại còn muốn cùng Tô Dương đi thử cái gì áo cưới? Thật chuẩn bị xử lý hôn lễ a. Nàng đây là còn đối tên phế vật kia ôm lấy mới tưởng. Vẫn là nói nàng căn bản là không có đem Lục thiếu để ở trong lòng. Không được, tuyệt đối không được. Ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn, ta cái này nửa đời sau vinh hoa phú quý, cứ như vậy bị ta cái này không rõ ràng ngốc nữ nhi cho tự tay tống táng. Lâm Mỹ Châu về đến phòng bên trong, nôn nóng đi qua đi lại, như là kiến bò trên chảo nóng. Nàng biết nhà mình nữ nhi tính tình, ngoài mềm trong cứng, nhìn xem yếu đuối, kỳ thực chất bên trong bướng bỉnh thật sự. Nếu là nàng thật bởi vì điểm này buồn cười vợ chồng danh phận cùng đạo đức trói buộc, liền hung ác không giới tâm đến cùng Tô Dương tên phế vật kia hoàn toàn đoạn. Vậy mình coi như thật muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng a. Xem ra, là lúc này rồi. Là thời điểm, nên ta cái này là mẹ, tự thân xuất mã. Thay nàng làm ra quyết định. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình kia phanh phanh nhảy loạn trái tim, lặp đi lặp lại ở trong lòng nổi lên tìm từ. Sau đó, mới rốt cục nâng lên tất cả dũng khí, bấm cái kia đủ để quyết định nàng cùng toàn bộ Vân gia tương lai vận mệnh điện thoại. Điện thoại được kết nối sau, trong ống nghe chuyển đến Lục thừa kia ôn hòa thuần hậu thanh âm. Uy, là Lâm Thái Thái sao? Lâm Mỹ Châu lập tức đổi lại một bộ bất lực ngữ khí, thanh âm thậm chí mang theo có chút giọng nghẹn ngào, bắt đầu hướng Lục thừa vị này quý nhân tiến hành nàng tuyệt cảnh ngả bài. Lục thiếu, ta thật sự là không mặt mũi cho ngài gọi cú điện thoại này a, nhưng là có một số việc ta thật sự là nhịn không nổi, ta nhất định phải hướng ngài thẳng thắn a. Nàng lớn tiếng dọa người, đi lên liền cho mình tạo nên một loại bị buộc bất đắc dĩ người bị hại không khí. Lục thừa ở đằng kia đầu có chút hăng hái a. Một tiếng phản phất tại nói xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Lâm Mỹ Châu lập tức giống như là tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng, đem chính mình cái này hơn 2 năm qua đè nén ở trong lòng tất cả nước đắng, thêm mắm thêm muối tất cả đều đổ ra. Lục thiếu, ngài khả năng không biết rõ, nhà chúng ta hi hi nàng kỳ thai, đều tại chúng ta nhà cái kia đã qua đời lao thái gia. Năm đó giản nên hồ đồ rồi. Quả thực là buộc nhà chúng ta hi hi, cùng một cái không biết rõ từ đâu xuất hiện kẻ nghèo hèn, lành giấy hôn thú. Nhường cái kia gọi Tô Dương tiểu tử, làm chúng ta Vân gia con rể tới nhà. Nàng dừng một chút, ngữ khí biến càng thêm xem thường cùng kinh thường. Lục thiếu, ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, nhà chúng ta hi hi cùng tên phế vật kia, tuyệt đối là trong sạch, hữu danh vô thực, liền sợi lông quan hệ đều không có. Hơn 2 năm qua, chúng ta cũng chính là nhìn hắn đáng thương, coi hắn là người hầu để ở nhà mà thôi. Nhưng mà ai biết, nàng lời nói xoay chuyển, càng nói càng sinh khí. Cái kia Tô Dương, gần nhất là thế nào, vẫn là xem chúng ta nhà hi hi hiện tại làm tới tổng giám đốc, thời gian trôi qua tốt, liền muốn nghỉ lại vào chúng ta. Hắn vậy mà buộc nhà chúng ta hi hi, ngày mai muốn đi cùng hắn thử cái gì áo cưới, còn rõ ràng nói muốn làm cái gì hôn lễ. Mong muốn hoàn toàn ngồi vững hắn cái kia Vân gia con rể thân phận, mong muốn hoàn toàn chuyển chính. Nàng nói đến đây, thanh âm bên trong lại mang tới nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng cầu khẩn. Lục thiếu a, nhà chúng ta hi hi, nàng chính là tâm địa thiện lương, da mặt lại mỏng nha đầu ngốc a. Trong nội tâm nàng rõ ràng trang đều là ngài a, từ lần trước tại sinh nhật bữa tiệc gặp qua ngài về sau, nàng hàng ngày đều đúng ngài nhớ mãi không quên. Thật là nàng lại sợ Tô Dương người kia, vốn là điên điên khủng, tại bị cự tuyệt về sau, có thể sẽ làm ra cái gì quá kích chuyển đến, cho nên mới không dám trực tiếp cự tuyệt hắn, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Tạm thời trước đáp ứng a. Lục thiếu, ta biết ta không nên cầm những này trong nhà chuyện xấu đến từ ngài. Nhưng là hi hi, nàng là thật ưa thích ngài. Ta van cầu ngài. Van cầu ngài nhìn tại chúng ta hi hi đối với ngài một lòng say mê phấn thượng. Giúp đỡ nàng a. Giúp nàng thoát khỏi cái kia dây dưa nàng tên điên a. Đầu bên kia điện thoại. Lục thừa tại nghe xong nàng lần này ngả bài về sau, chỉ cảm thấy chuyện càng thêm có thú. Thế mà còn có dạng này một màn cho hay. Còn phải là loại này kẻ định hót đến cực hạn ác độc mẹ vợ a. Quả thực chính là hắn nhất chí kỷ, cũng đắc lực nhất tốt giúp đỡ. Hắn một bên an ủi đầu bên kia điện thoại còn tại lên án lấy Tô Dương tội ác Lâm Mỹ Châu, một bên mở ra cái kia đã vài ngày không chút vào xem hệ thống thương thành. Bắt đầu tràn đầy phấn khởi, tại thương phẩm liệt biểu bên trong, lục lọi lên. Nhìn xem có cái gì, thích hợp vào ngày mai trận kia đã định trước sẽ phi thường đặc sắc cửa hàng váy cưới tu la chàng bên trên, sử dụng tiểu đạo cụ. Mà một bên khác, còn đối với cái này không biết chút nào, đám chìm trong mỹ hảo trong huyễn tưởng Tô Dương. Tại thành công thuyết phục Vân Hy Nguyệt, bằng lòng ngày mai cùng hắn cùng đi thử áo cưới về sau. Hắn cũng về tới cái kia ở giữa, từ phòng chứa đồ cải tạo mà thành phòng ngủ bên trong. Hắn theo cũ nát cái dương dưới đáy, lật ra một cái dùng giấy dầu bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật cái hộp nhỏ. Mở hộp ra, bên trong lẳng lặng nằm chính là một trương toàn thân đen nhánh, phía trên dùng ám kim sắc đường vân điêu khắc một đầu ngũ trảo kim long thẻ đen chí tôn. Hắn nhìn xem trương này tượng trưng cho tài phú cùng một đoạn nặng trọng nhân tình thẻ ngân hàng, trong mắt lấp loe ánh sáng tự tin. Hi hi, ta biết, ngươi nhất thời không có cách nào tiếp nhận sự cường đại của ta. Ngày mai, ta sẽ dùng tấm thẻ này vì ngươi mua xuống quý nhất, đẹp nhất áo cưới. Về sau, cũng đều vì ngươi xử lý một trận lãng mạn nhất hôn lễ. Liên dùng cái này khu khu 5 cái ước tiền tiêu vặt, để cho ta âu yếm hi hi, nho nhỏ chấn kinh một cái đi. Ha ha ha. Chương 135, hai vị quả thực là ông trời tác hợp cho. Chương 135, hai vị quả thực là ông trời tác hợp cho. Hôm sau, Mado cấp cao nhất lấy xa hoa chứ danh Venus chi mộng áo cưới xà lòn. Một chiếc hơi có vẻ cổ xưa màu trắng đường khắc, chậm rãi dừng ở kia khí phái phi phàm cửa chính. Ghế lái cửa xe mở ra, Vân Hy Nguyệt từ trên xe đi xuống. Nàng hôm nay mặc một thân trang phục bình thường, trên mặt cũng vẻn vẹn đơn giản đậm trang, ý đồ dùng loại phương thức này để diễn tả mình kia phần không thèm để ý. Ngay sau đó, đầy cõi lòng mong đợi Tô Dương cũng đi theo từ trên xe đi xuống. Trang phục của hắn cùng Vân Hy Nguyệt so sánh thật là hoàn toàn khác biệt. Hôm nay hắn cố ý đổi lại một thân hắn nhất thể diện quần áo, tóc cũng xóa đến bóng loáng bóng lưỡng, trên mặt càng là mang theo không ức chế được nụ cười. Hai người một trước một sau đi vào nhà này, nghe nói chỉ có Ma Đô hảo môn quyền quý mới có tư cách đặt chân áo cưới xà lòn. Nhưng mà bọn hắn mới vừa vặn đi vào kia xa hoa đại sảnh, Vân Hy Nguyệt liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cách đó không xa, kia phiến bị vô số áo cưới trô vẩn quanh khu nghỉ ngơi, một cái nàng không thể quen thuộc hơn được thẳng tắp thân ảnh đang ngồi ở một trương mềm mại trên ghế salon, có chút hăng hái liếc nhìn kiểu mới nhất áo cưới bản thiết kế sách. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy hai vị cười rạng rỡ cửa hàng váy cưới quản lý cùng thủ tịch nhà thiết kế, đang cong cong thân thể hướng hắn giới thiệu cái gì. Lục thừa, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn cũng là đến chọn áo cưới. Cho ai chọn? Hắn muốn kết hôn cùng ai? Trong ngay mắt, một cố khó nói lên lời chua xót cùng không hiểu mất mát xông lên Vân Hy Nguyệt trong lòng. Nàng thậm chí đều quên chính mình hôm nay là đến làm gì. Mà một bên khác Tô Dương khi nhìn đến Lục Thừa trong ngay mắt cũng là hơi sững sờ, nhưng lập tức trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ nho nhỏ đắc ý. Lục thiếu cũng tại kia, chứng minh nơi này xác thực cao cấp. Đây chẳng phải là còn có thể cùng Hi Hi phơi bày một ít ta cùng Lục thiếu thâm hậu tình nghĩa. Ngay tại Vân Hy Nguyệt trong lòng ngũ vị tạp trần, Tô Dương chính ở chỗ này đắc chí thời điểm, Lục Thừa cũng giống như là mới vừa bận chú ý tới hai người bọn họ đồng dạng, trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc, chủ động đứng dậy hướng lấy bọn hắn đi tới. Đây không phải Vân tổng sao? Trùng hợp như vậy a, ngươi cũng tới đây chọn áo cưới. Sau đó cũng hướng về Tô Dương gật đầu ra hiệu, ánh mắt của hắn tại trên thân hai người qua lại liếc nhìn, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác trêu tức. Vân Hy Nguyệt nhìn xem Lục Thừa cặp kia đôi mắt thâm thúy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trong lòng kia cố không hiểu ghen tuông càng lại như là đổ bình dấm chua đồng dạng, không bị khống chế ra bên ngoài bốc lên. Nàng vô ý thức liền muốn mở miệng hỏi một câu, Lục thiếu, ngài lại là đang vì vị kia hảo muội muội chọn lựa áo cưới đâu? Nhưng lời đến quẹt miệng, nàng lại cảm thấy chính mình dường như cũng không có tư cách kia cùng lập trường đi chất vấn hắn. Dù sao hai người bọn họ dường như cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Lần trước Lục Thừa mong muốn dắt tay của nàng, còn bị nàng khiển trách trở về. Nghĩ tới đây, nàng chỉ có thể cưỡng chế kia cố không hiểu chua xót, gạt ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười, khách sáo hàn huyên. Cửa hàng váy cưới trải qua lý cùng nhà thiết kế đều là nhân tinh bên trong nhân tinh, bọn hắn xem xét địa bộ này, làm sao không biết nên như thế nào biểu hiện? Lập tức liền cười rạng rỡ, đem Vân Hy Nguyệt cùng Tô Dương cũng mời đến Lục Thừa chỗ khách quý khu. Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt, hướng bọn hắn giới thiệu trong tiệm những cái kia giá trị liên thành, độc nhất vô nhị trấn điểm chi bảo. Ngay tại Vân Hy Nguyệt còn tại hoa mắt, không biết rõ nên lựa chọn như thế nào thời điểm, Lục Thừa lại đột nhiên chỉ vào trong đó một kiện treo ở khu vực trung ương nhất, toàn thân khảm đầy sáng chói kim cương cùng chân châu xa hoa áo cưới, mở miệng nói ra, Vân tổng, ta nhìn, cái này cũng rất không tệ. Nó thiết kế cao quý mà không mất linh động, nhất là nó vai cùng phần eo cắt xén, quả thực chính là vì như ngươi loại này dáng người và khí chất giai nhân tuyệt sắc, đo thân mà làm. Ta cảm thấy nó vô cùng xứng ngươi. Mà Tô Dương đâu? Đang nghe Lục Thừa vậy mà đường hoàng thay lão bà của mình chọn lựa áo cưới, trong lòng lập tức liền cảm nhận được một hồi cực kỳ mãnh liệt khó chịu. Ngoa tào, cái này có ý tứ gì? Mặc dù ta quan hệ không tệ, ta biết ngươi là hảo tâm, là đang giúp chúng ta tham nhu, nhưng cho lão bà của ta tuyển áo cưới loại chuyện này, hẳn là ta cái này trượng phu tới làm a? Ngươi một ngoại nhân, dựa vào cái gì ở chỗ này khoa tay múa chân? Nhưng hắn lại không tốt ngay trước Vân Hy Nguyệt mặt nói cái gì, lộ ra hắn quá mức hẹp hòi. Thế là hắn cũng lập tức theo bên cạnh cầm lấy một quyển khác áo cưới đồ sách, chỉ vào phía trên một kiện khác kiểu dáng giống nhau hoa lệ, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác biệt áo cưới, cưỡng ép chen vào nói, ta cảm thấy cái này càng tốt hơn. Hi hi, ngươi mặc bộ này, cái này mới xứng với khí chất của ngươi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến có chút vi diệu cùng xấu hổ. Mà Vân Hy Nguyệt đâu? Nàng nhìn xem Tô Dương chọn lựa món kia áo cưới, lại nhìn một chút Lục Thừa để cử kia một cái. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng của nàng, xác thực vẫn là càng ưa thích Lục Thừa để cử bộ kia. Trong óc của nàng, thậm chí đã không bị khống chế, bắt đầu huyễn nhớ tới chính mình mặc vào món kia mộng ảo áo cưới lúc mỹ lệ bộ dáng. Chỉ là đứng tại bên người nàng, vì nàng đeo lên chiếc nhẫn, nhấc lên đầu xa cái kia tân lang, lại cũng không là Tô Dương, mà là gương mặt của nàng đột nhiên đỏ lên, nhanh chóng lắc đầu, ý đồ đem trong đầu cái kia đại nghịch bất đạo ý tưởng hoang đường cho bãi ra. Sau đó cầm cái này hai bộ bọn hắn để cử áo cưới, chạy trốn dường như đi vào gian kia rộng rãi sáng tỏ phòng thay quần áo. Tô Dương ở một bên chờ đợi, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Vì làm dịu cảm xúc, hắn cũng đứng dậy, đi bên cạnh nam sĩ lễ phục khu, chọn lựa chính mình hôm nay chuẩn bị mặc thử tân lang lễ phục. Mà Lục Thừa nhìn xem Tô Dương bộ kia khỉ gấp bộ dáng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Cũng chậm ung dung, đứng dậy, theo trên kệ áo, lấy xuống một bộ cùng vừa rồi cho Vân Hi Nguyệt đề cử món kia áo cưới cực kỳ xứng đôi tân lang lễ phục. Đi vào một gian khác phòng thay quần áo. Không biết qua bao lâu, làm Lục Thừa thay xong kia một thân như là bạch mã vương tử giống như anh tuấn tiêu sái lễ phục, theo trong phòng thay quần áo đi lúc đi ra. Kết quả, cực kỳ trùng hợp chính là, bên cạnh gian kia cửa phòng thay quần áo, cũng đúng lúc bị chậm rãi đẩy ra. Mặc món kia ngọc ảo duy mỹ kim cương áo cưới, như là cựu thiên tiên nữ hạ phàm Vân Hi Nguyệt, cũng đang đi ra. Lúc này, một cái vừa mới thay ca tới, nhìn còn có chút mơ hồ tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng. Khi nhìn đến trước mắt chuyện này đối với, như là theo chuyện cổ tích bên trong đi ra kim đồng ngọc nữ lúc, nàng cơ hồ là vô ý thức, liền phát ra nàng hành nghề đến nay, chân thành nhất, cũng nhất phát ra từ nội tâm tán thưởng cùng chúc phúc. Thanh âm thanh thúy, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hoa! Hai vị thật sự là, quá xứng đôi. Quả thực chính là trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho A. Các ngươi, nhất định là ta đã thấy, cực kỳ xứng đôi người mới. Chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc. Chương 136, ngươi cảm giác cho chúng ta, giống hay không vợ chồng mới cưới. Chương 136, ngươi cảm giác cho chúng ta, giống hay không vợ chồng mới cưới. Nữ nhân viên cửa hàng từ đáy lòng tán thưởng, như là thanh thúy như chuông bạc, trong phòng, rõ ràng quen quần. Lục Thừa cùng Vân Hi Nguyệt hai người, đều không tự chủ được, hơi sững sờ. Vân Hi Nguyệt vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, còn tốt, Tô Dương, cũng không có ở phụ cận. Tô Dương người đâu? Hắn đã đi dạo tới sát vách sảnh triển lãm bên trong, chính đối tấm gương, mỹ tư tư chọn chính mình đợi lát nữa muốn mặc lễ phục, hoàn toàn không biết rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Xác nhận nơi này chỉ còn hai người bọn họ cùng mấy tên nhân viên, Vân Hi Nguyệt viên kia phanh phanh nhảy loạn trái tim, mới hơi bình phục một chút xíu. Nàng tấm kia bản cũng bởi vì mặc vào cái này mộng ảo áo cưới, mà lộ ra càng thêm tiểu diễm động nhân thanh tú khuôn mặt, giờ phút này, đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết. Nàng thậm chí cũng không dám ngẩng đầu, đi xem bên cạnh Lục Thừa. Nhưng là lần này, nàng lại không có theo bản năng mở miệng phản bác, ngược lại ở trong lòng, còn cảm thấy nhân viên cửa hàng nói, cũng có mấy phần đạo lý. Hán, thật rất đẹp, nhất là mặc vào lễ phục. Mà Lục Thừa đâu? Đang nghe tiểu điếm viên lần này thần trợ công về sau, trên mặt lộ ra một vẻ nhàn nhạt cười yếu ớt. Dùng một loại hơi có vẻ mập mờ ánh mắt, thưởng thức trước mặt cái này mặc trắng loan áo cưới, như là ngộ nhập phàm trần tuyệt mỹ tân nương, bộ kia thẹn thùng bộ dáng khả ái. Bên cạnh một mực tại trận phục thị Lục Thừa cửa hàng váy cưới quản lý, đang nghe nhà mình nhân viên lời nói sau, lập tức liền dọa đến sắc mặt trắng bệch, đi lên liền phải mở miệng nói xin lỗi. Lục Thừa lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, kết thúc thưởng thức. Sau đó khép cười một tiếng, Vân Đạm Phong khinh chậm rãi mở miệng, "Vậy sao? Mặc dù ta cũng cảm thấy, ta cùng Vân tổng đứng chung một chỗ, sát thực rất sướng. Nhưng là, vị mỹ nữ kia, ngươi khả năng thật hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải vợ chồng a." Vị kia tiểu điểm viên, nghe được Lục Thừa trả lời, lại bị quản lý dùng ánh mắt hung hăng quét một cái về sau, cũng rốt cục phản ứng lại, chính mình giống như nói sai. Nam nhân kia là quản lý cùng thủ tịch nhà thiết kế, giống chó sù như thế đi theo phục vụ hộ khách, nàng khẳng định không thể trêu vào a. Nếu như câu nói này chọc tới hắn tức giận, chính mình công việc này là nếu không có. Nghĩ tới đây, nàng đội vàng hướng lấy Lục Thừa cùng Vân Hi Nguyệt, 90 độ cúi đầu, thanh âm mang theo một chút giọng nghẹn ngào, càng không ngừng xin lỗi, "Đối, thật xin lỗi, thật cực kỳ xin lỗi. Là ta có mắt không trọng, là ta ăn nói lung tung, ta không biết rõ, ta thật không biết rõ." Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia mắt thấy là phải bị dọa khóc lên đáng thương bộ dáng, tùy ý khoát tay áo, ra hiệu bên cạnh trải qua lý đừng lại khó xử cái này đưa ra thần trợ công tiểu điếm viên. Sau đó, hắn lần nữa đem ánh mắt rơi vào trước mặt cái kia vẫn như cũ không dám nhìn hắn Vân Hi Nguyệt trên thân. Hắn tiến lên một bước, xích lại gần bên tai của nàng, dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ nói, "Ngươi nhìn, nàng đều nói chúng ta xứng đôi. Hơn nữa hiện tại, giống như chỉ có hai người chúng ta Vân tổng." Hoặc là nói, "Hi hi, ngươi cảm giác cho chúng ta, giống hay không vợ chồng mới cưới?" Hắn lần này trêu chọc lời nói, quả thực như là một bình liệt ỉu, đem Vân Hi Nguyệt viên kia vốn cũng không an ổn tâm, cho hoàn toàn chốt say. Nhưng trong óc của nàng, bắt đầu không bị khống chế, hiện ra đủ loại tràn đầy màu hồng phấn bong bóng lãng mạn huyễn tưởng. Hắn gọi ta hi hi chúng ta thật rất xứng sao? Hắn vừa rồi, không phải còn phản bác người khác sao? Chúng ta, có phải hay không cũng coi như, cùng một chỗ thử mặc áo cưới. Nếu quả như thật là hắn, thật là. Ngay tại Vân Hi Nguyệt chính ở chỗ này phương tâm đại loạn, không cách nào tự kiềm chế, không biết nên thế nào về Lục Thừa thời điểm. Một cái hơi có vẻ thanh âm đột ngột, không đúng lúc, từ nơi không xa chuyển tới, phá vỡ cái này tràn đầy màu hồng bong bóng không khí. Hi hi, ngươi nhìn ta cái này thân thế nào? Có phải hay không đặc biệt xoái? Đặc biệt có hình. Chỉ thấy Tô Dương, rốt cục đổi xong cái kia thân tự nhận là anh tuấn tiêu sái khí vũ bất phàm tân lang lễ phục, theo sát vách sảnh triển lãm bên trong, nện bước bước chân trầm ổn, đi ra. Khi hắn nhìn thấy, cách đó không xa cái kia giống nhau thân mang lễ phục, nhìn thậm chí so với hắn còn muốn càng thêm xuất khí bức người Lục Thừa, chính cùng lao bà của mình đứng chung một chỗ, thâm tình đối mặt thời điểm. Tô Dương tấm kia nguyên bản còn tràn đầy tự tin mặt, trong nháy mắt liền đen lại. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì, nhãn lực độc đáo 10 phần cửa hàng váy cưới quản lý, căn cứ không thể để cho hộ khách lời nói rơi trên mặt đất nguyên tắc, lập tức liền cười rạng rỡ nghênh đón tiếp lấy. Có thể bán ra đi một bộ chính là một bộ, ai cùng tiền không qua được. Hắn đối với Tô Dương chính là một trận cầu vồng cái dám oanh tạc. "Ôi bi, vị tiên sinh này, ngài đây thật là quá đẹp rồi, quá có hình." bộ này lễ phục quả thực chính là vì ngài đo thân mà làm a. Ngài cái này ánh mắt thật tuyệt, ta thẩm mỹ cũng không bằng ngài. Bộ này xuyên tại ngài trên thân, quả thực so với cái kia quốc tế tê trên đài đỉnh cấp mẫu nam còn muốn có phong phạm a. Ngài cùng Vân tổng đứng chung một chỗ, vậy đơn giản chính là trời đất tạo nên, châu liên bích hợp, kim đồng ngọc nữ. Mặc dù Tô Dương trong lòng vẫn như cũ có chút khó chịu, nhưng là nghe được hắn lời nói này, sắc mặt cuối cùng hơi hơi dễ nhìn một chút. Dù sao, Lục Thừa thân phận còn tại đó, hơn nữa người ta chỉ là mặc thử một bộ quần áo, lại không làm cái gì, hắn xác thực không tốt trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp phát tác. Thế là, hắn chỉ có thể đem trong lòng mình cố này vô danh lửa, tất cả đều vung hướng về phía bên cạnh cái kia gương mặt xinh đẹp đỏ. Vân Hy Nguyệt. Hắn đi đến Vân Hy Nguyệt trước mặt, nhìn xem trên người nàng món kia lộng lẫy, lại không phải mình chọn lựa áo cưới, cau mày, trong giọng nói mang theo chất vấn cùng bất mãn. Hi hi, ngươi làm sao mặc một bộ này? Ta không phải nói cho ngươi sao? Ta cảm thấy, một kiện khác mới càng thích hợp ngươi, càng có thể làm nổi bật lên khí chất của ngươi. Ngươi vì cái gì không mặc kia một cái? Vân Hy Nguyệt nguyên bản còn đắm chìm trong cùng Lục Thừa hố động màu hồng phấn bong bóng bên trong, trong đầu còn tại tưởng tượng lấy đủ loại lãng mạn mỹ hảo hình tượng. Kết quả, lại bị Tô Dương bất thình lình chất vấn, cho trong nháy mắt lôi trở lại hiện thực tăng tốc. Trong nội tâm nàng kia phần ngọt ngào cùng rung động, trong nháy mắt liền chuyển hóa thành một cô mãnh liệt bực bội cùng chán ghét. Nàng ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp đôi mắt, trong nháy mắt liền biến băng lãnh mà sắc bén, trực tiếp liền đối trở về. Ta cảm thấy bộ này đẹp mắt, được hay không? Ta liền ưa thích một bộ này, ta đã cảm thấy một bộ này đẹp mắt nhất, thích hợp nhất ta. Ngươi quản được sao? Ta làm việc, lúc nào thời điểm đến phiên ngươi để ý tới. Tô Dương bị Vân Hy Nguyệt bất thình lình trách móc, cho đổi đến sửng sốt một chút, nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Hắn không rõ, hắn thật không rõ, vì cái gì em đẹp một trận lãng mạn áo cưới được hẹn, bây giờ lại biến như thế không thoải mái, thậm chí tràn đầy mùi thuốc súng. Hắn vô ý thức, liền đem đây hết thảy chịu tội, đều thuộc về tội trạng tới bên cạnh cái kia còn tại giả vờ giả vịt chọn quần áo Lục Thừa trên thân, đều do hắn. Nếu như không phải hắn đỗng nhiên nhảy ra, còn muốn khoa tay múa chân, xen vào việc của người khác, Hi Hi lại làm sao lại cùng ta sinh khí? Chờ xem, Lục Thừa, ngươi không phải cầu ta hỗ trợ, ta nhất định từ trên người ngươi nhiều gõ mấy bút đòn chút, không đem ngươi ép cô, ta liền không họ Tô. Chương 137, trong phòng thay quần áo cô nam quả nữ, giúp đỡ cho nhau. Chương 137, trong phòng thay quần áo cô nam quả nữ, giúp đỡ cho nhau. Tô Dương bị Vân Hy Nguyệt cho đối đến cứng miệng không trả lời được, trong lòng tràn đầy vô tận ủy khuất. Mà một bên khác Vân Hy Nguyệt đâu? Nàng nhìn một chút Tô Dương, mặc dù mặc dạng chó hình người, nhưng tản ra kia cố khí chất, vẫn là như vậy mềm yếu, ưa ức. Sau đó nàng vô ý thức, dùng khóe mắt quét nhìn, liếc qua cách đó không xa lại đi chọn lựa cái khác lễ phục Lục Thừa. Chỉ thấy hắn trong lúc phất tay, đều mang một loại làm lòng người gây thong dong cùng tự tin, phản phất là trời sinh thượng vị người. Không có so sánh, liền không có thương tổn. Lần này, Vân Hy Nguyệt trong lòng đối Tô Dương chán ghét, trong nháy mắt liền biến càng thêm mãnh liệt. Nàng cảm giác, hiện tại tiếp tục chờ tại Tô Dương bên người, đều sẽ nhường nàng buồn nôn. Thế là, nàng ôm lấy bên cạnh một bộ khác áo cưới, không nói một lời, cũng không quay đầu lại, lần nữa hướng phía phòng thay quần áo phương hướng, giận đùng đùng đi tới. "Ai? Hi hi, ngươi đây là lại muốn làm đi đi a?" Tô Dương nhìn xem nàng bất tình lình cử động, có chút không rõ ràng cho lắm, vội vàng mở miệng hỏi. Vân Hy Nguyệt đột nhiên quay đầu, một bộ ngươi có phải hay không ngốc biểu lộ, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. "Làm gì? Ngươi không phải để cho ta đổi cái này sao? Ta hiện tại liền đổi." "Được rồi, hài lòng a." Nói xong, nàng liền không tiếp tục để ý không biết làm sao Tô Dương, tiếp tục đi hướng phòng thay quần áo khu vực. Tô Dương bị Vân Hy Nguyệt bất thình lình lựa giận, cho hoàn toàn làm sẽ không. Một mình hắn lẻ loi chơi chọi đứng tại chỗ, chờ đợi, trong lòng tràn đầy lo lắng bất an. Đúng lúc này, Lục Thừa cũng cầm một bộ mới tinh định chế lễ phục, đi tới. Hắn mang trên mặt nụ cười ấm áp, chủ động tiến lên, cùng Tô Dương chào hỏi, chân thành tán thưởng, "Tô Dương tiên sinh, thật không hổ là chiến thần, vừa rồi nhìn ngươi mặc vào bộ kia lễ phục dáng vẻ, vẫn như cũng là tư thế hiên ngang, khí vũ bất phàm. Ngài cùng Vân tổng, đúng là xứng." Tô Dương viên kia bị Vân Hy Nguyệt đối đến thật lạnh trái tim nhỏ, đang nghe Lục Thừa lần này ca ngợi về sau, lại thoáng dịu đi một chút, trong lòng đối Lục Thừa đánh giá cũng để cao như vậy một bên trong. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cùng Lục Thừa khách sáo hàn huyên vài câu. Lục Thừa cũng không nói thêm gì nữa, liền cầm trong tay mình bộ kia lễ phục, cũng hướng phía phòng thay quần áo phương hướng đi tới. Kế tiếp chính là dài dằng dặc chờ đợi thời gian. Tô Dương một người ngồi khách quý khu nghỉ ngơi trên ghế salon, như ngồi bàn trông. Hắn đang điên cuồng tự hỏi vì cái gì Vân Hy Nguyệt giống như bỗng nhiên cùng biến thành người khác như thế. Trước đó, mặc dù Vân Hy Nguyệt một mực đối với hắn là hờ hững thái độ, nhưng là cũng chưa bao giờ như hôm nay dạng này, đôi hắn nói không ra lời. Mà liền tại Tô Dương suy nghĩ thời điểm, cốc cốc cốc, Vân Hy Nguyệt cửa phòng thay quần áo bỗng nhiên bị nhẹ nhàng gõ. Ngay sau đó, nàng chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Lục Thừa thanh âm liền từ ngoài cửa truyền vào. "Vân tổng, ở bên trong à? Thật có lỗi quấy rầy một chút, ta bộ này lễ phục thiết kế có chút đặc thù, ta tự mình một người, giống như không tiện lắm mặc vào, có thể hay không làm phiền ngươi, giúp ta một cái nho nhỏ bận điệu." Hắn lời nói này nói đến, gọi là một cái nho nhã lễ độ, nhưng rơi vào Vân Hy Nguyệt trong hai, lại làm cho nàng xinh đẹp đỏ mặt thông thấu. Hắn để cho ta giúp hắn mặc quần áo, như vậy sao được? Cô nam quả nữ, nàng bản muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng cự tuyệt thế nào cũng nói không nên lời. Ngay tại nàng do dự thời điểm, cửa phòng thay quần áo, vậy mà bị người từ bên ngoài dùng dự bị chìa khóa cho nhẹ nhàng mở ra. Lục Thừa cao ngất kia thon dài thân ảnh, mang theo một vệt nụ cười, xuất hiện ở cổng. Sau đó, không chờ Vân Hy Nguyệt kịp phản ứng, hắn liền trực tiếp đi tiến đến, đồng thời cùng cụ một tiếng, trở tay liền đem cửa phòng thay quần áo khóa trái. Ngươi muốn làm gì? Vân Hy Nguyệt bị hắn bất thình lình cử động giật nảy mình, vô ý thức lui về sau một bước, thanh âm mang theo vẻ kinh hoàng. Lục Thừa lại chỉ là chậm rãi tiến lên, từng bước một, đưa nàng dồn đến góc tường. Sau đó, duỗi ra hai tay, đưa nàng xinh xắn lanh lợi thân thể, hoàn toàn giam cầm tại chính mình cùng bách tường ở giữa. Hắn cúi đầu xuống, sáng rực nhìn chăm chú nàng, dùng một loại tràn ngập mập mờ bá đạo ngữ khí, tại bên tai nàng nói rằng, làm gì? Đương nhiên là hô bang hỗ trợ a. Ngươi nhìn, ta một người, xuyên không tốt bộ quần áo này, mà ngươi đây, hi hi, ngươi tự mình một người, chỉ sợ cũng không kéo được áo cưới phía sau lưng cây kia khóa kéo a. Ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Vân Hy Nguyệt bị hắn trên người tán phát ra nam tính khí tức, hoàn toàn bao khỏa. Nàng cảm giác đầu óc của mình đều nhanh muốn bởi vì thiếu dưỡng mà ngừng một chuyện. Nàng bản năng còn muốn lại làm lấy cuối cùng phí công giấy rùa cùng cự tuyệt. Nhưng Lục Thừa, nhưng căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào, bá đạo hôn lên. Không biết qua bao lâu, làm cửa phòng thay quần áo, lần nữa bị chậm rãi đẩy ra lúc. Lục Thừa đã đổi về hắn đến thời điểm mặc kia thân trang phục bình thường. Trên mặt của hắn càng là mang theo có chút hài lòng, trước quay về sát vách phòng thay quần áo. Mà Vân Hy Nguyệt đâu? Nàng đổi lại món kia từ Tô Dương chọn lựa, dưới cái nhìn của nàng hơi có vẻ tục khí áo cưới. Chỉ là khuôn mặt của nàng giờ phút này lại có chút phòng tay. Nàng cặp kia nguyên bản thanh tịnh đôi mắt cũng biến thành ngập nước, mang theo vài phần mê ly cùng tiểu mị. Bờ môi càng là sưng đỏ không chịu nổi, hiểu diễm bất át. Tô Dương chờ ở bên ngoài đến độ sắp không kiên nhẫn được nữa, nhìn thấy Vân Hy Nguyệt rốt cục đi ra, trong lòng đầu tiên là vui mừng. Nhưng sau đó hắn nhạy cảm chú ý tới Vân Hy Nguyệt dáng vẻ dường như là lạ. Trong lòng của hắn mặc dù tràn đầy nghi hoặc, mơ hồ còn có một tia dự cảm bất tưởng, nhưng cũng không có hướng càng sâu phương diện đi suy nghĩ nhiều. Dù sao, thay cái quần áo thời gian, tổng cộng cũng cứ như vậy mười mấy 20 phút, có thể xảy ra cái gì đâu. Hắn nhìn xem Vân Hy Nguyệt trên thân món kia từ chính mình tự tay chọn lựa áo cưới. Mặc dù đây là lựa chọn của mình, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Chính mình thẩm mỹ giống như, đúng là không bằng Lục Thừa a. Cái này áo cưới, xuyên tại Hi Hi trên thân, thấy thế nào đều cảm giác không có trước đó Lục Thừa đề cử kia một cái, tới kinh diễm, đến hay lắm nhìn. Nhưng là đây chính là hắn Tô Dương tự thân vì lao bà của mình chọn lựa áo cưới. Ý nghĩa phi phàm. Không sao cả, hắn có tiền. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành tất cả đều muốn. Thế là, hắn lập tức lại khôi phục bộ kia tự tin bộ dáng. Đối với bên cạnh vị kia chờ đã lâu cửa hàng váy cưới quản lý, hào khí vung tay lên, hạ đạt chỉ lệnh. Cái kia ai, quản lý đúng không? Vừa rồi ta phu nhân mặc thử kia hai bộ áo cưới, còn có trên người của ta bộ này lễ phục, toàn dựa theo chúng ta kích thước, một lần nữa định chế một bộ hoàn toàn mới. Tính một chút, hết thảy bao nhiêu tiền, ta toàn đều muốn. Vân Hy Nguyệt giờ phút này, trong đầu vẫn là một mảnh trống mặt. Nàng lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Đúng a, hôm nay tựa như là Tô Dương nói muốn dẫn chính mình tới thử áo cưới a, thế nào cuối cùng biến thành chính mình cùng Lục Thừa. Mặt của nàng trong nháy mắt vừa đỏ mấy phần, thậm chí liền kia tuyết trắng cái cổ cùng tinh xảo bên hai đều nhiễm lên một tầng mê người phấn hạ. Đây là nàng nụ hôn đầu tiên đâu? Mặc dù rất giống, không chỉ là nụ hôn đầu tiên, nàng cũng không tính toán. Cửa hàng váy cưới quản lý đang nghe rốt cục phải có doanh thu về sau, lập tức liền cầm máy kế toán lốp bốp dừng lại manh theo. Tốt thiên sinh, ngài thật sự là quá có mắt hết, cũng quá yêu ngài cực lớn. Ngài vừa rồi chọn lựa kia hai bộ áo cưới đều là chúng ta Venus Chi Mộng thủ tịch nhà thiết kế tự tay thiết kế, toàn cầu độc nhất vô nhị trấn điếm chi bảo, phân biệt giá trị 688 vạn cùng 888 vạn. Lại thêm ngài trên thân bộ này, từ ý đại lợi đỉnh cấp công tượng thuần thủ công may bản số lượng có hạn tân lang lễ phục, giá trị 188 vạn ba bộ cộng lại, tổng cộng là 1764 vạn. Cho ngài xóa cái số lẻ, tính ngài 1760 vạn tốt. Chương 138, trước trộn, hôm nào lại tặng cho ngươi lão bà. Chương 138, trước trộn, hôm nào lại tặng cho ngươi lão bà 1760 vạn. Nghe được cửa hàng váy cưới quản lý trong miệng cái kia như là thiên văn sổ tự kinh khủng giá cả, tha là vừa bạn mới quyết định muốn tại nhà mình lão bà trước mặt thật tốt chứa một cái bê Tô Dương, giờ phút này cũng không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết những thứ kia quý, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại quý tới như thế trình độ ngoại hạng a. Ba kiện y phục rách dưới mà thôi, lại muốn gần 2.000 vạn, đây quả thực là đang dự tiền a. Bất quá khi hắn nhìn thấy bên cạnh Vân Hy Nguyệt, nhất là nàng kia nhìn ngươi thế nào trang biểu lộ, không phải liền là không đến 2.000 vạn sao? Nhiều nước rồi, mưa bụi rồi, tấm thẻ kia bên trong thật là khoảng chừng 5 cái ước đâu, mua xuống ngươi cái này toàn bộ tiệm nát đều dư xài. Nghĩ tới đây, Tô Dương cái eo trong nháy mắt lại đứng thẳng lên. Hắn cực kỳ tiêu sái, dùng một loại không thiếu tiền phong khoáng ngữ khí đối lên trước mặt vị kia đang mặt mũi tràn đầy mong đợi cửa hàng váy cưới quản lý, tùy ý khoát tay áo. Không phải liền là hơn 17 triệu sao? Chút lòng thành, quét thẻ. Nói hắn liền đưa tay đưa về phía chính mình món kia tây trang cỡ lọ xẹt bệ tạ túi, tấm kia thẻ đèn trí tôn cất giữ vị trí. Nhưng mà một giây sau, trên mặt hắn bộ kia thong dong cùng bình tĩnh trong nháy mắt liền đông lại. Không, trống không. Thế nào lại là trống không? Trái tim của hắn đột nhiên lộn bột một chút. Không có khả năng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, buổi sáng hôm nay trước khi ra cửa, hắn cố ý tỉ mỉ đem tấm thẻ kia bỏ vào cái túi này bên trong, còn lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần. làm sao lại không thấy? Tô Dương trên trán, trong nháy mắt liền toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn bắt đầu có chút bối rối, trên người mình tất cả trong túi, điên cuồng lục lọi lên. Túi áo trên, túi quần. Hắn cơ hồ muốn đem chính mình cả người đều cho lật úp sấp, nhưng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Tấm kia tiền tiết kiệm 5 cái ước thẻ đèn trí tôn, vậy mà liền như thế không cánh mà bay. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Có người đụng ta không có khả năng không có cảm giác ra. Trung quanh, tất cả mọi người đang nhìn Tô Dương, nhìn xem cái kia phảng phất là đang tự sướng đồng dạng động tác. Quả thực như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, cuối cùng lại là đầu đầy mồ hôi, cái gì cũng không mò ra. Quản lý cùng nhân viên cửa hàng trên mặt biểu lộ, cũng theo lúc đầu chờ mong, hâm mộ, thời gian dần qua, chuyển biến làm một loại xem thường cùng nhìn đồ đần phức tạp thân xác. Mà Vân Hy Nguyệt đâu? Nàng nhìn trước mắt cái này trước một giây còn ở trước mặt mình lời thề son sắt, lời nói hùng hồn, nói muốn mua cho mình hạ toàn thế giới, một giây sau nói quét thẻ, lại móc không ra thẻ tới trợ phu. Thậm chí, Tô Dương bộ này khôi hài vừa đáng thương bộ dáng, nhường nàng liền một tia thương hại đều không sinh ra đến. Thương hại hắn, còn không bằng đáng thương ven đường chó hoang. Thay vào đó, là một loại to lớn thất vọng cùng hoàn toàn hết hy vọng. Ha ha, quả nhiên hắn cuối cùng vẫn là cái kia chỉ có thể nói mạnh miệng, làm nằm mơ ban ngày, mãi mãi cũng sống ở chính mình huyễn tưởng thế giới bên trong đồ bỏ đi a. Ta thật muốn cùng loại người này qua xuống dưới. Hắn không cho được bất kỳ ta muốn tương lai. Có lẽ mụ mụ nói đúng, ta cùng hắn ở giữa, thật là thời điểm nên kết thúc. Hiện trường nhất vui, phải kể tới ở bên cạnh ôm cánh tay, thưởng thức trò hay lục thừa. Tô Dương tấm kia 5 cái ước hắc kim thẻ. Đương nhiên là hắn cầm. Ngay tại vừa rồi Vân Hy Nguyệt về đối Tô Dương, chạy vào phòng thay quần áo sau. Hắn liền sớm đã lặng yên không một tiếng động, vận dụng một cái hắn theo hệ thống trong thương thành hối đoái đi ra đạo cụ. Diệu thủ 00, kỹ năng thể nghiệm thẻ, cùng mục tiêu 3 mét trong vòng lúc, có thể ăn cắp trên người đối phương bảo vật. Xác suất thành công cùng đối phương điểm chiến lược tương quan, làm điểm chiến lược thấp hơn tốc chủ thì 100% thành công. Hắn muốn định trực tiếp mua cái này kỹ năng, kết quả phản phái giá trị còn thừa không có mấy, chỉ đủ mua xuống một chương thể nghiệm thẻ, đối phó Tô Dương cũng là đầy đủ, đợi đến hắn mấy ngày nay thu hoạch tần vũ, liền mua xuống cái này kỹ năng. Về phần trước mặt chiến thần tiên sinh, nhìn ngươi còn thế nào trang? Ngươi trong túi còn có bao nhiêu tiền? Bởi vì là người khác đưa cho Tô Dương lễ vật, cái này hắc kim thẻ, thậm chí còn là không ký danh phiên bản, cũng là không tệ nhỏ quà tặng, hôm nào lại tặng cho ngươi lão bà tốt. Ngay tại Tô Dương đầu đầy mồ hôi, Vân Hy Nguyệt mặt như băng sương, toàn trường bầu không khí đều tiếp cận ngưng kết, xấu hổ tới cực điểm thời điểm. Lục Thừa rốt cục nhìn đủ hí. Dù sao, coi như Tô Dương cởi hết, cũng tìm không thấy đá vào hắn Lục Thừa trong túi thẻ a. Hắn nện bước ung dung bộ pháp, đi đến không biết làm sao cửa hàng váy cưới quản lý trước mặt. Vẫn như cũng là Vân Đạm Phong khinh ngữ khí, dường như hắn muốn thanh toán, không phải hơn 17 triệu giá trên trời giấy tờ, mà chỉ là dừng lại bình thường trả triệu tiền. Nhớ ta Trương Mục a. Hắn dừng một chút, lại quay đầu, nhìn xem bên cạnh cái kia lúng túng hận không thể tại chỗ qua đời Tô Dương. Vô bờ vai của hắn, an ủi, Tô Dương tiên sinh, đi ra ngoài bên ngoài, quên mang túi tiền cũng là chuyện thường xảy ra, đừng quá để vào trong lòng. Hôm nay cái này đơn, liền xem như ta tiếp tế hai vị quà ra mắt. Dù sao, lần trước đi Vân tổng sinh nhật, cũng không mang lễ vật gì. Tô Dương nghe Lục Thừa lời nói, cảm thụ được cái kia tràn đầy tình nghĩa huynh đệ động tác. Trong lòng mặc dù có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép gạt ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Đối với Lục Thừa, thanh âm khô khốc nói, kia liền đa tạ Lục thiếu, hắn vẫn như cũ khờ dại cho rằng, Lục Thừa sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là vì bảo vệ cho hắn Tô Dương tại lão bà trước mặt điểm này đáng thương mặt mũi và tôn nghiêm. Đây không phải huynh đệ, cái này là cái gì đây? Cái này kêu là hoạn nạn thấy chân tình à, chính mình trước đó thế mà còn trách Lục Thừa vì cái gì xuất hiện ở đây. Mà tại Vân Hy Nguyệt trong mắt, lại là một phen khác cảnh tượng. Vừa rồi, tại trong phòng thay quần áo, Lục Thừa cái kia tội ác chi thủ, còn có môi của nàng, bây giờ còn có chút sưng đỏ. Mặc dù hai người không có xuyên phá kia tầng cuối cùng giấy cửa sổ, nhưng cũng chỉ là thời gian không đủ mà thôi. Nàng chỗ nào sẽ còn không rõ. Lục Thừa sở dĩ sẽ làm như vậy, căn vốn là vì nàng, không cho nàng tôn nghiêm, bởi vì phế vật lao công mà phá thành mảnh nhỏ. Cũng là tại hướng nàng biểu hiện ra, Tô Dương căn bản không xứng với nàng. Nàng nhìn xem Tô Dương bộ kia còn đối Lục Thừa cảm ơn đái đức bộ dáng, thế mà mơ hồ cũng có sự vui vẻ vì báo được thù. Rõ ràng là đồ bỏ đi, vì cái gì nhất định phải trang? Để ngươi trang, để ngươi trang, trời thoát đi. Nàng đưa ánh mắt về phía Lục Thừa, nhìn xem cái kia Trương Tuấn Mỹ tuyệt luân, lại dẫn một tia tà mị nụ cười mặt. Nàng biết chính mình đã hoàn toàn không có thuốc chữa luân hãm. Trong nội tâm nàng cũng rốt cục đã quyết định sau cùng quyết tâm, Tô Dương ly hôn a.